Chương 1745, hạ lạc. 1. Chương 1745, hạ lạc. 1. Làm tiểu giang đốc, sẽ còn bên trên chim của ngươi làm. Tô Phàm cười nạo. Lần trước ở hạch tâm khu vực lúc uống rượu, đã nói xong dẫn hắn đi thần bí hòn đảo dạo chơi, kết quả còn không có đi vào liền trở mặt. Ma giao lời thề son sắt, lần trước là lần trước, lần này là lần này bản hoàng cam đoan không lừa ngươi. Tô Phàm cười lạnh không nói. Con báo suy nghĩ một chút, nhìn xem ma giao hỏi, cho nên ngươi nói thằng ngốc kia thiếu, chính là Tô Ma Vương. Ngốc thiếu. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía con báo, nó lúc nào thời điểm nói tiểu ra là ngốc thiếu. Ma giao cũng lập tức trừng mắt con báo, trong mắt uy hiếp không còn che giấu. Phàm phất tại nói. Con báo, ngươi dám nói lung tung một câu, bản hoàng diệt ngươi. Con báo cổ co rụt lại, chất lên vẻ mặt cười làm lành, Ma Vương ca, ngươi cũng nhìn thấy à, thật không phải ta không nói cho ngươi, là điện thoại di động uy hiếp ta, không cho ta nói. Cứ nói đừng ngại. Tô Phàm bất thiện nhìn chằm chằm ma giao, ngươi nếu là dám ức hiếp nó, ta để ngươi gấp bội hoàn lại. Con báo lập tức tới lực lượng. Lần trước nó cho chúng ta nói, gặp một cái ngốc thiếu, muốn dùng rượu đến giúp nó, kết quả cái này ngốc thiếu, ngược lại làm cho nó cho hung hăng trêu đùa một phen. Trước kia ta còn không biết nó nói ngốc thiếu là ai, nhưng theo các ngươi vừa mới đối thoại đến xem, khả năng nói chính là ngươi. Nghe nói, Tô Phàm bám một chút đứng dậy. Tô Ma Vương, ngươi muốn làm gì? Bản hoàng thật là có hậu đại, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút, nếu không ta để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thấy tình thế không ổn ma giao, mở ra một loại tăng phúc tốc độ phụ trợ thần thông, co cẳng liền chạy. Tô Phàm chân đạp tật phong bộ truy kích. Ngươi còn lắm miệng. Rồng được cá trừng mắt nhìn con báo, liền như thiểm điện đuổi theo, ma đầu bất giận, có chuyện nói rõ ràng, có thể không động thủ cũng đừng động thủ, tổn thương hòa khí. Một lát sau, Tô Phàm đuổi tới một vùng biển trên không, nhìn thấy ma giao một đầu đâm vào trong biển, thế là cũng cùng đi theo. Không bao lâu công phu, một cái màu trắng kết giới xuất hiện tại đáy biển. A, Tô Phàm mắt lộ ra ngạc nhiên. Cái này màu trắng kết giới khí tức, cùng thần bí hòn đảo bên ngoài kia màu trắng kết giới, cơ hồ là giống nhau như lúc. Tô Ma Vương, có gan ngươi tiếp tục đuổi. Ma giao một bên hướng màu trắng kết giới chạy tới, một bên kêu gào. Tô Phàm mặt đen lên, trực tiếp hướng màu trắng kết giới lao đi. Nhưng đột nhiên, một cỗ kinh khủng trọng lực, giống như thủy triều áp bách mà đến, vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Phàm tại chỗ liền rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Trọng lực. Tô Phàm nhíu mày. Thần bí hòn đảo phía ngoài bách lý khu vực ẩn giấu đi trọng lực. Nơi này thế mà cũng có. Ma giao quay đầu nhìn Tô Phàm, chống nạnh cười ha ha, ai nha nha, thế nào khiến cho chật vật như vậy. Tô Phàm mở ra thiên mạch, trọng lực không còn sót lại chút gì, đứng dậy trừng mắt ma giao. Đến nha đến nha. Long đại gia liền đứng tại cái này, có bản lĩnh đến cắn bản hoàng nha. Kia gật gù đắc ý, vai phong lẫm liệt dáng vẻ, thực sự quá muốn ăn đòn. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, quay người rời đi. Ui ui ui, thế nào đi nữa nha? Ngươi không phải muốn đi hẻm núi dạo chơi sao? Tiếng kêu đại gia dẫn ngươi đi vào. Cam đoan không lừa ngươi. Chớ đi a. Ngươi đi, bản hoàng sẽ rất nhàm chán. Ma giao ở đằng kia tất tất không xong, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Tô Phàm lông mày nhướng lên, đột nhiên xoay người một cái, bá vương thương hóa thành một đạo kinh hồng, như thiểm điện đánh tới. Ma giao biến sắc, mặc dù tránh đi một kích chí mạng, nhưng lại một cái dao long chảo bị chém xuống. Tô Ma Vương, đại gia ngươi, bản hoàng cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi nếu có gan thì đừng trốn vào xác rùa đen bên trong. Tô Phàm đằng đằng sát khí đánh tới. Đồ đần mới không tránh. Ma giao quay người nhanh như chớp biến mất tại màu trắng trong kết giới. Tô Phàm dừng bước lại, đánh giá màu trắng kết giới một lát, gánh cái kia dao long chảo, liền quay người đi ra trọng lực khu vực. Lúc này, rồng được cá mới thở hổn hển thở phì phò chạy tới, thấy Tô Phàm cùng ma giao không có đánh nhau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ma giao kêu gào âm thanh vang lên lần nữa, Tô Ma Vương, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau đem ma long giáp trả lại bản hoàng. Chỉ thấy nó toát ra một cái đầu, phẫn nộ trừng mắt Tô Phàm. Có bản lĩnh liền tự mình tới lấy. Tô Phàm hừ lạnh, cũng không quay đầu lại rời đi. Tốt tốt tốt, món nợ này bản hoàng nhớ kỹ, sớm muộn tìm ngươi đòi lại. Ma giao buông xuống một câu ngoan thoại, đầu biến mất tại màu trắng kết giới. Rồng được cá cười khổ một tiếng, quay người đuổi theo Tô Phàm, không nghĩ tới các ngươi lại là quen biết cũ. Cái gì quen biết cũ? Liên cái này vô sỉ bại hoại, nó không xứng. Tô Phàm hừ lạnh. Rồng được miệng cá sừng mạnh mẽ co lại. Chương 1745, hạ lạc. 2, chương 1745, hạ lạc. 2, có vẻ như ngươi ma đầu kia cũng không khá hơn chút nào a. Ở trên đảo, nhìn xem Tô Phàm lại khiêng một cái dao long chảo trở về, con báo lập tức chạy lên đi, Ma Vương ca, khí phách. Bay một tiếng, Tô Phàm đem dao long chảo ném xuống đất, cái kia nướng xong không có. Nhanh hơn nhanh hơn. Con báo gật đầu cười lấy lòng, không chút khách khí đem dao long chảo thu lại, sau đó liền chuyên tâm đi thịt nướng. Tô Phàm thì ngồi chung một chỗ trên tảng đá, một bên uống rượu, một bên lâm vào trầm tư, toàn bộ hành trình không nói một lời. Hơn nửa canh giờ đã qua. Con báo kéo xuống một khối nướng xong dao long thịt, chạy đến Tô Phàm bên cạnh, Ma Vương ca, đừng nóng giận, cùng kia con lươn nhỏ sinh khí không đáng, mau nếm thử hương vị như thế nào. Tiểu gia sẽ cùng nó sinh khí. Tô Phàm tiếp nhận thịt nướng nếm miệng. Đừng nói, hương vị cũng thực không tồi. Con báo không hiểu, không có sinh khí, vậy tại sao từ đáy biển hẻm núi sau khi trở về, ngươi vẫn không rên một tiếng? Tô Phàm lau chán, tiểu gia là đang nghĩ, hoàng kim khô lâu đến tuột cùng giấu ở địa phương nào? Huyết nguyệt đầu mượn, bọn hắn khẳng định không dám đi. Rồng được cá đi vào Tô Phàm bên cạnh, nhưng cũng không thể loại trừ bọn hắn giấu ở nội hải khả năng, bởi vì tại địa phương khác cũng làm theo có thể tại đêm trăng tròn hấp thu huyết nguyệt lực lượng. Nói xong rồng được cá liền quét mắt bốn phía hải vực. Nội hải lớn như thế, tăng thêm Hoàng Kim Khô Lâu cũng là cáo giả, khẳng định sẽ cùng Tô Ma Vương chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi, cho nên muốn tìm tới nó khả năng căn bản không lớn. Hơn nữa Hoàng Kim Khô Lâu còn có thể tiến vào khu vực hạch tâm, cái này lục soát phạm vi lại lớn vô số lần. Thời gian nhoáng một cái, 2 tháng đã qua. Nơi nào đó, đêm tối như mực. Lý Mộng Dương đứng tại sân điền, ngẩng đầu nhìn bầu trời tàn nguyện, trên lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu bước thứ hai kế hoạch ra. Là, sau lưng một cái áo đen lão nhân cung kính lên tiếng, quay đầu như thiểm điện biến mất ở dưới bóng đêm. Tô Ma Vương, chờ xem, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Mộng Dương nói nhỏ, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn quang thấu xương. Lại qua nửa tháng, Tô Phàm đã ngưng tụ ra kim nguyên tố linh thể 10 cái linh hạch, đồng thời tại quả cầu năng lượng rèn luyện hạ, thần đài cường độ cũng có chỗ tăng lên. Thiếu chủ, năm thân ảnh phá không mà đến, chính là Tư Ma Anh, Công Tôn Trị. Hai người khác chính là kia nhỏ ma đồng cùng lưng còn lão hậu. Người thứ năm thì là Cố Thiên Thọ. Tô Phàm đứng dậy nên đón. Long Ngư vợ chồng cùng con báo tam đại cự thú cũng đằng không mà lên, nhìn xem bốn người. Chậc chậc chậc, đều là thiên nhân cảnh kinh khủng tồn tại. Tô Phàm hỏi, thế nào? Hạch tâm hải vực cơ hồ đã bị chúng ta lật cả đáy lên trời, không tìm được tung tích của bọn hắn. Thậm chí ngay cả ác ma đại hạp gốc chúng ta đều đi qua. Mặc dù bị tê cay thỏ đầu đánh một trận, nhưng cũng theo nó miệng bên trong biết được, Hoàng Kim Khô Lâu không có đi qua ác ma đại hạp gốc. Bốn người lắc đầu. Tô Phàm đánh ra bốn người bị tê cay thỏ đầu đánh. Chúng ta không có. Nhỏ ma đồng nhe răng nết miệng cười một tiếng, chỉ vào Công Tôn Trị cùng Tư Ma Anh, là hai bọn hắn. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Tốt xấu ngươi cũng là thần tiên viên mãn tu vi, chạy tới ác ma đại hạp cốc thời điểm, thế mà lại để hai ta đi xung phong. Đáng giận nhất là nhìn thấy chúng ta bị đánh, ngươi không những không giúp đỡ, còn trước tiên lẫn mất xa xa. Công Tôn Trị dựng râu trừng mắt. Dựa vào. Nhỏ ma đồng hùng hùng hổ hổ, ngươi cũng không phải không biết kia con thỏ nhỏ lợi hại, ai dám chạy tới trêu chọc nó. Chúng ta liền dám. Công Tôn Trị hừ lạnh. Nhỏ ma đồng nghe rằng, cho nên các ngươi muốn bị đánh. Công Tôn Trị vẻ mặt cứng đờ, tiếp lấy liền không nhịn được nợ nụ cười khổ. Têu gào liền phải bị đánh, lời này không có tâm bệnh. Không có việc gì, còn nhiều thời gian, chờ sau này tiểu gia đột phá tới hư thần cảnh, liền mang các ngươi đi ác ma đại hạp gốc, giết chết cái kia cầu vật. Tô Phàm trấn an Công Tôn Trị hai người một câu, quay đầu mắt nhìn Cố Thiên Thọ, vậy hắn vì cái gì lại tại Táng Thần Hải? Lại vì cái gì cùng các ngươi cùng một chỗ? Chuyện là như thế này, ở Hạch Tâm Hải vực không tìm được Lý Mộng Dương, chúng ta cùng nhỏ ma đồng bọn hắn vừa thương lượng, liền mang theo địa ngục đảo thống lĩnh, đội trưởng, còn có Hạch Tâm thành viên, lại đối nội hải triển khai thám thức lục soát. Cũng liền phía trước 2 ngày, chúng ta tại nội hải gặp phải Cố Thiên Thọ, mà hắn cũng đúng lúc đang tìm chúng ta. Công Tôn Trị giải thích. Tìm chúng ta? Tô Phàm nhíu mày. Đúng, tìm chúng ta. Công Tôn Trị gật đầu. Tô Phàm không hiểu, tìm chúng ta làm cái gì? Công Tôn Trị trầm giọng nói, hắn đã điều tra rõ Hoàng Kim Khô Lâu hạ lạc, là chuyên môn đến cho chúng ta thông phong báo tin. Chương 1746, Thần Tiên Minh, Hiền Hòa. Chương 1746, Thần Tiên Minh, Hiền Hòa. Tô Phàm mừng rỡ, vội vàng nhìn xem Cố Thiên Thọ, thứ quỷ kia ở đâu. Cố Thiên Thọ nói rằng, 10 vạn dặm đầm lầy chi địa nội địa. 10 vạn dặm đầm lầy chi địa. Tô Phàm sững sờ. Đây không phải là Hàn Tiểu Tiên địa bàn. Không sai. Cố Thiên Thọ gật đầu. Tô Phàm nhíu mày, 10 vạn dặm đầm lầy chi địa có tà ác lực lượng. Ta đây cũng không biết. Mặc dù trước kia ta cũng đi qua 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, nhưng bởi vì kia cường đại trường khí, cho nên cũng không có xâm nhập qua. Cố Thiên Thọ lắc đầu, lại nói, nhưng tin tức này chắc chắn sẽ không có sai, bởi vì là một vị lao tổ trở về, chính miệng nói cho chúng ta biết. Tô Phàm không hiểu, nhưng lần trước ngươi không phải nói Hoàng Kim Khô Lâu tới Táng Thần Hải. Cố Thiên Thọ lắc đầu, đây cũng là để cho ta nghi ngờ địa phương. Lúc trước ngũ đại lao tổ rõ ràng nói qua muốn đi vào Táng Thần Hải, kết quả lại chạy tới 10 vạn dặm đầm lầy chi địa. Tô Phàm lâm vào trầm tư. Công Tôn Trị nói rằng, thiếu chủ, mặc kệ Hoàng Kim Khô Lâu có hay không tại 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, ta cho rằng đều nên đi nhìn xem. Xác thực. Tô Phàm gật đầu. Ma Vương ca, không giới thiệu. Con báo đụng lên đến. Long Ngư vợ chồng, Hải Tượng, Hung Ngạc cũng theo sát phía sau. Đúng rồi, quên giới thiệu. Tô Phàm đơn giản giới thiệu hạ. 4 vị lão ca ca, lão tỷ tỷ, sau này chúng ta chính là người một nhà, nhất định phải chiếu cố nhiều hơn một chút lão đệ à. Ta cái này còn có một cái dao long chảo, đi, mời các ngươi ăn nhậu nhẹt. Con báo chủ đánh một cái không sợ lạ. Công Tôn Trị lắc đầu cười một tiếng, hiện tại chúng ta còn có việc muốn đi xử lý, lần sau đi. Tô Phàm trầm ngâm một chút, nhìn xem nhỏ ma đồng cùng lưng còn lão hậu, các ngươi tiếp tục dẫn người lục soát nội hải. Còn có tất yếu sao? Nhỏ ma đồng sững sờ. Đương nhiên. Tô Phàm gật đầu, vạn nhất tin tức có sai đâu. Cố Thiên Thọ nghe nói như thế, lập tức hỏi, ngươi là đang hoài nghi ta cho ngươi tin tức giả sao? Không, ta là đang hoài nghi, có thể là vị lao tổ kia cố ý thả ra tin tức giả, cho nên chúng ta phải có 2 tay chuẩn bị. Tô Phàm giải thích. Cố Thiên Thọ nhẹ nhàng thở ra. Tô Phàm nhìn về phía Long Ngư vợ chồng cùng con báo ba thú, còn nhiều thời gian, chúng ta có rảnh lại tụ họp. Nói xong lưu lại 10 đàn bách nhật úy, mang theo Công Tôn Trị, Tư Ma Anh, Cố Thiên Thọ tại, như thiểm điện biến mất tại phía trước hải vực. Vốn cho rằng địa ngục đảo một trận chiến kết thúc, thế gian liền có thể thái bình, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện càng lớn phong ba. Đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, bằng không thì cũng có thể đi giúp một chút bọn hắn. Rồng được cá thở dài. Giúp cái gì giúp? Hàng ngày sống phong túng, nó không thơm. Con báo méo miệng. Hung Ngạc xem thường, ngươi không phải nói chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa, muốn đi theo hắn lăn lộn. Hiện tại còn nói lời này, có hay không lương tâm? Lương tâm có thể làm cơm ăn. Con báo trợn trắng mắt, nhân loại cũng tốt, vẫn là chúng ta yêu thú cũng được, liền phải không tim cũng phổi, mới có thể sống đến tiêu sái tự tại. Không tệ nha. Sống được rất thông thấu. Nhỏ ma đồng nết miệng cười nói. Đó là đương nhiên. Con báo cười đáp ý, ma đồng ca, lưng còng lão nãi nãi, chúng ta ăn chút uống chút. Có thể. Thời gian lặng yên mà qua. Ngày này, Tô Phàm ba người đứng tại một chỗ đỉnh núi, nhìn qua phía trước kia mênh mông vô bờ đại sơn, trên núi trướng khí tràn ngập, yêu thú hình hành. Ma Cố Thiên Thọ tại nửa đường liền cùng ba người chào từ biệt, trở về Bạch Hổ Thần Điện. Lão phu từ nhỏ đã sinh hoạt tại Bắc Châu, cũng chưa hề nghe nói qua cái này mười vạn dặm đầm lầy chi địa có cái gì tà ác lực lượng. Công Tôn Trị vẫn có chút không thể tin được. Tư Mã Anh hỏi, người trước kia tới qua mảnh này đầm lầy chi địa? Công Tôn Trị gật đầu, đương nhiên, lần trước cùng thiếu chủ đi Tiểu Tiên Cốc thời điểm, không liền đến qua. Tư Mã Anh lại hỏi, vậy trừ lần trước đâu? Công Tôn Trị lắc đầu, kia không có, liền lão phu cái này tu vi, căn bản là không có cách tại chỗ sâu trướng khí bên trong đợi quá lâu. Cái này chẳng phải đúng rồi? Tư Mã Anh ngẩng đầu quét mắt phía trước sông núi, ngươi đối cái này mười vạn dặm đầm lầy chi địa căn bản không hiểu rõ, cho nên ngươi không nghe nói nơi này có tà ác lực lượng, không có nghĩa là liền không có. Đầm lầy chi địa chỗ sâu trường khí, liền Công Tôn Trị dạng này thiên nhân cảnh cường giả đều gánh không được, cất giấu một số bí mật, giống như cũng không kỳ quái. Thiên nhân cảnh đã là tứ đại châu đỉnh tiêm tồn tại, liền cái này cấp bậc cường giả cũng không dám đặt chân, bởi vậy có thể thấy được, đầm lầy chi địa chỗ sâu cơ bản vẫn còn trạng thái nguyên thủy, ý tứ chính là không có bị người thăm dò qua. Tô Phàm ánh mắt lấp lóe, lần trước tới thời điểm, chúng ta liền đi Tiểu Tiên Cốc, đối cái khác địa phương còn hoàn toàn không biết gì cả, chớ nói chi là kia cái gì nội địa. Tiểu Tiên Cốc ở vào chỗ sâu, hẳn là còn chưa tới đạt nội địa. Công Tôn Trị nói đến đây, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, thiếu chủ, Hàn Tiểu Tiên lâu dài ở tại 10 vạn dặm đầm lầy chi địa chỗ sâu, vẫn là thần tiên đại viên mãn tu vi, hắn có thể hay không đã thăm dò qua nội địa? Tư Mã Anh nhíu mày, nếu như Hàn Tiểu Tiên thật đi qua nội địa, kia Lý Mộng Dương biết nội địa tồn tại tà ác lực lượng, rất có 89 chính là Hàn Tiểu Tiên trước kia nói cho hắn biết. Tô Phàm gật đầu. Theo khí hải bên trong lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ như máu. Đây chính là theo Hàn Tiểu Tiên trong túi trữ vật, tìm tới viên kia thần bí lệnh bài. Túi đầu nhìn xem lệnh bài chính diện huyết sắc thạch tháp đồ đằng, Tô Phàm trong mắt bò lên một tia hồ nghi. Chẳng lẽ lệnh bài này liền cùng tia tà ác lực lượng có quan hệ? Thẳng thắn nói, lúc trước xác thực không nên như thế qua loa giết chết Hàn Tiểu Tiên. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hơn nữa coi như Hàn Tiểu Tiên còn sống, cũng chưa chắc liền sẽ cùng hắn thổ lộ tình hình thực tế. Tô Phàm thu hồi lệnh bài, lần nữa ngẩng đầu ngắm nhìn 10 vạn dặm đầm lầy chi địa. Liên để tiểu gia nhìn xem, cái này 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, đến tuột cùng cất giấu bí mật gì? Ba người đang chuẩn bị tiến vào đầm lầy chi địa. Công Tôn lão đệ, xin dừng bước. Đồng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. Ba người sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc trắng xóa, thân thể gầy gò, mặc một thân trắng loạn áo dài lão giả phá không mà đến. Là hắn? Công Tôn Trị nhíu mày. Ai nha? Tô Phàm hỏi. Công Tôn Trị giải thích, Tần Thiên Minh, Huyền Võ Thần Điện một vị ẩn thế lao cổ đồng, trước kia cùng ta quan hệ không tệ, năm đó ta cùng Diệp Linh Lung cạnh tranh tổng điện chủ vị trí lúc, hắn là vì số không nhiều đã giúp ta người. Tô Phàm hồ nghi, vậy lần trước tại Huyền Điện thế nào không thấy được hắn? Khả năng lúc ấy không có ở Huyền Điện. Công Tôn Trị cười nên đón, Bình Minh Minh, đã lâu không gặp. Công Tôn lão đệ, thật là ngươi nha. Tần Thiên Minh cũng vẻ mặt kích động, đi lên liền tóm lấy Công Tôn Trị tay, đoạn thời gian trước, ta ở bên ngoài tìm kiếm thiên tài dị bảo thời điểm, nghe được ngươi còn sống tin tức, đều có chút không thể tin được. Đừng nói ngươi, có thể sống đến hôm nay, ngay cả chính ta đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Công Tôn Trị lắc đầu cảm khái một câu, hầu nghi, Bình Minh Minh, ngươi làm sao lại tại cái này? Ta muốn tìm một loại thiên tài dị bảo, chỉ có cái này 10 vạn dặm đầm lầy chi địa có, cho nên liền chuẩn bị đến thử thời vận, nhưng không nghĩ tới ta vận khí này cũng thực không tồi, thế mà gặp ngươi. Tần Thiên Minh cười ha ha. Công Tôn Trị giật mình bật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, thiếu chủ, quên nói với ngươi, Bình Minh Minh là một vị luyện khí sư, cho nên bình thường đều bệ bộn nhiều việc, hoặc là đang bế quan luyện khí, hoặc là chính là đang tìm kiếm các loại thiên tài dị bảo lộ tượng. Khoa trương khoa trương. Tần Thiên Minh vội vàng khoát tay. Gặp qua Tần tiền bối. Tô Phàm chắp tay. Đừng đừng đừng. Tần Thiên Minh trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, tiền bối hai chữ vạn vạn không dám nhận, ngươi cái này túi đầu, ta càng không chịu nổi, ngươi liền cứ gọi thẳng tên của ta a. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, ai dám chịu cái này Tô Ma Vương túi đầu, ai lại có tư cách chịu Tô Ma đầu túi đầu? Không có. Công Tôn Trị nhấc lời, Bình Minh Minh, tại trước mặt thiếu chủ, không cần đến câu nệ như vậy, hắn người này rất hiền hòa. Hiền hòa? Tần Thiên Minh khỏe miệng một xúc. Công Tôn lão đệ, lời này của ngươi nhường lão phu thế nào tiếp? Tiếp không được nha. Chương 1747, gần nhất thế nào rồi, luôn miệng bầu. Một, chương 1747, gần nhất thế nào rồi, luôn miệng bầu. Một, Tô Phàm móc lấy lô thai, sắc mặt khó coi, Tần Thiên Bối, chẳng lẽ tiểu gia không đủ hiền hòa? Hiền hòa hiền hòa. Tần Thiên Minh liền vội vàng gật đầu, nếu ai dám nói Tô Ma Vương không hiền hòa, lão phu liều mạng với hắn. Tô Phàm khỏe miệng một xúc. Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, dối trá lão đầu. Tần Thiên Minh tranh thủ thời gian chuyển di lời nói, Công Tôn lão đệ, các ngươi cũng chuẩn bị tiến vào 10 vạn dặm đầm lầy chi địa. Đối. Công Tôn Trị gật đầu, có chút việc muốn đi xử lý một chút. Tần Thiên Minh hiếu kỳ, Hàn Tiểu Tiên sự tình, lão phu cũng đã nghe nói, Tiểu Tiên Cốc đã bị các ngươi diệt đi, còn có chuyện gì cần phải đi xử lý? Cái này Công Tôn Trị muốn nói lại thôi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Phàm. Xem xét Công Tôn Trị bộ dạng này, Tần Thiên Minh liền ý thức được không ổn, vội vàng ngáy náy cười một tiếng, thật không tiện, thật không tiện, là lão phu không hiểu chuyện, không nên hỏi đừng hỏi. Công Tôn Trị cười hỏi, Bình Minh huynh muốn tìm cái gì thiên tài dị bảo? Gần nhất tại luyện chế một cái cực phẩm thanh khí, cần thiên âm huyền sắt, nhưng thứ này thực sự quá khó tìm. Vài ngày trước, lão phu bốn phía nghe ngóng, nghe nói 10 vạn dặm đầm lầy chi địa giống như có, cho nên mới tới nhìn xem. Tần Thiên Minh nói đến đây, ánh mắt liếc nhìn Tô Phàm, trong lòng không khỏi khẽ động, Công Tôn lão đệ, đã chúng ta đều muốn tiến vào 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, không bằng kết bạn đồng hành. 10 vạn dặm đầm lầy chi địa cũng tồn tại không ít nguy hiểm. Nếu là cùng cái này Tô Ma Vương cùng một chỗ, khỏi cần phải nói, an toàn nhất định có thể đạt được bảo hộ. Cái này Công Tôn Trị lại bắt đầu khó xử. Tô Phàm quát tay, không có việc gì, đi vào trùng, nhiều người, cũng nhiều chiếu ứng. Tạ ơn thiếu chủ. Công Tôn Trị mắt lộ ra vẻ cảm kích. Hắn biết, Tô Phàm hoàn toàn là xem ở trên mặt của hắn, mới mang theo Tần Thiên Minh, không phải liền vị thiếu chủ này tính cách, đều chẳng muốn đi phản ứng. Đi thôi. Tô Phàm quay người tiến vào đầm lầy chi địa. Tư Mã Anh theo sát một bên. Công Tôn Trị cùng Tần Thiên Minh thì theo ở phía sau, vừa nói vừa cười trò chuyện. Tần Thiên Minh nhìn xem Tô Phàm bóng lưng, cười nói, Công Tôn lão đệ, thật đúng là hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta cái gì? Công Tôn Trị hồ nghi. Hâm mộ ngươi đụng phải một cái tốt chủ tử, không chỉ có truyền thụ cho ngươi đế quyết, còn tự thân đi Huyền Võ Thần Điện giúp ngươi báo thù. Đổi thành ta là ngươi, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nghe được Tần Thiên Minh lời này, Công Tôn Trị cũng lập tức không tự chủ được ngẩng đầu đỡ ngực, thần thái hơi có chút đắc ý. Tần Thiên Minh cười nói, mặc dù ngươi trước kia tao ngộ họa diệt môn, nhưng bây giờ gặp phải Tô Ma Vương như thế một vị minh chủ, cũng coi là ứng câu cách ngôn kia, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Công Tôn Trị gật đầu. Chẳng phải là đại nạn không chết, tất có hậu phúc đi. Tần Thiên Minh lại một tiếng thở dài, tự trách nói, Công Tôn lão đệ, chuyện năm đó thật rất xin lỗi, tại ngươi thời điểm khó khăn nhất, không có thể giúp tới ngươi. Ngươi cho ta nói cái gì xin lỗi? Năm đó ngươi giúp đỡ ta cũng không ít. Lại nói tình cảnh của ngươi, ta cũng biết, đối mặt những lao tổ kia, ngươi cũng bất lực. Công Tôn Trị lắc đầu. Năm đó Tần Thiên Minh nếu là dám không che giấu chút nào đứng ra giúp hắn, kia sau cùng kết quả khẳng định cũng biết giống như hắn. Bởi vì không phải tất cả thần điện đều sẽ như Thanh Long thần điện đối Vạn Tiên Sơn vị thầy luyện đan này như thế, khách khí. Đương nhiên, Vạn Tiên Sơn tại Thanh Long thần điện có thể có đãi ngộ như vậy cùng địa vị, cũng không chỉ là bởi vì hắn là luyện khí sư, còn có bên cạnh hắn kia hai đầu cường đại thượng cổ di trùng. Cái này hai đầu thượng cổ di trùng thì tương đương với Long Điện bảo hộ thú, đồng thời chỉ nghe mệnh tại Vạn Tiên Sơn. Cơ Thái Quân những lao tổ này có thể bất kính Vạn Tiên Sơn, nhưng không dám bất kính hai đại thượng cổ di trùng. Thời gian nhoáng một cái, Tiểu Tiên Cốc, bảo hộ Tiểu Tiên Cốc cái giới đã sớm bị phá. Bây giờ Tiểu Tiên Cốc bị chướng khí bao phủ, bị một đám yêu thú cường đại chiếm lĩnh. Sinh hoạt tại 10 vạn dặm đầm lầy chi địa yêu thú, cơ bản đều nắm giữ hấp thu chướng khí năng lực. Cho nên càng cường đại chướng khí, đối bọn chúng tu luyện liền càng có trợ giúp. Công Tôn Trị thả ra linh lực, dần dần bao phủ toàn bộ Tiểu Tiên Cốc, quan sát đến những cái kia yêu thú, vẻ mặt không khỏi giật mình. Túc đạt mấy trăm đầu. Bất khả tư nghị nhất chính là, bọn chúng tất cả đều là thần tiên sơ thành tu vi, thậm chí còn có một đầu thần tiên tiểu thành thú vương. Làm sao có thể? Công Tôn Trị mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vì cái gì một chút xuất hiện nhiều như vậy thiên nhân cảnh yêu thú? Chương 1747, gần nhất thế nào rồi, luôn niệm bầu, 2, chương 1747, gần nhất thế nào rồi, luôn niệm bầu, 2, lúc trước hắn cùng Tô Phàm thiết lập ván cục chui vào Tiểu Tiên Cốc thời điểm, chuyên môn đi phụ cận tìm kiếm qua yêu thú, mạnh nhất bất quá quy nhất cảnh. Tô Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn chỗ càng sâu, hẳn là theo nội địa đi ra. Công Tôn Trị cau mày, giống như cũng chỉ có lời giải thích này, nhưng nội địa yêu thú, làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến? Tô Phàm hơi sững sờ, trong mắt tinh quang lóe lên, lao đầu, ngươi vấn đề này hỏi được tương đối tốt. Công Tôn Trị khỏe miệng một xúc, câu tiếp theo có phải hay không, về sau đừng hỏi. Không có. Thật hỏi rất hay. Sinh hoạt tại nội địa yêu thú, dưới tình huống bình thường sẽ chạy đến. Hơn nữa còn là một đoàn chạy đến. Chắc chắn sẽ không. Dù sao ngươi cũng đã nói, chướng khí càng đáng sợ, đối bọn chúng tu luyện liền càng có trợ giúp. Cho nên, nếu như không phải có cái gì đặc thù nguyên nhân, bọn chúng không có khả năng bỏ qua gia viên của mình, tối lui đến Tiểu Tiên Cốc. Tô Phạm giải thích. Công Tôn Trị trong mắt sáng lên, thiếu chủ, ý của ngươi là có người xâm chiếm gia viên của bọn chúng? Tô Phàm quét về phía những cái kia yêu thú, có hay không xâm chiếm, hỏi qua bọn chúng chẳng phải sẽ biết. Công Tôn Trị gật đầu, một bước bước vào Tiểu Tiên Cốc. Giống. Một máy mắt, Công Tôn Trị giống như chọc tổ ong vào vẽ. Từng đầu yêu thú gào thét mà lên, cuồn cuộn hung uy phô thiên cái địa bào phủ bát phương. Chớ có làm cản. Công Tôn Trị quát lạnh, chỉ vào từng bước một đi tới Tô Phàm, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương, các ngươi nếu là dám lỗ mãng, đừng trách lao phu thủ hạ lưu tình. Một đám yêu thú mục lộ mê mang. Tô Ma Vương là ai? Rất lợi hại phải không? Công Tôn Trị kinh ngạc. Sẽ không phải các ngươi còn không có nghe nói qua thiếu chủ nhà ta tiếng xấu à? Vừa nói xong, một chân liền từ phía sau lưng đặt đến. Tô Phàm mặt đen lên, lao đầu, ngươi muốn chết có phải hay không? Cái gì tiếng xấu, rõ ràng là thiện tên được không? Đúng đúng đúng. Thiện tên. Công Tôn Trị gật đầu cười lấy lòng. Ma đầu à, mặc dù ngươi là lão phu chủ tử, nhưng lão phu vẫn là muốn nói một câu, ngươi thật không biết xấu hổ. Công Tôn lão đệ, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Đã những này yêu thú đến từ 10 vạn dặm đầm lầy nội địa, vậy chúng nó lại thế nào khả năng biết Tô Ma Vương? Thần Thiên Minh lắc đầu cười khổ. Bởi vì chướng khí duyên cớ, nội địa thì tương đương với ngăn cách, tin tức căn bản chuyển không đi vào. Đối a, Công Tôn Trị nhất vũ đầu, đều không ai có thể bước vào nội địa, tự nhiên cũng liền không ai nói cho bọn chúng biết thiếu chủ nhà ta quang huy sự tích. Nói xong Công Tôn Trị liền nhìn xem những cái kia yêu thú, bất quá không nổi, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết thiếu chủ nhà ta có nhiều hung tàn. Không đúng, có nhiều thiệt lương. Gần nhất đây là thế nào rồi? Thế nào luôn làm miệng bầu, nói lời nói thật. Một đầu dài đến mấy trăm trượng, toàn thân đen nhánh cự mãng, ánh mắt cổ quái nhìn xem Công Tôn Trị, cái này tiểu lão đầu, sợ là một cái ngốc thiếu a. T. Cự mãng đống nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng bén nhọn tê minh. Một sát na, thành quần kết đội yêu thú, tựa như quần quần hồng lưu giống như hướng Công Tôn Trị đánh tới. Cái này cự mãng chính là thần tiên tiểu thành thú vương. Thật đúng là dám động thủ. Công Tôn Trị nhíu mày. Oen. Thần tiên tiểu thành tu vi khí tức bộc phát, huyền võ 10 thức hành không xuất thế, trong nháy mắt gạt bỏ một mạng lớn. Cùng lúc đó, Tư Mã Anh cũng mở ra chu tức 10 thức, triển khai một trận điên cuồng đổ sát. Tô Phàm nhìn xem Tư Mã Anh tu vi, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tư Mã ngoại mãi, người đã đột phá. Đối. Đoạn thời gian trước ở hạch tâm khu vực đột phá. Tư Mã Anh gật đầu. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi là phục dụng tiên nhân đan đâu. Tư Mã Anh lập tức không khỏi lật lên mặt nhãn, ngươi lại còn coi ta khờ a. Lập tức liền có thể đột phá thần tiên tiểu thành, ta còn đi phục dụng tiên nhân đan. Đây không phải là lãng phí đi. Một bên Tần Tiên Minh, nghe được hai người đối thoại, lập tức không khỏi thể sát tinh thần đại chấn. Tô Ma Vương trong tay có tiên nhân đan. Hơn nữa nghe giọng điệu này, giống như không ngừng một hai cái. Tiên nhân đan, thật là bọn hắn những này tiên nhân cảnh cường giả, tha thiết ước mơ thần đan a. Phóng nhãn tứ đại thần điện cũng tìm không thấy một cái, thật không nghĩ đến cái này Tô Ma Vương lại có. Giờ này phút này Tần Thiên Minh là càng ngày càng hâm mộ Công Tôn Trị. Cũng khó trách lúc ấy trận chiến kia kết thúc sau, Diệp Linh Lung chủ động thối vị nhượng chức, Công Tôn Trị đều không muốn. Gặp phải Tô Ma Vương dạng này chủ tử, ai còn hiếm có kia tổng điện chủ vị trí. Chỉ trong lát, chiến đấu liền kết thúc. Nhìn xem một đám tiểu đệ toàn bộ bị giết, cự mãng nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đây là ở đâu ra hung nhân? Chương 1748, bởi vì ta nghèo, một, chương 1748, bởi vì ta nghèo, một, Công Tôn Trị đằng đằng sát khí trừng đi, còn không mau cút đi tới bái kiến thiếu chủ nhà ta. Cự mãng một cái giật mình, lộn nhào đi vào Tô Phàm trước mặt, phủ phục tại hư không, một cử động nhỏ cũng không dám. Công Tôn lão đầu, Tư Mã mãi mãi, các ngươi sao có thể hùng tàn như vậy đâu? Bình thường ta là thế nào nói với các ngươi, chúng ta là giảng văn minh, người có tư cách, muốn lấy đức phục người, các ngươi là không nhớ được. Chính mình nhìn xem, đem chúng ta mãng ca dọa thành cái dạng gì. Tô Phàm mạnh mẽ trừng mắt nhìn hai người, đưa tay nhẹ nhàng vỗ cự mãng đầu, "Trấn an, mãng ca, đừng sợ, ta cùng bọn hắn không giống, ta thật sự là một vị đại thiện nhân." Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Tô Phàm, Công Tôn Trị cùng Tư Mã anh lén lút tự đủ. "Chẳng lẽ ngươi không biết rõ, ngươi cười lên so với chúng ta càng đáng sợ." Cự mãng lơm lớm lo sợ thấp giọng tên mình. Tô Phàm quay đầu trừng mắt Công Tôn Trị, "Thế nào như thế không hiểu chuyện? Còn không mau đem phá trướng đan cho chúng ta mãng ca dâng lên. Nếu như chăm chú đoán, cũng có thể đại khái đoán được cự mãng đang nói cái gì." Nhưng có một vị luyện đan sư ở bên cạnh, vì cái gì còn muốn đi đoán? Hào phóng điểm, trực tiếp đưa cho cự mãng một cái phá trứng đan. Công Tôn Trị méo miệng, lấy ra một cái phá trứng đan, ném vào cự mãng miệng bên trong. Chỉ chốc lát, cự mãng thân thể rung động, gông cùm xiềng xích bị đánh phá, miệng nói tiếng người, "Nhân loại đại lão, đừng giết ta, ta chính là một cái không có ý nghĩa tiểu côn trùng mà thôi, giết ta sẽ ô uế tay của ngươi." Tô Phàm mặt đen lên, khẩn trương như vậy làm gì? Tiểu gia thật sự là người tốt. "Ta tin tưởng, ta tin tưởng." Cự mãng liên tục gật đầu. Tô Phàm hỏi, "Thực sự tin tưởng?" Cự mãng chảy mồ hôi, "Ta dùng tổ tông 18 đời danh nghĩa thể, thật tin. Nhìn em nó dọa thành dạng gì, liền tổ tông 18 đời đều rời ra ngoài." Tô Phàm khỏe miệng một xúc, "Các ngươi có phải hay không đến từ nội địa?" "Đối." Cự mãng gật đầu. Tô Phàm hồ nghi, "Vì cái gì theo nội địa đi ra?" "Đại khái 2 tháng trước, một người mặc hắc bảo nhân loại, đột nhiên tiến vào nội địa. Hắn giống như một cái ma quỷ, thực lực cường hãn, thủ đoạn hung tàn cùng các ngươi cơ hồ có thể liều một trận." Nói đến đây, cự mãng lập tức cảm nhận được một đạo sát khí vọt tới. Nó xem xét Tô Phàm, vội vàng chất lên cười lấy lòng. Miệng bầu, ngươi là đại thiện nhân, hắn là đại ác nhân, các ngươi không tại một cái phương diện. Như mưa hôm khắc tinh, Tô Phàm sát cơ trên mặt biến mất, thay vào đó là nở nụ cười. Hắc bào nhân này trên mặt có phải hay không còn mang theo một cái mặt nạ màu vàng? Đúng đúng đúng, hắn vừa tiến vào nội địa liền đại khai sát giới, nội địa tứ đại thú hoàng, cuối cùng toàn bộ thần phục tại hắn ma uy phía dưới. Chúng ta những này không muốn thần phục yêu thú, liền lặng lẽ rời đi nội địa. Cự mãng nói rằng, Công Tôn Trị ánh mắt trầm xuống, thứ quỷ kia, quả nhiên đi nội địa. Các ngươi biết hắn? Cự mãng hồ nghi. Công Tôn Trị cười lạnh. Hà chỉ là nhận biết, lần này chúng ta tiến vào 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, chính là chạy theo nó tới. Tần Thiên Minh hiếu kỳ, Công Tôn lão đệ, các ngươi nói người kia là ai? Công Tôn Chỉ nói, theo cổ di chỉ đi ra một cái ác ma. Tần Thiên Minh cả kinh thất sắc. Theo nơi này đi ra ác ma, sẽ là cường đại cỡ nào tồn tại? Đợi chút nữa. Đồng nhiên, Tần Thiên Minh dường như nghĩ đến cái gì, các ngươi nói sẽ không phải là theo như đồn đại cái kia hoàng kim khô lâu à? Chính là nó. Công Tôn Chỉ gật đầu. Cự mãng cũng tại chỗ trợn mắt hốt hồn. Ác ma kia, lại là một cái khô lâu. Tô Phàm trầm ngâm sẽ hỏi, nội địa bên trong đến cùng có cái gì? Nội địa ở trung tâm có một tòa cũ nát cổ thành, nghe nói ở đằng kia trong thành có vô số bà bối. Bất quá có một cỗ lực lượng thần bí quay chung quanh tại cổ thành bốn phía, không ai có thể đi vào. Cự Mãng nói rằng, cổ thành. Tô Phàm mấy người hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, rất lớn một tòa cổ thành. Cự Mãng dường như nghĩ đến cái gì, đúng rồi, đã từng có một nhân loại từng tiến vào tòa thành cổ kia, còn giống như đạt được hai kiện bảo bối. Nhân loại? Tô Phàm sửng sốt một chút, hơi hơi một suy nghĩ, đưa tay vung lên, Hàn Vũ Tiên hư ảnh ngưng tụ mà ra, có phải là hắn hay không? Không biết rõ. Cự Mãng mắt nhìn hư ảnh, lắc đầu, khi đó tu vi của ta không đủ mạnh, không có tư cách tiến vào nội địa, cho nên chưa thấy qua người kia. Nghĩ nghĩ, Cự Mãng lại nói, Tứ Đại Thú Hoàng khẳng định biết, bởi vì ta nghe nói, lúc ấy kia nhân loại đi vào thời điểm, Tứ Đại Thú Hoàng cũng có đi theo vào. Chương 1748, bởi vì ta nghèo, 2, chương 1748, bởi vì ta nghèo, 2, Tứ Đại Thú Hoàng không chọn vẹn đế khí, giống như chính là ở đằng kia bên trong tòa thành cổ đạt được. Công Tôn Trị vẻ mặt ngơ, ngươi nói cái gì? Nội địa kia Tứ Đại Thú Hoàng nắm giữ không chọn vẹn đế khí? Đối. Cự Mãng gật đầu, bọn chúng rất mạnh, cho nên các ngươi tốt nhất đi nội địa trêu chọc bọn chúng. Tu vi gì? Tư Mã Anh hỏi. 10 vạn dặm đầm lầy chi địa nội địa, thật đúng là có điểm vượt quá tưởng tượng. Cự Mãng nói rằng, thần tiên viên mãn. Chậc chậc chậc. Tư Mã Anh liễu lưới. Còn xác thực rất mạnh. Tô Phàm phất tay, đa tạ bẩm báo, ngươi đi đi. Cự Mãng quay người có cẳng liền chạy. Đợi chút nữa. Tô Phàm lại gọi lại Cự Mãng. Cự Mãng cứng đờ. Chẳng lẽ lại muốn giết nó? Tô Phàm cười hắc hắc, bây giờ nói nhìn, tiểu gia có phải hay không người tốt? Cự Mãng kinh ngạc. Gọi lại nó, liền hỏi cái này. Này nhân loại đầu óc có bị bệnh không? Đúng đúng đúng, nhất định phải là. Nhớ kỹ tiểu gia danh tự, Tô Phàm đại thiện nhân, đi thôi. Được rồi, đại thiện nhân. Cự Mãng chạy. Không có lưu luyến, không quay đầu lại, dường như mang theo một loại nào đó quyết tâm. Cổ thành Tứ Đại Thú Hoàng không chọn vẹn đế khí có ý tứ. Tô Phàm cười ha ha, xuất ra viên kia lệnh bài màu đỏ ngỏm, hiện tại tiểu gia cơ bản có thể kết luận, lệnh bài này khẳng định cùng tòa thành cổ kia có quan hệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia có thể giam cầm tu vi xiển chân, hồ lô rượu bên trong thần bí rượu, cũng hẳn là Hàn Tiểu Tiên ở đằng kia bên trong tòa thành cổ đã được. Nhưng lệnh bài này bên trên đồ đằng là một tòa tháp, mà Cự Mãng nói là một tòa cổ thành, cũng không xứng với a. Công Tôn Trị nhíu mày. Một cái đồ đằng mà thôi, ngươi so sánh cái gì thật? Có lẽ ở đằng kia bên trong tòa thành cổ, liền cất giấu dạng này một tòa tháp đâu. Tô Phàm thu hồi lệnh bài, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Minh, ngươi cũng biết mục đích của chúng ta, biết tiếp xuống tình cảnh có nhiều nguy hiểm, cho nên ngươi là dự định rời đi, vẫn là tiếp tục đi theo chúng ta? Tần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn một chút chỗ sâu, lại quay đầu mắt nhìn sau lưng hư không tràn ngập chướng khí, nếu như ta nói muốn rời khỏi, ngươi có thể đem ta đưa đến địa phương an toàn sao? Nơi này chướng khí, hắn đã nhanh gánh không được. Không có thời gian. Tô Phàm trực tiếp cự tuyệt, ta có thể ở chỗ này bố trí xuống một cái kết giới, đem chướng khí ngăn cách bởi bên ngoài, ngươi lưu tại cái loại này chúng ta trở về. Hàn Cửu Tiên bày ra kết giới, có thể cô lập ra nơi này chướng khí, vậy hắn khẳng định cũng có thể. Kia Tần Thiên Minh hai tay một nắm, ta còn là cùng các ngươi cùng đi chứ, tu vi của ta cũng không tính quá yếu, có thể giúp đỡ các ngươi. Hơn nữa thiên âm huyền sắt cũng còn không có tìm tới, đã nội địa hung hiểm như thế, nói không chừng mỗ cá địa phương liền cất giấu thiên âm huyền sắt. Tô Phàm có nhiều thâm ý liếc nhìn Tần Thiên Minh, kia đầu tiên nói trước, đến lúc đó nếu như xảy ra đại chiến, chúng ta cũng không có thời gian đi chiếu cố ngươi. Tần Thiên Minh cười nói, không cần chiếu cố, tự vệ ta còn là có lòng tin. Tự vệ? Tô Phàm sững sờ. Tự tin như vậy sao? Phải biết nội địa có thể tất cả đều là thiên nhân cảnh yêu thú. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, theo vung tay lên, đầy đất yêu thú thi thể bá một chút nhao nhao biến mất. Đang lo tìm không thấy thiên nhân cảnh yêu thú đâu, không nghĩ tới cái này 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, thế mà cất giấu nhiều như vậy. Vậy dĩ nhiên không cần khách khí. Thu sạch tiến càn khôn giới, chờ sau này có thời gian sẽ chậm chậm tinh luyện. Tiếp lấy, Tô Phàm liền hấp thu hết Công Tôn Trị ba người thể nội chướng khí, như thiểm điện vượt qua tiểu thiên cốc, hướng chỗ càng sâu lao đi. Càng tới chỗ sâu, chướng khí liền càng đáng sợ. Yêu thú số lượng ngược lại là càng ngày càng ít, bất quá thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Thần tiên sơ thành, thần tiên tiểu thành, thậm chí gặp phải vài đầu thần tiên đại thành yêu thú. Hắc hắc. Đương nhiên là một cái không rơi, toàn giết chết. Tần Thiên Minh không hiểu, Công Tôn lão đệ, hắn tại sao phải đem những này yêu thú thu sạch lên? Công Tôn Trị vẫn chưa trả lời, trước mặt Tô Phàm liền vượt lên trước mở miệng, bởi vì tiểu gia nghèo, bởi vì tiểu gia là một cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân tốt, không muốn lãng phí. Tần Thiên Minh vẻ mặt ngộng, không có nói đùa chớ. Người Tô Ma Vương còn nghèo, chỉ sợ cái này đường kim trên đời, không ai so ngươi phong phú hơn có a. Còn có. Tần Thiên Minh nhìn xem Tô Phàm trên tay càn khôn giới, kia lại là cái gì bà bối? Thế mà có thể chứa nhiều như vậy yêu thú thi thể. Chương 1749, Cổ Thành, cuối cùng thấy Hoàng Kim Cô Lâu. Chương 1749, Cổ Thành, cuối cùng thấy Hoàng Kim Cô Lâu. Thời gian bừng tỉnh trôi qua. Hai ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh không có đầm lầy dãy núi. Từng tòa dốc đứng cự phòng, kiên quyết ngoi lên che trời. Từng đầu hùng vĩ sơn lĩnh, như cự long nằm sấp tại đại địa. Mặc dù không có đầm lầy, nhưng tràn ngập hư không chứng khí, so địa phương khác càng đáng sợ. Liền xem như thần tiên đại viên mãn Tô Phàm, nếu như không có mở ra thiên mạch, cũng có thể cảm nhận được áp lực. Chớ nói chi là Công Tôn Trị ba người. Toàn bộ hành trình không dám rời đi Tô Phàm bên người nửa bước. Nhân loại, không cho phép bước vào nội địa. Ngay tại Tô Phàm bốn người chuẩn bị bước vào phía trên không dãy núi thời điểm, một đạo khí thế hung ác bừng bừng tiếng giống quần quần mà đến, điếc hai phát uy. Bốn người thể nội khí huyết đều tại quần quần. Ai thanh âm đáng sợ như vậy? Công Tôn Trị nhất kinh. đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Phàm nhếch răng cười một tiếng, không nhìn thẳng kia cảnh cáo, tiến vào nội địa. Nhưng khi tiến vào nội địa, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, bị một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ thay thế. Bởi vì hắn phát giác được, khí hải bên trong không đầu thủy tinh khô lâu xuất hiện dị thường. Nguyên bản thủy tinh khô lâu là xếp bằng ở khí hải bên trong, nhưng giờ phút này nó đứng tại khí hải bên trong, phản phất là tại ngắm nhìn phía trước. Chuyện ra sao? Giết bọn hắn. Không đợi Tô Phàm nghĩ lại, tiếng giống vang lên lần nữa. Giống. Từng đầu kinh khủng yêu thú, theo trong núi gào thét mà ra, như quần quần thú triều hướng Tô Phàm bốn người đánh tới. Thu vi tất cả thiên nhân cảnh. Thần tiên đại thành yêu thú, lít nha lít nhít. Ha ha. Đến hay lắm, tới rượu. Tô Phàm cười to. Bang. Đô thể lang nhà truy xuất hiện. Hắn một phát bắt được lang nha truy, như sát thần hàng thế, yêu thú một đầu tiếp một đầu chết, máu nhuộm sông núi. Thật mạnh. Thần tiên minh tâm thần rung động. Cái này Tô Ma Vương thực lực, quả nhiên đã tới cử thế vô địch tình trạng. Nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết. Bốn đầu cự thú khí thế hùng hổ đánh tới. Một đầu toàn thân đen nhánh, lớn như núi cao ác hổ. Một đầu toàn thân hất lên giáp dày hung ngạc. Một đầu dài đến mấy trăm trượng, che kín màu xám vảy rắn cự mãng. Còn có một cái màu nâu xanh, tướng mạo dữ tợn đứng chọc đầu. Tu vi, tất cả đều là thần tiên viên mãn. Tô Phàm đánh giá tứ đại cự thú, các ngươi hẳn là cái này nội địa tứ đại thú hoàng a. Không sai, chính là chúng ta. Tứ đại cự thú gật đầu, đánh giá Tô Phàm, ngươi là ai? Biết nơi này là địa bàn của chúng ta, còn dám chạy tới làm càn. Tô Phàm nghe răng, chẳng lẽ người áo đen kia không có nói cho các ngươi biết, tiểu gia chính là đương thời thiện lương nhất, đơn thuần nhất đại thiện nhân, Tô Phàm. Ngươi chính là Tô Ma Vương. Tứ đại cự thú con người co rụt lại. Đối. Tô Phàm gật đầu. Nghe nói ngươi rất mạnh, kia bản hoàng hiện tại ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bang. Theo bốn đạo thần quang, theo tứ đại bảo hộ thể nội lướt đi, bốn kiện đế khí xuất thế. Có trường kiếm, có chiến kích, có cự phủ, còn có một thanh trường đao. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là không trọn vẹn, tản ra đế uy, cũng kém xa tít tắp hoàn hảo không chút tổn hại đế khí, nhưng so cực phẩm thánh khí vẫn là phải mạnh lên không ít. Thiếu chủ, mau đưa những này đế khí cướp đến tay. Công Tôn Trị trong mắt lóe ra lục quang. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng có thể mang về, nhường Nam Cung trấn chữa trị. Không có vấn đề. Tô Phàm gật đầu, hắc hắc cười không ngừng. Ngay cả chúng ta đế khí, các ngươi còn vọng tưởng nhúng chàm, muốn chết. Tứ đại cự thú giận dữ. Bốn kiện không trọn vẹn đế khí, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy, nát bấy sơn xuyên đại địa, thẳng hướng Tô Phàm. Muốn chết chính là bọn ngươi. Tư Mã Anh Âm hiểu cười, cũng không đi hỏi thăm một chút, đương kim tứ đại châu, ai còn dám cùng Tô Ma Vương kêu gào. Tô Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lang nha đồng biến mất. Sau một khắc, Bá Vương Thương xuất thế. Tô Phàm một phát bắt được Bá Vương Thương, một bước giết tới, bắn bay bốn kiện không trọn vẹn đế khí, thẳng đến tứ đại cự thú mà đi. Tứ đại cự thú nhìn chằm chằm Bá Vương Thương. Đây là cái gì cấp bậc đế khí, lại tản mát ra đáng sợ như vậy đế uy? Giống giống. Từng đạo thống khổ tiếng gầm gừ vang lên. Tứ đại cự thú tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, nện vào phía sau sông núi. Kia bảng đại trên thân thể, nhao nhao xuất hiện một cái to bằng cái thất lỗ máu, trước sau thông thấu, máu phun như chú. Thật mạnh. Tứ đại cự thú đứng lên liền chạy. Bốn kiện không trọn vẹn đế khí, cũng tại bọn chúng điều khiển hạ, như thiểm điện bạch phá bầu trời, hướng chúng nó bay đi. Còn muốn thu hồi đi, nằm mơ sao? Tô Phàm giễu cợt. Tứ tượng lồng giam xuất hiện, vây khốn bốn kiện đế khí. Tiếp lấy, bốn kiện không trọn vẹn đế khí huyết khế, liền để hắn cưỡng ép biến mất. Phúc. Huyết khế bị cưỡng ép biến mất, tứ đại cự thú phun ra một ngụm máu, nội tâm vô cùng hãi nhiên. Này nhân loại, lại là thần tiên đại viên mãn tu vi. Bởi vì chỉ có thần tiên đại viên mãn cường giả, khả năng nhẹ nhõm biến mất máu của bọn nó khế. Tô Phàm thu hồi trường đao cùng cự phủ, đem trường kiếm, chiến kích ném cho Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh. Chỉ cần đem cái này bốn kiện không trọn vẹn đế khí mang về, giao cho Nam Cung lão đầu, nhất định có thể chữa trị tốt, đến lúc đó bọn hắn tương đương lại nhiều bốn kiện cường đại đế khí, thậm chí vật liệu đầy đủ, còn có thể thăng cấp. Tạ ơn thiếu chủ. Hai người mừng rỡ như điên, lập tức nhỏ máu nhận chủ. Một bên Tần Thiên Minh nhìn xem một màn này, gọi là một cái hâm mộ. Cái này đạt được một cái đế khí, mặc dù là không trọn vẹn đế khí, nhưng cũng so cực phẩm thánh khí mạnh a. Mà hắn, tuy nói là luyện khí sư, nhưng hiện tại lại khác, cũng chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm thánh khí mà thôi. Đây chính là cùng đối với người chỗ ta. Thiếu chủ, chúng ta tới vì ngươi mở đường. Đúng, những này lính tôm tướng cua, căn bản không đáng ngươi ra tay. Có không chọn vẹn đế khí nơi tay, Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh như sắt thần hàng thế, một ngựa đi đầu thẳng hướng trước mặt yêu thú. Đế khí nơi tay, đánh đâu thằng đó. Tô Phàm cũng rơi vào một cái nhẹ nhõm, đi theo phía sau hai người, phụ trách thu lấy yêu thú thi thể là được. Nửa canh giờ trôi qua, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú chết thảm ở tại hai người thủ hạ. Trước mặt tứ đại cự thú, một đường hoảng hốt mà chạy, mục đích là phía trước một mảnh bình nguyên. Bình nguyên bao la vô biên, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, đem bốn phương tám hướng chứa khí ngăn cản bên ngoài. Cũng liền tại bình nguyên điểm trung tâm, thình lình tọa lạc lấy một tòa cổ thành, chiếm diện tích số bách lý, đủ để dung nạp xuống ngàn vạn người. Bất quá, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đổ nát thê lương, rách nát hoang vu cảnh tượng. Đại nhân, cứu chúng ta! Cũng liền tại bình nguyên bên trên, thình lình ngồi xếp bằng một cái người áo đen. Tứ đại cự thú đứng tại bình nguyên bên ngoài, nhìn xem người áo đen lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại chậm chạp không dám bước vào bình nguyên. Đối bình nguyên, dường như rất là kiên kỵ. Người áo đen ngẩng đầu, lộ ra một trương vàng óng ánh mặt nạ hoàng kim, nhưng hắn không để ý đến tứ đại cự thú, khắc khắc cười nói, Tô Ma Vương, ngươi đã đến. Thấy người áo đen không để ý tới không hỏi bọn chúng, tứ đại cự thú lập tức hoảng sợ hướng bên cạnh bỏ chạy. Đồng thời, Tô Phàm mang theo Công Tôn Trị Bốn đi đến bình nguyên trước, xa xa quét mắt cổ thành, ánh mắt liền rơi vào người áo đen trên thân, quỷ đồ vật, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm a. Vậy nói một chút nhìn, ngươi cũng đi cái nào tìm bản tôn? Táng Thần Hải, Cổ Di Chỉ, có phải hay không Duy Chỉ có không nghĩ tới cái này mười vạn dặm đầm lầy chi địa? Hoàng Kim Khô Lâu đắc ý cười ha ha. Đúng, xác thực không nghĩ tới, nhưng bây giờ không phải cùng dạng tìm được ngươi. Tô Phàm giơ tay lên, luồn vào bình nguyên hư không, một cỗ lực lượng vô hình, nhất thời như thủy triều vào tới. Lúc này, hắn liền cảm nhận được, cỗ này lực lượng vô hình điên cuồng tràn vào thức hải, hướng linh hồn của hắn đánh tới. Đây chính là kia cỗ tà ác lực lượng Tô Phàm yên lặng mở ra thiên mạch. Tà ác lực lượng trong nháy mắt liền bị áp chế xuống dưới, tràn vào khí hải, chuyển đổi thành linh lực một bộ phận. Hoàng Kim Khô Lâu nhìn xem một màn này, không chút gì keo kiệt vỗ tay, liền cái này tà ác lực lượng đều không sợ, không hổ là Tô thị hậu nhân, không tầm thường. Chương 1750, Khô Lâu đột phá, Triệu Phúc Sơn. Chương 1750, Khô Lâu đột phá, Triệu Phúc Sơn. Tô Phàm không để ý Hoàng Kim Khô Lâu, lấy ra viên kia lệnh bài màu đỏ ngòm. Ông, một đạo huyết quang hiện lên, một cái trượng lớn kết giới xuất hiện, kia vô hình tà ác lực lượng lập tức liền bị kết giới ngăn khuất bên ngoài. Quả nhiên, cái này mai lệnh bài cùng nơi đây có quan hệ. Ngươi lệnh bài này ở đâu ra? Hoàng Kim Khô Lâu hồng nghi, đợi chút nữa, nghe Lý Mộng Dương nói, Hàn Tiểu Tiên giống như liền có một cái dạng này lệnh bài, cho nên là ngươi theo Hàn Tiểu Tiên trên thân lục soát tới. Ai cần ngươi lo? Tô Phàm hừ khẩu khí, đem lệnh bài cho Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh, lệnh bài các ngươi cầm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng liền tại Tô Phàm một bước vào bình nguyên thời điểm, khí hải bên trong không đầu thủy tinh Khô Lâu toát ra quang mang trong suốt, dường như có cái gì đang hấp dẫn nó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mong muốn tìm Hoàng Kim Khô Lâu đánh nhau? Không đúng không đúng. Nếu quả thật muốn tìm Hoàng Kim Khô Lâu đánh nhau, thủy tinh Khô Lâu căn bản không cần như thế ngao ngoe muốn động, trực tiếp đi ra là được. Cho nên nhất định có khác nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn cổ thành. Chẳng lẽ là bên trong tòa thành cổ có đồ vật gì đang hấp dẫn không đầu thủy tinh Khô Lâu? Lao tổ tông, chớ nóng đội. Chờ đuổi đi cái này Hoàng Kim Khô Lâu, chúng ta liền đi cổ thành nhìn xem. Tô Phàm âm thầm lẩm bẩm. Giải quyết Hoàng Kim Khô Lâu, hắn hiện tại có thể làm không đến, chỉ có thể trước đem đuổi đi, miễn cho Hoàng Kim Khô Lâu tiếp tục hấp thu tà ác lực lượng tiến hóa. Thế là, hắn thu liễm nỗi lòng, như thiểm điện thẳng hướng Hoàng Kim Khô Lâu. Vừa thấy mặt liền độc thủ, không có chút nào đáng yêu. Lại nói, ngươi giết được bản tôn, cùng nó phí cái này kình, còn không bằng ngồi xuống thật tốt tâm sự, thương lượng một chút vì bản tôn hiệu lực sự tình. Hoàng Kim Khô Lâu lắc đầu. Ai muốn vì ngươi hiệu lực? Ngươi cũng xứng. Thần Tiên Đại Viên mãn tu vi ầm vang một phát, ngũ hành chi lực bao trùm tại trên nắm tay, Tô Phàm đấm tới một quyền. Nhanh như vậy đã đột phá tới Thần Tiên Đại Viên mãn. Chậc chậc chậc. Thật sự là không hợp thói thường. Bất quá tiểu tử, ngươi còn lỗ đâu? Hoàng Kim Khô Lâu giữ tận cười một tiếng, giơ cánh tay lên, không chút gì né tránh một quyền nên đón. Hai nắm đấm ầm vang gặp nhau. Cũng liền tại va chạm một sát na, Tô Phàm sắc mặt đại biến, không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức mở ra bất diệt bá thể. Tiếp lấy, tại Hoàng Kim Khô Lâu lực lượng kinh khủng kia hạ, Tô Phàm giống như thiên thạch giống như bay ra bình nguyên, nện vào một tòa núi lớn. Tại sao có thể như vậy? Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh giật mình. Lúc trước thiếu chủ tại Thiên Nhân Viên mãn thời điểm, mở ra Phi Long thuật, đều có thể cùng cái này Hoàng Kim Khô Lâu này bính. Mà bây giờ, thiếu chủ đều đã đột phá tới Thần Tiên Đại Viên mãn, vì cái gì ngược lại còn không địch lại? Lấy lại tinh thần hai người, liền vội vàng xoay người bay qua, đem Tô Phàm dịu dắt đứng lên. Quá mạnh Tần Thiên Minh nhìn xem Hoàng Kim Khô Lâu, nuốt một ngụm nước bọt, cũng lập tức chạy đến Tô Phàm ba người bên cạnh, quan tâm nói: "Tô Ma Vương, ngươi không sao chứ?" Tô Phàm lắc đầu, nhưng cũng may mắn là hắn phản ứng nhanh, kịp thời mở ra bất diệt bá thể, bằng không liền thật xảy ra chuyện lớn. Vỗ xuống trên người bùn đất, Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Kim Khô Lâu, người đã tiến hóa. Nghe xong lời này, Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh lập tức nhìn chằm chằm Hoàng Kim Khô Lâu. Trước kia Hoàng Kim Khô Lâu, mặc dù xương cốt rất cứng, nhưng tu vi chỉ là Thần Tiên Đại Viên mãn cấp độ, nhưng nếu như thành công tiến hóa, hay kia là hư thần cảnh. Hư thần cảnh Hoàng Kim Khô Lâu, ai có thể một trận chiến? E là cho dù là thiếu chủ, toàn bộ hành trình cũng chỉ có bị đoạt phần. Ngạc nhiên mừng rỡ không? Ngoài ý muốn không? Hoàng Kim Khô Lâu từng bước một đi ra bình nguyên, hướng Tô Phàm bốn người đi đến, đúng vậy, thời gian 2-3 tháng đã đầy đủ bản tôn tiến hóa. Bây giờ bản tôn đã khôi phục lại hư thần cảnh tu vi. Tiếng nói rơi xuống đất một mấy mắt, Hoàng Kim Khô Lâu toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Trên người áo bào đen, mặt nạ, bao tay, nhao nhao nắp ấy, như đúc bằng vàng dòng mà thành xương cốt, chán phóng chói mắt kim quang. Thiếu chủ, chạy mau. Cảm nhận được tiên hư thần cảnh uy áp, Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh sắc mặt cũng nhịn không được trắng bệnh. Liền xem như Thần Tiên Đại Viên mãn cường giả, bằng hai người bọn họ thực lực bây giờ, cũng dám liều một phen. Nhưng đối mặt hư thần cảnh cường giả, liền liều mạng tư cách đều không có. Bởi vì kia hoàn toàn là miểu sát. Tô Phàm mắt nhìn Hoàng Kim Khô Lâu, lập tức mang theo Tư Mã Anh, Công Tôn Trị, Thần Thiên Minh, quay người độn không mà đi. Hoàng Kim Khô Lâu nghiền ngẫm cười nói, "Tô thị hậu nhân, quên nói cho ngươi, bản hoàng trả lại cho các ngươi chuẩn bị một phần ngạc nhiên mừng rỡ." "Còn có ngạc nhiên mừng rỡ?" Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh nhìn nhau. "Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ?" Hoàng Kim Khô Lâu nhai răng, "Động thủ đi." Lời còn chưa dứt, nguyên bản còn mặt hốt hoảng sợ hai Thần Thiên Minh, trong mắt đột nhiên hiện ra kinh khủng sắc cơ, nâng lên hai tay liền hướng Tư Mã Anh cùng Công Tôn Trị đầu đánh tới. "Thần Thiên Minh, ngươi làm gì?" Công Tôn Trị kinh hãi, muốn các ngươi mệnh. Thần Thiên Minh hung tàn cười to, trên nắm tay rung động đáng sợ kim nguyên tố linh lực, mắt thấy hắn liền phải đạt được. Đồng nhiên, hai bàn tay to xuất hiện, một phát bắt được đánh phía Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh hai cái nắm đấm. Thần Thiên Minh sững sờ, Hoàng Kim Cô Lâu cũng không khỏi sững sờ. Ngươi muốn làm gì? Tô Phàm nhìn chằm chằm Thần Thiên Minh, trong mắt lóe ra thấu xương hàn mang. Ngươi Thần Thiên Minh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tô Phàm mở miệng, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì biết ngươi có vấn đề? Thần Thiên Minh gật đầu. Ngươi nói, ngươi tiến vào 10 vạn dặm đầm lầy chi địa là vì tìm kiếm Thiên Âm Huyền Sát, có thể cái này một lộ thượng, ngươi căn bản không có chú ý Thiên Âm Huyền Sát, toàn bộ hành trình đều đang ngó chừng chúng ta. Hơn nữa nội địa nguy hiểm như vậy, còn muốn đối mặt Hoàng Kim Khô Lâu cái này kinh khủng uy hiếp, đổi thành những người khác cũng sớm đã rời đi. Có thể ngươi thế mà khăng khăng muốn đi theo chúng ta. Mấu chốt nhất là, ngươi xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp. Chúng ta vừa mới chuẩn bị tiến vào 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, ngươi liền xuất hiện, ta còn thực sự cũng không tin trên đời sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên, một lộ thượng ta đều trong bóng tối lưu ý ngươi. Quả nhiên, trên đường nhiều lần, ta đều bắt được ngươi đối với chúng ta lộ ra sát ý. Tô Phàm cười lạnh. Bang. Bá Vương Thương trong nháy mắt không có vào Tần Thiên Minh bụng dưới, xuyên qua khí hải. Đại nhân, cứu ta. Tần Thiên Minh rú thảm, hướng Hoàng Kim Khô Lâu ném đi cầu cứu ánh mắt. Hoàng Kim Khô Lâu chép miệng a lấy miệng. Tô gia tiểu tử này, thật đúng là không thể coi thường. Còn muốn để nó cứu ngươi. Công Tôn Trị tức sủi bọt mép, một phát bắt được Tần Thiên Minh cổ. Lão phu đối ngươi một mảnh chân thành, ngươi thế mà nghĩ đến mưu hại lão phu, không thể tha thứ. Đợi chút nữa. Tô Phàm ngăn đón Công Tôn Trị, dò xét Tần Thiên Minh một cái, có lẽ hắn không phải Tần Thiên Minh. Không phải Tần Thiên Minh. Công Tôn Trị hơi sững sờ, lập tức lấy ra một cái phục cho đan, nhét vào Tần Thiên Minh miệng bên trong. Quả nhiên, cái này Tần Thiên Minh, bất luận là thân hình, vẫn là diện mạo, cũng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh một trương lạ lẫm. Không, một khuôn mặt quen thuộc liền hiện ra tại ba người dưới tầm mắt. Đây là một cái lão giả, khuôn mặt khô gầy, tóc trắng xóa. Công Tôn Trị nhíu mày, hóa ra là ngươi, Triệu Đức Sơn. Chính là Bạch Hổ Thần Điện kia ngũ đại lão tổ một trong. Là ta. Triệu Đức Sơn gật đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng ta thật không phải muốn theo các ngươi đối nghịch, theo Vân Linh Sơn mạch chạy trốn sau, chúng ta liền trở lại Bạch Hổ Thần Điện, chuẩn bị một mực trốn đi. Thật không nghĩ đến Lý Mộng Dương mang theo kia Khô Lâu, lại chạy tới Bạch Hổ Thần Điện tìm tới chúng ta, còn cần Bạch Hổ Thần Điện đến áp chế chúng ta, thậm chí dùng nô dịch đến khống chế chúng ta. Cho nên chúng ta không dám không nghe, không thể không theo a. Chương 1751, chạy đến cổ thành. Chương 1751, chạy đến cổ thành. Nô dịch đến. Tô Phàm giật mình. Đúng, chính là nô dịch đến. Nghe Lý Mộng Dương nói, rất sớm trước kia Yến Giang Bắc liền đem nô dịch đến truyền thụ cho hắn. Tô Ma Vương, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta thật là bị buộc bất đắc dĩ. Triệu Đức Sơn liên tục cầu khẩn. Tô Phàm hỏi, vậy ngươi khẳng định biết Lý Mộng Dương kế hoạch? Biết biết. Triệu Đức Sơn liên tục gật đầu, ta đều nói cho ngươi. Nhưng lời còn chưa dứt, thể nội hiện ra một mảnh kinh khủng huyết vụ, hướng hắn mi tâm dũng manh lao tới. Nô dịch đến phản vệ. Công Tôn Trị buông lỏng ra Triệu Đức Sơn. Triệu Đức Sơn lập tức quỳ trên mặt đất, ôm Tô Phàm đùi, Tô Ma Vương, ta nghe nói ngươi có thể áp chế nô dịch đến phản vệ, nhanh giúp ta một chút, ta không muốn chết. Tô Phàm mở ra thiên mạch, một trường ấn về phía Triệu Đức Sơn mi tâm. Thiên mạch có thể áp chế nô dịch đến, cũng đầy đủ nhường Triệu Đức Sơn nói ra Lý Mộng Dương kế hoạch. Nhưng lại tại đồng thời, Hoàng Kim Khô Lâu đánh tới. Hư thần cảnh tốc độ, sao mà kinh khủng. Thiếu chủ, mau lui lại. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh biến sắc, một trái một phải kéo lấy Tô Phàm liền đi. Dám phản bội chúng ta, đi chết đi. Hoàng Kim Khô Lâu âm cười lạnh một tiếng, một trường khuynh hướng Triệu Đức Sơn đầu. Đáng chết Lý Mộng Dương, đáng chết Khô Lâu, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nương theo lấy thê lương bi thảm âm thanh, Triệu Đức Sơn tại chỗ mất mạng. Trong lúc nhất thời, Tô Phàm ba người thổn thức không thôi. Nghĩ không ra đường đường Bạch Hổ Thần Điện một vị lão tổ, thế mà đưa tại một cái nho nhỏ Lý Mộng Dương trong tay, thật sự là thật đáng buồn lại buồn cười. Hoàng Kim Khô Lâu vô cốt chảo, ha ha cười nói, lợi hại lợi hại, Triệu Đức Sơn giấu tốt như vậy, cũng có thể làm cho người cho nhìn thấu. Người cũng rất thông minh. Chạy tới nơi này thôn vệ tà ác lực lượng tu luyện, vẫn không quên ở bên ngoài cửa ra vào xếp vào một cái nhãn tuyến. Ngươi hẳn là lo lắng chúng ta sớm muộn sẽ tìm đến, ngăn cản ngươi đột phá a. Tô Phàm cười lạnh. Hoàng Kim Khô Lâu không có không thừa nhận, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền đi. Tô Phàm hừ lạnh, vậy ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nói thế nào? Hoàng Kim Khô Lâu không hiểu. Nếu như ta sớm biết 10 vạn dặm đầm lầy chi địa nội địa, có như thế một tòa cổ thành, có loại tà ác này lực lượng, ngươi căn bản không có khả năng thành công tiến hóa. Nghe nói Tô Phàm lời này, Hoàng Kim Khô Lâu gật đầu, như thế lời nói thật, nếu như ngươi sớm biết lời nói, kia cái thứ nhất tìm kiếm địa phương, khẳng định là nơi này. Bất quá bây giờ nói những này có làm được cái gì? Bản tôn đã tiến hóa, đây là không cách nào cải biến sự thật. Mà ngươi bất diệt bá thể, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ngươi chính là một cái nhỏ bé sâu kiến, bản tôn một ngón tay đều đủ để nghiền chết ngươi. Kia tiếng cười càn rỡ, quanh quẩn ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Tô Phàm híp mắt. Đúng rồi. Hoàng Kim Khô Lâu vô đầu một cái, bản tôn còn kém chút quên, ngươi kia khí hải bên trong cũng có một cái khô lâu, để nó ra tay cùng ta một trận chiến a, nhìn bản tôn bây giờ có thể không thể giết chết nó. Tô Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Đối mặt hiện tại Hoàng Kim Khô Lâu, muốn chạy trốn, thật đúng là không dễ dàng. Ẩn thân thuật. Cái đồ chơi này mặc dù có thể ẩn thân, nhưng cũng có nhược điểm, tiếp nhận không đến khí thế xung kích. Cho nên, cùng nó liều mạng đi đọ sức điểm này hy vọng mong manh, còn không bằng đi ngược lại con đường cũ, tiến vào cổ thành. Nếu như bên trong tòa thành cổ thật có cái gì đang hấp dẫn không đầu thủy tinh khô lâu, tiến vào cổ thành hy vọng ngược lại càng lớn. Đồng thời, hoàng kim khô lâu một mực chờ tại bình nguyên tiến tới hóa, không có tiến vào cổ thành, vậy nói do nó khẳng định vào không được. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm không có nửa điểm chần chờ, đối Tư Mã Anh hai người quá khẽ, nhanh mở ra ẩn thân thuật. Hai người gật đầu. Tô Phàm ôm đồm lấy hai người. Ba người nhao nhao tiến vào ẩn thân trạng thái. Ẩn thân. Tiểu Giang Hỏa, ngươi ngây thơ a. Hoàng Kim Khô Lâu lắc đầu. Kinh khủng ngập thiên hư thần cảnh khí thế, giống như thủy triều hướng phía trước sông núi dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Giang rắc. Sông núi sụp đổ. Đại địa vỡ vụn. Cuồn cuộn khói bụi bao phủ bát phương. Nhưng mà lại chậm chạp không thấy Tô Phàm ba người. Làm sao có thể? Hoàng Kim Khô Lâu là người. Người đâu? Không có khả năng nhanh như vậy đã chạy ra công kích của nó phạm vi a. Chờ một chút. Hoàng Kim Khô Lâu bỗng nhiên một cái giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm bình nguyên trung tâm cổ thành. Mong muốn tránh đi công kích của nó phạm vi, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Ba người đi cổ thành. Vâng. Hoàng Kim Khô Lâu thân thể rung động, vô hình khí thế hiện lên hình quạt, hướng phía trước bình nguyên mãnh liệt mà đi. A rất nhanh. Ba đạo tiếng thét chói tai vang lên. Tô Phàm ba người ẩn thân bị cưỡng ép đánh vỡ, cũng ở đằng kia cố khí thế trùng kích vào, hướng cổ thành đập tới. Quả nhiên đi cổ thành. Thật đúng là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Hoàng Kim Khô Lâu lau trán. Mặc dù không có náo nhân, nhưng vẫn là cảm giác náo nhân đau. Tiếp lấy, nó liền hướng ba người đuổi theo. Đồng thời, Tô Phàm ba người cũng mắt thấy là phải rơi vào cổ thành, có thể cổ thành bên ngoài hư không, đột nhiên xuất hiện một cái kết giới. Bành 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 vài tiếng, ba người nện ở kết giới bên trên, mắt nổi đom đóm. Công Tôn Trị đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu, còn tốt trước đó có thiếu chủ cho chúng ta làm cái thịt, bằng không liền Hoàng Kim Khô Lâu cố khí thế kia, đủ để cho hai ta thịt nát xương tan. Tư Mã Anh lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Lúc trước Hoàng Kim Khô Lâu khí thế vọt tới lúc, là Tô Phàm dùng thân thể tại phía sau bọn họ, giúp bọn hắn chặn khí thế kia bên kích, lúc này mới có thể trốn qua một kiếp. Cũng chỉ có tiểu gia như thế thiện tâm người mới có thể làm như vậy, dưới tình huống bình thường đều là chủ tử sở trường hạ làm kiên thị. Tô Phàm vỗ choáng váng đầu, quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoàng Kim Khô Lâu đã hướng bên này đánh tới, không để ý tới cái khác, đội vàng một trường đặt tại kết giới bên trên. Thiên mạch không giữ lại chút nào mở ra. Trong kết giới năng lượng, nhất thời như thủy triều hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Mắt nhìn thấy Hoàng Kim Khô Lâu liền phải giết tới, kết giới rốt cục phá vỡ một cái khe, ba người cũng không quay đầu lại chui vào. Sau đó nhao nhao quay người nhìn chằm chằm khe hở, khẩn trương giống to, nhanh khép lại, nhanh khép lại. Tô Ma Vương, Hoàng Kim Khô Lâu một quyền phẫn nộ đánh phía chỉ còn lại một đường nhỏ kết giới lúc này liền bắt đầu kịch liệt bặm mẹo. Nhưng là, kết giới cũng không có vỡ vụn, đầu kia khe hở cũng hoàn toàn khép lại. Hô, ba người mệt lạ ngồi phịch ở hư không, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn cái này Hoàng Kim Khô Lâu giết không tiến vào, bằng không lần này liền thật xong đời. Đáng chết đáng chết. Hoàng Kim Khô Lâu vung lên nằm đấm, điên cuồng oanh kích, nhưng thẳng đến mệt mỏi đẽ bảo, cũng không thể đánh vỡ kết giới. Tô Phàm nổ ngụm trọc khí, đứng dậy nhìn xem phía ngoài Hoàng Kim Khô Lâu, đột phá thì thế nào? Có bản lĩnh liền giết tiến đến. Hoàng Kim Khô Lâu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, trong hốc mắt ngọn lửa màu vàng nóng kia điên cuồng luận động. Đồng nhiên, nó cười híp mắt hỏi, ngươi không là tốt rồi kỳ, Lý Mộng Dương trong khoảng thời gian này đang làm cái gì? Tô Phàm sửng sốt một chút, nó lại tại làm cái gì âm mưu? Hoàng Kim Khô Lâu cười hắc hắc, chỉ cần ngươi thả ta đi bảo, ta liền nói cho ngươi biết. Lan, Tô Phàm một cước đá vào kết giới bên trên. Hoàng Kim Khô Lâu gào thét, Tô Ma Đầu, đừng cho mặt không muốn mặt. Tô Phàm không thèm để ý, đưa tay đặt tại kết giới, cẩn thận cảm ứng. Hư thần chi lực. Nhưng ngoại ý muốn chính là, lại không có Tô Thanh Sơn khí tức. Phải biết, bất luận là cổ di chỉ, vẫn là Táng Thần Hải, đều cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ. Thì ra hắn coi là, nơi này cũng là Tô Thanh Sơn kết tác. Thật không nghĩ đến thế mà không phải. Nói cách khác, nơi này kết giới, là một vị khác hư thần cảnh cường giả bày ra. Dù sao theo kết giới cường độ đến xem, ít ra đến hư thần viên mãn, hoặc đại viên mãn cấp độ. Tê tay thỏ đầu. Cũng không đúng. Hắn cùng tê tay thỏ đầu giao thủ qua, kết giới này cũng không có tê tay thỏ đầu khí tức. Xem ra cái này Tứ Đại Châu, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Tô Phàm lẩm bẩm một câu. Thiếu chủ, đã kết giới này cường độ đáng sợ như thế, kia lúc trước Hàn Tiểu Tiên cùng Tứ Đại Thú Hoàng là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ vẫn là bởi vì cái này mai lệnh bài? Công Tôn Trị lấy ra viên kia lệnh bài màu đỏ ngòm. Chương 1752, Lý. Huyết sắc cổ tháp. Chương 1752, Lý. Huyết sắc cổ tháp. Tô Phàm suy nghĩ một chút, bắt lấy lệnh bài màu đỏ ngòm, nhìn xem phía ngoài Hoàng Kim Khô Lâu, quỷ đồ vật, ngươi lui xa một chút, ta làm thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Hoàng Kim Khô Lâu sững sờ. Tô Phàm phất tay, ngươi tuần tự lui. Lão tử liền không lùi, ngươi có thể sao thế? Mẹ trái trứng, có bản lĩnh ngươi đi ra cắn lão tử. Hoàng Kim Khô Lâu mắng to. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ, có thể hay không có chút tố chất? Động một chút lại mắng chửi người, ai bảo ngươi? Hoàng Kim Khô Lâu cực độ ngạo mạn, lão tử liền mắng ngươi sao thế? Ngươi có gan liền đi ra, lão tử chẳng những mắng ngươi, còn muốn giết chết ngươi. Tô Phàm nhún vai, đối mặt với ngươi loại này có nương sinh không có mẹ giáo cầu vật, tiểu gia còn có thể sao thế, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tạp toái, đi ra nhận lấy cái chết. Cầu vật, có bản lĩnh ngươi liền tiến đến, đừng ở bên ngoài chó sủa. Có gan ngươi đi ra. Ngươi tiến đến. Một người một Khô Lâu cách kết giới cuồn cuộn, nước miếng văng tung tóe. Công Tôn Trị khỏe miệng co quắp động, lão cụ bà, ngươi dám tin tưởng bọn hắn là hư thần cảnh cường giả cùng thần tiên đại viên mãn cường giả? Tư Mã Anh khinh bị nhìn hắn, muốn nói bọn hắn là hai cái dù côn tiểu lưu manh, cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Lời này lão phu cũng không dám nói. Công Tôn Trị liền vội vàng lắc đầu, không có một cái là hắn trong đội. Tô Phàm mắng mệt mỏi, xuất ra hồ lô rượu, thấm giọng một cái, cầu vận, tiểu gia không cùng ngươi náo loạn, đi tìm bảo. Hoàng Kim Khô Lâu ở bên ngoài, không dám khảo thí lệnh bài màu đỏ ngỏm. Vạn nhất lệnh bài màu đỏ ngỏm thật có thể mở ra kết giới, kia Hoàng Kim Khô Lâu thừa cơ xuống tới, bọn hắn đó là một con đường chết. Mau đi đi, mau đi đi, nhất định phải tìm tới bảo bối, chờ ngươi lúc đi ra, lão tử mới tốt giết người đoạt bảo. Hoàng Kim Khô Lâu ngồi hư không, tiếp tục thôn phệ tà ác lực lượng. Thật phiền phức. Tô Phàm lắc đầu, quay người quét mắt cổ thành. Đường phố rộng rãi phá thành mảnh nhỏ, cao thấp không đồng nhất phòng ốc, trên cơ bản đều đã sụp đổ. Hai cốt, binh khí mảnh vỡ, khắp nơi có thể thấy được. Ba người tiến vào một đầu đường lớn. Công Tôn Trị nhặt lên một thanh bị dị sắt ăn mòn kiếm gãy, tựa như là một cái thanh khí, nhưng đã hoàn toàn báo hỏng, mất đi linh tính. Tư Mã Anh nhìn xem một bộ hài cốt, đụng một cái liền nát, hóa thành cho bụi. Hiển nhiên, cái này hài cốt cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã hoàn toàn mục nát. Đoán chừng trong thành này cũng không bảo bối gì. Tô Phàm lắc đầu. Hàn Cửu Tiên cùng tứ đại thú hoàng đã từng tới, có giá trị bảo bạc ổn định đã bị bọn hắn cướp sạch không còn. Hồ lô rượu, tứ đại không chọn vẹn đế khí, còn có kia thượng thừa đế quyết xích dương nói thật, những bảo bối này đã là thiên đại tạo hóa. Tiếc nuối là ban đầu ở Hàn Cửu Tiên trong túi trữ vật, không tìm được xích dương phương pháp tu luyện. Công Tôn Trị cười hắc hắc nói, bọn hắn tìm tới những bảo bối này, bây giờ không phải là toàn bộ lạc xuống trong tay chúng ta, cho nên chúng ta mới là sau cùng người thắng lớn. Là cái này ăn cướp. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, thấy cổ thành không có gì nguy hiểm, dứt khoát to gan thả ra linh thức, phạm vi lớn điều tra. Tìm tới. Không bao lâu, Tô Phàm mừng rỡ. Tìm tới bảo bối gì? Hai người mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không phải bảo bối. Nếu như bài bên trên kia huyết sắc thạch tháp, Tô Phàm hóa thành một đạo lưu quang, hướng ở giữa tòa thành cổ lao đi. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Chăm hơi thở sau, bọn hắn đi vào ở giữa tòa thành cổ. Nơi này có một cái cổ lão quảng trường. Quảng trường cũng là rách nước, từng cỗ hải cốt nổn ngang lộn xộn ngã xuống đất, có hải cốt trên thân còn cắm dị xét binh khí. Không dám tưởng tượng, đã từng nơi này phát sinh qua một trận nhiều tàn khốc chiến đấu. Công Tôn Trị lẩm bẩm. Huyết sát thạch tháp, tọa lạc tại quảng trường ở trung tâm, cao chừng hơn 10 trượng, như quanh năm ngâm trong máu tươi, tản ra một cỗ kinh người hùng sát chi khí. Toàn bộ cổ thành, duy chỉ có cái này thạch tháp hoàn hảo không chút tổn hại. Bên kia còn có một tấm bia đá. Tư Mã Anh chỉ vào quảng trường mặt phía bắc. Ba người đi qua, cao đến mấy thước bia đá đã vỡ vụn, giống như có chữ viết. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh tiến lên, đem vỡ vụn bia đá từng khối chắc vá tốt, tiếp lấy ba người liền nhìn xem phía trên chữ. Tựa như là quý chữ. Không đúng không đúng, là loan chữ. Sai, chính là quý. Tuổi đã cao người, liền lời không biết. Rõ ràng chính là loan. Bởi vì bia đá không trọn vẹn, chữ không được đầy đủ, cho nên Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh không khỏi tranh luận. Tô Phàm suy nghĩ nói, có hay không một loại khả năng không có. Hai người chăm miệng một lời. Tô Phàm khỏe miệng giật một cái. Tiểu gia có vẻ như còn chưa nói ra đi a. Lão phu dám dùng tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối là quý. Ngươi đầu kia mạng già lại không đáng tiền, thiếu chủ, ngươi phải tin lão thân, chữ này khẳng định là loan. Tô Phàm mặt đen lên, có thể hay không trước hết nghe ta nói một câu? Không thể. Hai người lại là chăm miệng một lời quát. Tô Phàm gân xanh nổi lên, các ngươi muốn tạo phản. Khô khụ. Thiếu chủ, thật không tiện, mạo phạm. Ngươi nói ngươi nói. Hai người ho khan, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Tô Phàm vô lực trợn trắng mắt, ta cảm thấy, chữ này hẳn là lý. Lý. Hai người nhìn nhau, nghiêng đầu, tiếp tục đánh giá trên tấm bia đá chữ. Tô Phàm sờ lên cằm, nếu thật là lý vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa, tòa cổ thành này đã từng chủ nhân, liền họ Lý. Họ Lý. Công Tôn Trị hai người cũng túi đầu rơi vào trầm tư. Nói đến họ Lý, vậy khẳng định liền sẽ không tự chủ được nhớ tới Lý Hữu Đức cùng Lý Nguyệt Tiên. Thiếu chủ, từng nghe nói, Lý Hữu Đức phía sau gia tộc, cũng là một cái thần bí gia tộc. Đồng thời lúc trước cái này Lý gia, giống như cũng tại Tứ Đại Châu, là đằng sau đem đến Đông Dương quận. Mà bây giờ, chúng ta trước mắt tòa cổ thành này, dấu ở 10 vạn dặm đầm lầy chi địa nội địa, cũng coi là đủ thần bí a. Ngươi nói nơi này có thể hay không chính là đã từng Lý gia? Công Tôn Trị suy đoán. Tô Phàm sững sờ, giơ ngón tay cái lên, thật đúng là đừng nói, ngươi cái này nói hợp tình hợp lý. Nếu như nơi này thật sự là Lý gia tổ địa, tòa thành cổ kia bốn phía kết giới có phải hay không chính là xuất từ Lý gia chi thủ? Cho nên Lý gia còn cất giấu hư thần cảnh cường giả. Tư Mã Anh giật mình. Tô Phàm liên tục liễu lơi, xem ra thật đúng là đến tìm thời gian về một chuyến Đông Dương quận, đi Lý gia thôn tìm nhị gia gia bọn hắn hỏi một chút. Không cần đoán đến đoán đi. Kia Hoàng Kim Khô Lâu khẳng định biết, đợi chút nữa ra ngoài hỏi một chút nó, đi trước kia thạch tháp Lý mặt nhìn xem. Thế là ba người đi đến thạch tháp trước, nặng nghề cửa tháp đóng chặt. Công Tôn Trị thăm dò tính đẩy hạ, không nhúc nhích tí nào. Dồn đủ toàn lực, cũng vẫn là không nhúc nhích. Tư Mã Anh cũng tới trước hỗ trợ. Có thể coi là hai người liên thủ, cũng không cách nào đẩy ra cửa tháp. Đừng uổng phí sức lực. Loại địa phương này, khẳng định tồn tại cấm chế hoặc phong ấn. Tô Phàm vừa nói xong, trước người tinh quang lóe lên, không đầu thủy tinh khô lâu xuất hiện, một quyền tiếp một quyền đấm vào cửa tháp. Cho nên là cái này thạch tháp Lý mặt, có đồ vật gì đang hấp dẫn không đầu thủy tinh khô lâu. Nhưng mà, liền xem như kinh khủng như vậy thủy tinh khô lâu, dùng man lực cũng không cách nào đập ra cửa tháp. Lão tổ tông, ngài trước chờ hạ, để cho ta tới. Tô Phàm ngăn đón không đầu thủy tinh cô lâu, đưa tay đặt tại cửa tháp bên trên, cẩn thận cảm ứng, trên mặt dần dần bò lên mỉm cười, ta đã nói rồi, khẳng định có phong ấn. Nói Tô Phàm liền chuẩn bị mở ra thiên mạch. Thiếu chủ, đợi chút nữa. Công Tôn Trị dường như nghĩ đến cái gì, một thanh ngăn lại Tô Phàm, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất trong này cũng phong ấn một vị như hoàng kim khô lâu như thế ma đầu. Tô Phàm một cái giật mình, vội vàng nắm tay rút về. Tư Mã Anh gật đầu phụ họa, coi như không có phong ấn ma đầu, trong này cũng khẳng định có cái gì khác đáng sợ đồ vật. Thấy Tô Phàm chậm chạp không động thủ, kia không đầu thủy tinh khô lâu lại lần nữa vung lên sừng quyền, đấm vào cửa tháp. Một chút, hai lần, liên cùng một cái không có tình cảm máy móc như thế. Chương 1753, hai người còn kém xa lắm. Chương 1753, hai người còn kém xa lắm. Tốt tốt tốt, ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Nhưng muốn trước nói xong, nếu như thả ra cái gì ma đầu, ta tổng thể không phụ trách. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vị lao tổ này cũng thật sự là tùy hứng, muốn làm sự tình, liền nhất định phải làm được không thể. Thừa dịp hiện tại bất diệt bá thể thời gian còn không có kết thúc, kia không ngại mở ra phong ấn nhìn xem, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, ít ra còn có sức tự vệ. Nói hắn liền giơ tay lên, một trường đặt tại cửa tháp bên trên, thiên mạch trong nháy mắt mở ra. Huyết sát thạch tháp phong ấn lực lượng, nhất thời như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Tư Mã Anh cùng Công Tôn Trị lui lại mấy bước, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cửa tháp. Ba, một thanh âm vang lên. Phong ấn rốt cục vỡ vụn. Tô Phàm cũng không dám có chút chần chờ, một bước thối lui đến Công Tôn Trị hai người bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Chỉ có không đầu thủy tinh cô lâu cũng không lui lại nửa bước, chẳng những không có lui lại, ngược lại còn vung lên nằm đấm hướng cửa tháp đập tới. Thật là, không đợi quả đấm của nó rơi xuống, cả tòa huyết sắc thạch tháp đột nhiên run rẩy lên, một đạo không có gì sánh kịp khí tức khủng bố từ bên trong bụng phát ra. Giang giác, ầm ầm. Sau một khắc, thạch tháp chia năm xẻ bảy, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bay lầy trời. Chạy! Tô Phàm ba người có cẳng liền chạy. Tư Mã Anh dường như phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, sắc mặt tại chỗ đại biến. Thiếu chủ, ngươi mau nhìn. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức không khỏi trắng bệch. Mấu chốt nhất là, theo cổ tháp sụp đổ, trên không cổ thành kết giới cũng tại vỡ vụn. Kết giới vỡ vụn, Hoàng Kim Khô Lâu chẳng phải có thể giết tiến đến. Công Tôn Trị quay đầu nhìn về phía ngoài thành, chỉ thấy Hoàng Kim Khô Lâu giờ phút này đang đứng ở ngoài thành hư không, trong hốc mắt kim sắc hỏa diễm không ngừng nhảy lên, miệng bên trong phát ra khiếp người nhẹ răng cười. Tô Phàm run một cái, nhìn xem không đầu thủy tinh Khô Lâu, lão tổ tông, chúng ta thật là sớm đã nói xong, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta không phụ trách, được ngươi ra tay bãi bình. Có thể không đầu thủy tinh Khô Lâu thở khặc khặc, bản tôn rốt cục phát khốn. Một tiếng bén nhọn chói tai kia cười, đột nhiên tại sụp đổ thạch tháp trong phế tích vang lên. Siêu. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, đứng ở trên không. Khô Lâu, lại là một cái Khô Lâu. Cùng Hoàng Kim Khô Lâu như thế, vẫn là một cái hình người Khô Lâu. Tuy là hình người Khô Lâu, nhưng nó thân cao vượt qua thường nhân, tốc đạt 3-4 mét. Toàn thân xương cốt đen nhánh. Trong hốc mắt cũng lóe ra hai đóa ngọn lửa màu đen. Quỷ dị nhất chính là, sau lưng nó còn có một đôi cánh xương. Hư thần. Công Tôn Trị gầm nhẹ, thiếu chủ, nó có hư thần khí tức. Rất tốt phán đoán. Cái này cánh xương Khô Lâu khí tức, cùng Hoàng Kim Khô Lâu không sai biệt lắm. Tô Phàm mồ hôi lạnh ứa ra. Thế mà đụng tới như thế một cái đáng sợ quỷ đồ vật. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, cổ thành kết giới cũng tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụn, Hoàng Kim Khô Lâu khí thế hung hăng tiến vào cổ thành. Tô Phàm ba người quen biết, đội vàng trốn đến không đầu thủy tinh Khô Lâu. Lao tổ tông, đừng xử tại cái này ngẩn người được không? Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi đường. Lao tổ tông, ngươi cầm điếc. Lao tổ tông, ngươi nghe được không? Cứ mặc kệ Tô Phàm thế nào hò hét, không đầu thủy tinh Khô Lâu cũng không có động tĩnh, như một cái gỗ. Cánh xương Khô Lâu quay người nhìn về phía Hoàng Kim Khô Lâu, lão hòa kế, không nghĩ tới ngươi cũng rơi xuống bộ này rộn động. Không có cách nào. Năm đó trận chiến kia, chúng ta cơ hồ toàn quân bị diệt. Bất quá không sao cả, bây giờ người ta đều đã thoát khốn, những người khác thoát khốn cũng ở trong tầm tay. Hoàng Kim Khô Lâu cười to. Lão hòa kế, Tô Phàm đánh giá hai cái Khô Lâu, các ngươi nhận biết? Đúng, chúng ta quen biết. Hoàng Kim Khô Lâu gật đầu. Chỉ có điều chúng ta một cái bị trấn áp tại Tô thị tổ địa, một cái bị trấn áp tại cái này Lý thị tổ địa. Lý thị tổ địa Tô Phàm ba người nhìn nhau. Nơi này thật đúng là Lý Hữu Đức tổ địa. Hoàng Kim Khô Lâu đi đến cánh xương Khô Lâu bên cạnh, lão hòa kế, giới thiệu cho ngươi, hắn cứ gọi Tô Phàm, là Tô Thanh Sơn dòng dõi, nếu là không có hắn, chúng ta đều khó có khả năng nhanh như vậy liền có thể thoát khốn. Tô Thanh Sơn dòng dõi. Cánh xương Khô Lâu đánh giá Tô Phàm, trong hốc mắt ngọn lửa màu đen dần dần hiện ra một cỗ ngập trời lệ khí, Tô Thanh Sơn đáng chết, Tô Thanh Sơn dòng dõi càng đáng chết hơn. Đừng đừng đừng. Tiểu gia cùng Tô Thanh Sơn không quen. Thật, ta cùng Tô gia không hề có một chút quan hệ. Ta đều là giảng đạo lý người, không thể bởi vì ta họ Tô, các ngươi nhất định ta là Tô thị nhất tộc người. Tô Phàm đội vàng khoát tay cười lấy lòng. Chúng ta có thể làm chứng, thiếu chủ cùng Tô Thanh Sơn thật không quen. Công Tôn Trị hai người cũng liền gật đầu liên tục. Hoàng Kim Khô Lâu cười to, không sợ trời không sợ đất Tô Ma Vương, không nghĩ tới thế mà cũng có sợ hai thời điểm, thậm chí sợ hãi tới không dám thừa nhận thân phận của mình. Ai nói ta thiên không sợ không sợ đất? Bình thường nhìn thấy một con kiến, ta đều sẽ bị giật mình. Hoan có đầu nợ có chủ, năm đó là Tô Thanh Sơn treo chọc các ngươi có thể coi là sổ sách liền đi tìm hắn. Nhìn xem nhát như chuột Tô Phàm, cánh xương Khô Lâu kinh ngạc, lão hòa kế, hắn thật sự là Tô thị hậu nhân, Tô thị hậu nhân có nhát gan như vậy sợ phiền phức. Hoàng Kim Khô Lâu cười khổ, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn biểu tượng cho mê hoặc, hắn chính là một cái hy tinh. Tô Phàm bị quất, lão ca, ở ngay trước mặt ta nói như vậy ta, ngươi lễ phép sao? Không lễ phép sao thế? Lão Hỏa Kế, nhanh cùng ta liên thủ đem hắn cầm xuống, chỉ cần có thể đạt được máu tươi của hắn, tất cả bị phong ấn lao ra hỏa đều có thể thoát khốn. Hoàng Kim Khô Lâu giống to, cánh xương Khô Lâu gật đầu. Hai đại hư thần cảnh Khô Lâu đồng thời bộc phát ra ngập trời nguy, hướng Tô Phàm đánh tới. Lao tổ tông, cứu mạng a! Tô Phàm sắc mặt đại biến, dùng sức đong đưa không đầu thủy tinh Khô Lâu. Đồng nhiên, thủy tinh Khô Lâu động, chỉ thấy nó nâng lên cốt chảo, một trường đánh xuống phía dưới đại địa. Mặt đất nứt ra, sụp đổ. Một cỗ khí tức kinh người từ phía dưới lòng đất tuôn ra. Tiếp lấy, một đạo tinh quang như thiểm điện lướt đi, lơ lửng tại không đầu thủy tinh Khô Lâu trước người. Đây là Tô Phàm trong mắt đột nhiên chừng một cái, lại là một cái đầu lâu, toàn thân như thủy tinh, lóe ra ánh sáng mông lung uy. Công Tôn Trị thấp giọng nói, thiếu chủ, bộ xương này đầu, đoán chừng chính là nhà ngươi vị lao tổ tông này đầu. Quả nhiên, sau một khắc, không đầu thủy tinh Khô Lâu một phát bắt được lơ lửng trước người đầu lâu, hướng trên cổ nhấn một cái. Soạn. Một mảnh tinh quang phun trào, đầu lâu cùng thủy tinh Khô Lâu hoàn mỹ phù hợp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại ấn lên đầu một phút này, thủy tinh Khô Lâu toàn thân bộc phát ra một đạo khí thế cường đại, quay người nâng lên hai cái xương cốt, hướng Hoàng Kim Khô Lâu cùng cánh xương Khô Lâu đánh tới. Vâng. Một cỗ đáng sợ chấn động, giống như thủy triều mãnh liệt mà đi. Ỷ có bất diệt bá thể Tô Phàm, không chút do dự ngăn khuất Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh trước người. Ngay sau đó, ba người giống như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, nện vào phía sau thành trì. Công Tôn lão đầu, Tư Mã mãi mãi, các ngươi không có sao chứ? Tô Phàm lông tóc không hao tổn nhảy nhót lên, hô, ta không sao, ta cũng không sự tỉnh. Hai người thanh âm lần lượt vang lên, chật vật theo trong phế tích leo ra, khỏe miệng không có máu. Không có việc gì liền tốt. Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem quảng trường thủy tinh Khô Lâu. Chắc không được lão tổ tông như thế chấp nhất, thì ra đầu của nó liền giấu ở thạch tháp phía dưới. Hơn nữa tìm về đầu lão tổ tông, thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, cùng hai đại hư thần cảnh Khô Lâu va chạm, cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Không tin hai chúng ta liên thủ, còn không đánh chết người lão già này. Hoàng Kim Khô Lâu cùng cánh xương Khô Lâu cùng nhau gầm lên giận dữ, bật hết hỏa lực. Khí tức mang tính chất hủy diệt gào thét bát phương. Đại địa vỡ vụn, tàn phá phong ốc, nhao nhao sụp đổ. Tòa này tồn tại vô số năm cổ thành, hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Phàm ba người vừa lui lại lui. Hai người còn kém xa thủy tinh Khô Lâu thành âm, đứt quãng vang lên. Chương 1754, Cố Thiên Thọ có vấn đề. Chương 1754, Cố Thiên Thọ có vấn đề. Lão tổ tông nói chuyện. Tô Phàm vẻ mặt mờ ngơ. Tại hắn khí hải chờ đợi lâu như vậy, lão tổ tông đều chưa nói qua một câu, bây giờ rốt cục mở kín khẩu. Bất quá lão tổ tông thanh âm này rất yếu ớt, thậm chí mang theo một cỗ vô lực cảm giác suy yếu. Nhưng là thủy tinh Khô Lâu một nháy mắt buộc phát ra khí thế khủng bố, tại chỗ đánh bay hai đại hư thần cảnh Khô Lâu. Ầm ầm, hai đại Khô Lâu như đạn pháo, một trước một sau nện vào phía sau đại địa, đương theo lấy quần quần khói bụi, hai cái mấy trăm trượng hố to phơi bày ra. Tô Phàm ba người nhìn nhau, vị lão tổ tông này cũng quá dữ dội đi, lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ta đã nói rồi, lão tổ tông khẳng định không phải một cái tùy hứng xúc động người, đã dám thả kia Khô Lâu đi ra, vậy thì khẳng định có nắm chắc trừng trị nó. Lão tổ tông uy vũ, lão tổ tông khí phách. Tô Phàm cười ha ha, ngẩng đầu nhìn chật vật không chịu nổi cánh xương Khô Lâu, thứ quỷ kia không có nói sai, tiểu gia chính là Tô thị hậu nhân, ngươi có thể sao lại? Đáng chết Tô gia, đáng chết Tô Chấn Thiên, sau khi chết ngươi còn muốn cùng chúng ta đối nghịch. Hai đại Khô Lâu rít lên một tiếng, một cái toàn thân kim quang sáng chói, một cái toàn thân hắc quang phun trào, mang theo ngập trời phẫn nộ, hướng thủy tinh Khô Lâu đánh tới. Tô Chấn Thiên, Tô Phàm sờ lên cằm, đánh giá thủy tinh Khô Lâu. Đây chính là lão tổ tông danh tự. Khí phách. Lão phu cảm thấy, hắn hẳn là đổi tên gọi mẹ gạ chồng mới đúng. Thần uy Chấn Thiên. Công Tôn Trị cười nhẹ. Có đạo lý. Tô Phàm gật đầu tán đồng, lão tổ tông, cố lên, làm nằm sấp bọn chúng, dương ta Tô gia chi uy. Tô Chấn Thiên một bước đạp không mà lên, sáng chói tinh quang bao phủ trời cao, sát na liền cùng hai đại Khô Lâu đụng vào nhau. A, hai đại Khô Lâu một tiếng bị đau rú thảm, lại một lần bay ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang, nện vào đại địa. Tô Phàm méo miệng, còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, thì ra cũng bất quá như thế. Tô Ma Vương, ngươi đừng phách lối. Lý Mộng Dương chuẩn bị cho ngươi phân khích vở kịch, còn tại đằng sau. Hoàng Kim Khô Lâu đứng lên, xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, tức giận hét lớn một tiếng, mang theo cánh xương Khô Lâu, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Chấn Thiên lão tổ tông, mau đuổi theo. Tô Phàm chạy đến thủy tinh Khô Lâu sau lưng, thúc giục. Có thể thủy tinh Khô Lâu không nhúc nhích. Lão tổ tông. Tô Phàm giơ tay lên, tại thủy tinh Khô Lâu trước mặt dùng sức lắc, lại không truy, bọn chúng liền chạy, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận a. Có thể thủy tinh Khô Lâu vẫn là không nhúc nhích. Tô Phàm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đại Khô Lâu biến mất tại dưới tầm mắt. Ta hiện tại rất suy yếu, hồn hỏa mới vừa vặn sinh ra, cho nên không thể duy trì liên tục chiến đấu. Thủy tinh Khô Lâu thanh âm đứt quãng tại Tô Phàm trong đầu vang lên. Hồn hỏa. Tô Phàm sững sờ, tham dò nhìn xem lão tổ tông hốc mắt. Hồn hỏa chính là mọi người thường nói bị hỏa. Lúc trước còn không có chú ý tới, giờ phút này nhìn kỹ, lão tổ tông trong hốc mắt nổi lơ lửng hai sợi yếu ớt hồn hỏa. Chợt ám chợt minh, như chập chờn ánh đến, gió thổi qua liền sẽ dập tắt. Để cho ta thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, thủy tinh khô lâu liền bám một chút biến mất. Tô Phàm nội thị khí hải, phát hiện lão tổ tông đã xếp bằng ở khí hải, lại bắt đầu hấp thu linh lực của hắn. Linh lực chính là linh khí biến thành, cho nên khô lâu có thể hấp thu linh khí tiến hóa, tự nhiên cũng có thể hấp thu linh lực. Tô Phàm có lòng vừa nói, lão tổ tông, nếu không ta dẫn ngươi đi thôn vệ tà ác lực lượng à, hấp thu linh lực tiến hóa tốc độ quá chậm. Linh lực của ngươi cùng người khác linh lực không giống, linh lực của ngươi rất mạnh, tiến hóa tốc độ không thể so với hấp thu tà ác lực lượng chậm, sau đó cũng không có sau đó. Mặc kệ Tô Phàm thế nào hô, lão tổ tông đều không có phản ứng hắn. Lão tổ tông vẫn là có ánh mắt, biết tiểu gia linh lực rất mạnh. Tô Phàm thu hồi tâm thần, nhìn xem hoàng kim khô lâu cùng cánh xương khô lâu chạy trốn phương hướng, các ngươi nói, kia hai cái quỷ đồ vật có thể hay không lại đột nhiên giết một cái hồi mã thương? Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh sững sờ. Đừng nói, thật là có khả năng này. Bá, ba người không hẹn mà cùng mở ra ẩn thân thuật, biến mất không thấy hình bóng. Đợi chút nữa, chúng ta chạy cái gì? Lão giả kia hồn hỏa vừa mới sinh ra không lâu, căn bản không kiên trì được bao lâu, nhanh giết trở về. Chứng ký bên trong, hoàng kim khô lâu vô đầu một cái, lập tức quay người hướng bình nguyên lao đi. Cánh xương khô lâu sững sờ, cũng liền bận bịu đuổi theo. Kết quả khi chúng nó trở lại bình nguyên, cũng sớm đã người đi nhà trống. Đáng chết. Hoàng kim khô lâu tức bực dậm chân. Cánh xương khô lâu trấn an, lão hòa kế, đừng tức giận, coi như hắn hồn hỏa vừa sinh ra, nếu như liều mạng, cũng đủ để cùng chúng ta ngọc thạch câu phần, dù sao hắn sinh tiền thực lực, so với chúng ta cường đại quá nhiều. Cũng đúng. Hoàng kim khô lâu gật đầu, không đáng cùng hắn liều mạng ra. Đầm lầy chi địa, tây nam phương hướng, một cái cũ nát sơn động. Công Tôn Trị tại sơn động lý tuần sát một lần, không có nguy hiểm, thế là quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, thiếu chủ, chúng ta trước hết ở chỗ này tĩnh dưỡng. Tô Phàm gật đầu, đặt mông ngồi dưới đất, xuất ra hồ lô rượu, cúi đầu một bên uống rượu, một bên trầm tư. Suy nghĩ gì? Công Tôn Trị hồ nghi. Tô Phàm cao mày, lúc trước một lộ thượng, ta một mực tại hồi tưởng trong khoảng thời gian này kinh lịch, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Không đúng. Công Tôn Trị hai người nhìn nhau. Đầu tiên là Cố Thiên Thọ xuất hiện, cho chúng ta một tin tức, nói Hoàng Kim Khô Lâu đi Táng Thần Hải. Tiếp lấy, chúng ta liền ngựa không ngừng vó tiến đến Táng Thần Hải, vận dụng địa ngục đảo lực lượng, đối Táng Thần Hải triển khai thám thức lục soát. Có thể hơn 2 tháng sau, Cố Thiên Thọ lại lần nữa xuất hiện, nói Hoàng Kim Khô Lâu tại 10 vạn dặm đầm lầy chi địa. Tốt, chúng ta lại chạy tới 10 vạn dặm đầm lầy chi địa. Lần này Cố Thiên Thọ tin tức không giả, Hoàng Kim Khô Lâu đúng là cái này. Có thể tiếp lấy lại xuất hiện một tòa cổ thành, đồng thời còn tại trời xuôi đất khiến phía dưới, giải khai cổ thành phong ấn, thả ra một cái khô lâu. Tô Phàm nói đến đây, ngẩng đầu nhìn hai người, các ngươi có cảm giác hay không tới, trong khoảng thời gian này chúng ta giống như một mực bị người nắm mũi dẫn đi. Có sao? Công Tôn Trị hai người nhìn nhau. Không có cảm giác không đúng chỗ nào, mọi thứ đều rất hợp lý. Không có sao. Đầu tiên nghi điểm thứ nhất, Cố Thiên Thọ lúc đầu nói, Hoàng Kim Khô Lâu đi Táng Thần Hải. Có thể kết quả, cũng không có. Nói trắng ra là đây chính là một cái tin tức giả, khả năng chính là vì cố ý đem chúng ta dẫn đi Táng Thần Hải, là Hoàng Kim Khô Lâu tranh thủ tiến hóa thời gian. Tô Phàm phân tích. Cố ý. Công Tôn Trị nhíu mày, ngươi ý là Cố Thiên Thọ có vấn đề? Ta không biết rõ. Tô Phàm lắc đầu, nói tiếp, nghi điểm thứ hai chính là bên trong tòa thành cổ phong ấn Hắc Dực Khô Lâu. Hoàng Kim Khô Lâu cùng Hắc Dực Khô Lâu rõ ràng là quen biết cũ, đoán chừng Hoàng Kim Khô Lâu cũng nghĩ giúp nó thoát khốn. Nhưng tại chúng ta mong muốn chạy đến cổ thành thời điểm, Hoàng Kim Khô Lâu thế mà muốn ngăn trở chúng ta, cái này hợp lý? Rõ ràng không hợp lý. Cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi, Hoàng Kim Khô Lâu trước đó khả năng chính là đang diễn trò. Mặt ngoài, nó muốn ngăn cản chúng ta tiến vào cổ thành, trên thực tế là ước gì chúng ta đi vào, giải khai cái kia phong ấn, thả Hắc Dực Khô Lâu đi ra. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh gật đầu. Đây đúng là một cái điểm đáng ngờ. Tô Phàm lau chán, đây hết thảy tất cả, thực sự quá xảo hợp, để cho ta nhịn không được hoài nghi, khả năng này chính là một trận bọn hắn sớm bày một cái bẫy. Công Tôn Trị suy nghĩ một lát, mấu chốt của vấn đề điểm ngay tại Cố Thiên Thọ nơi này. Đối. Kim quang tiêu tán, bất diệt bá thể di chứng đến, Tô Phàm vô lực nằm trên mặt đất, xem ra cần phải trở về tìm đại ca xác nhận một chút cái này Cố Thiên Thọ thân phận. Chương 1755, Công Thần, Tô Như Yên luyện đan tiên phú. Chương 1755, Công Thần, Tô Như Yên luyện đan tiên phú. Thoáng chớp mắt, nửa tháng trôi qua, Tô Phàm mang theo Công Tôn Trị hai người, điên cuồng tại 10 vạn dặm đầm lầy chi địa săn giết yêu thú. Đối với những này yêu thú mà nói, nửa tháng này quả thực chính là một trận ác mộng. Thiếu chủ, đây chính là ngươi săn giết yêu thú mục đích. Một cái sơn cốc bên trong, nhìn xem lơ lửng ở hư không ma vương đỉnh, không ngừng thôn phệ yêu thú, không ngừng phun ra từng mai khí huyết châu, Công Tôn Trị hai người đều là trợn mắt hốt mồm. Đối, Tô Phàm gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không tất yếu lại đối hai người có trò giấu giếm, đem khí huyết châu tình huống nói ra. Thì ra là thế. Thiếu chủ, tính lao phu cầu ngươi, về sau ngươi tuyệt đối đừng lại nói chính mình là cái gì đại thiện nhân. Liền xem như những cái kia tà ma ngoại đạo, cũng xa xa không kịp ngươi. Không dám tưởng tượng. Những năm này vì tu luyện, thiếu chủ một đám người đến tột cùng săn giết nhiều ít yêu thú. Đúng đúng đúng. Tiểu gia so với cái kia tà ma ngoại đạo còn hung tàn. Có bản lĩnh, ngươi về sau đừng tìm tiểu gia muốn chọc giận huyết châu. Tô Phàm trừng mắt nhìn Công Tôn Trị, ném cho Tư Mã Anh một cái khí huyết châu. Tư Mã Anh bắt lấy khí huyết châu, lập tức quanh chân trên mặt đất tu luyện. Rất nhanh, nàng liền lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Dùng khí huyết này châu tu luyện, có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy chục lần không ngừng. Công Tôn Trị biểu thị chất vấn, lão cụ bà, có hay không khoa trương như vậy? Nói nhảm. Đây chính là dùng thiên nhân cảnh yêu thú để luyện ra khí huyết châu, thoáng dùng đầu óc ngẫm lại cũng biết, tu luyện khẳng định làm ít công to. Tư Mã Anh trợn trắng mắt, thiếu chủ, luyện hóa khí huyết châu sẽ có hay không có tác dụng phụ, tỉ như tẩu hỏa nhập ma gì gì đó. Tô Phàm hỏi lại, ngươi xem chúng ta dùng khí huyết châu tu luyện lâu như vậy, có hay không tẩu hỏa nhập ma? Tư Mã Anh lập tức không khỏi kích động. Vậy nếu không có tác dụng phụ? Công Tôn Trị con ngươi đảo một vòng, xoa xoa tay, thiếu chủ, ngươi nhìn ta là tà ma ngoại đạo. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía nơi khác, khẽ nói, không không không. Công Tôn Trị liền vội vàng lắc đầu, ngươi là người tốt, trong thiên hạ lớn nhất người tốt, không có so ngươi tốt hơn. Đức hạnh. Tư Mã Anh xem thường. Công Tôn Trị cũng là liều mạng một gương mặt mo không cần, bắt lấy Tô Phàm cánh tay dùng sức lay động, kẹp lấy tiếng nói, thiếu chủ, cầu ngươi rồi. Tô Phàm toàn thân nổi da gà rơi một chỗ, một cước đạp bay Công Tôn Trị, đừng đến làm người buồn nôn được hay không? Tư Mã Anh cũng không khỏi một cái giật mình. Tử lão đầu này, quả thật có chút làm người buồn nôn. Thiếu chủ, ngươi liền xem ở ta vì ngươi đi theo làm tùy tùng phân thượng, thưởng ta một chút khí huyết châu a. Công Tôn Trị nhào tới, ôm Tô Phàm đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lão phu ở trên đời này đã không có khác thân nhân, liền thừa thiếu chủ ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng muốn bức bỏ ta, vậy ta về sau còn thế nào sống? Sống không được liền đi chết. Tư Mã Anh vô tình bổ đao. Chết lao cụ bà, có ngươi chuyện gì? Ngậm miệng. Công Tôn Trị trừng mắt nhìn Tư Mã Anh, ngẩng đầu nước mắt đầm đìa, tội nghiệp nhìn qua Tô Phàm. Tô Phàm lau trán. Một cái tiểu lão đầu, cả ngày ở đâu ra nhiều như vậy thủ đoạn nham hiểm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ném cho Công Tôn Trị nhất mai khí huyết châu. Tạ ơn thiếu chủ. Công Tôn Trị cũng lập tức ngồi dưới đất tu luyện. Một lát sau, hắn mở ra một đôi khiếp sợ hợp kim titan mắt chó, Tư Mã Anh quả nhiên không có nói ngoa. Tô Phàm cũng tinh luyện xong khí huyết châu, tổng cộng thu hoạch hơn 3 vạn mai thập phẩm khí huyết châu, hơn 40 vạn mai cửu phẩm khí huyết châu, đủ mọi người tu luyện một đoạn thời gian a. Công Tôn Trị đứng dậy thở dài, thiếu chủ, ta rất thương tâm. Ngươi lại tổn thương cái gì tâm? Tô Phàm hồ nghi. Vì cái gì lúc trước nhận biết thời điểm, ngươi không đem khí huyết này châu cho ta? Nếu như khi đó ngươi liền cho ta khí huyết châu, vậy bây giờ ta ít ra đều là thần tiên đại thành, thậm chí viên mãn tu vi, lại ăn vào thiên nhân đan, chính là thần tiên đại viên mãn cường giả khủng bố. Công Tôn Trị ngẩng đầu đỡ ngực. Tô Phàm lật ra đại bạch nhãn, trực tiếp rời đi. Công Tôn Trị vội vàng đuổi theo, thiếu chủ, ven đường gặp phải yêu thú, không cần ngươi ra tay, ta đến giết. Tô Phàm quát tay, đừng, ngươi dạng này một vị tâm địa thiện lương người tốt, sao có thể làm loại này tà ma ngoại đạo hoạt động? Tư Mã Anh gật đầu phụ họa, chính là, giết chóc loại sự tình này, nhường lao thân đến là được. Lão thân không sợ làm kẻ ác. Thiếu chủ, đừng như vậy đi, ta sai rồi. Ngươi không sai. Thật sai, đường đường hôn thế ma vương, có thể hay không đừng như thế không phong khoáng. Tiểu gia còn tiểu khí, ngược lại không đủ đại khí. Lấy đánh, lại tốn thời gian hơn nửa tháng. Ba người rốt cục đi ra 10 vạn dặm đầm lấy chi địa. Cái này một lộ thượng, Công Tôn Trị vì biểu hiện, trực tiếp hóa thân thành thị huyết ma đầu, chỗ đến máu chảy thành sông. Ít ra lại có thể để luyện ra mười mấy vạn mai cửu phẩm khí huyết châu. Tiếp lấy, ba người lại ngựa không dừng vó chạy về Đông Châu, khi trở lại Long Điện, đã là 7 ngày sau. Nguyên Hồ, đại ca, Tô Phàm bấy tay. Tiến Giang Nam nằm tại trên đồng cỏ nhắm mắt ngủ gật, nghe được Tô Phàm thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, cười nói, trở về. Ngươi thật đúng là dự định một mực dạng này làm vung tay trưởng quỹ. Tô Phàm méo miệng. Tiến Giang Nam đứng dậy, một trưởng vỗ tại Tô Phàm trên đầu, cánh cứng cắp rồi có phải hay không, ngay cả ta cũng dám cờ trách. Sao thế? Ngươi làm không đúng, ta còn không thể nói ngươi. Tô Phàm khẽ nói. Có thể. Tiến Giang Nam gật đầu, ai bảo ngươi tiểu tử là chúng ta Thanh Long Thần Điện công thần đâu? Công thần? Tô Phàm sững sờ. Có ý tứ gì? Lần trước các ngươi theo địa ngục đảo mang về những hậu thiên tài dị bảo, xem như giúp chúng ta Thanh Long Thần Điện đại ân a. Gió trời cao cùng Tô Như Yên cũng rất có tiền đồ, lần lượt luyện chế thành công gia thiên nhân đan. Hiện tại các đại lão tổ cùng lão cổ đồng đều đã dùng qua thiên nhân đan, tu vi nhau nhau tinh tiến một cái tiểu cảnh giới. Tiến Giang Nam xuất ra hồ lô rượu, một bên uống rượu, một bên cười nói, bây giờ chúng ta Thanh Long Thần Điện thực lực đã vượt xa mặt khác tam đại thần điện. Tô Phàm giật mình gật đầu. Những tình huống này, kỳ thật đều tại trong dự liệu của hắn. Kia phong sư Minh cùng Tô sư tỷ luyện chế thiên nhân đan báo hỏng suất là nhiều ít. Tô Như Yên báo hỏng suất thấp điểm, 10 phần dược liệu có thể luyện chế thành công ra 3-4 mai thiên nhân đan. Gió trời cao thì kém một chút, 10 phần dược liệu nhiều nhất có thể luyện chế ra 1-2 cái. Tô Phàm vẻ mặt mẩn ngơ. Vị này tiện nghi lão tỷ luyện đan thiên phú như thế người tiên. Phải biết, Công Tôn Trị luyện đan thiên phú hắn thấy đã coi như là rất lợi hại, 10 phần dược liệu có thể luyện chế thành công ra 1-2 cái, thật không nghĩ đến, Tô Như Yên thế mà có thể luyện chế thành công ra 3-4 mai. Chớ xem thường cái này 2-3 mai chiến lệnh. Đối với một vị luyện đan sư mà nói, cái này 2-3 mai chênh lệch chính là ngày đêm khác biệt. Gió trời cao cũng không tệ, cùng Công Tôn Trị không sai biệt lắm. Liên ngươi vị tỷ tỷ này luyện đan trình độ, bây giờ đã có thể được xưng tụng là Thanh Long Thần Điện đệ nhất nhân. Vừa nói xong, Yến Giang Nam lại lắc đầu, không đúng, hẳn là Đông Châu đệ nhất nhân. Đại ca, cách cục nhỏ. Tô Phạm Dương Dương đắc ý cười nói, ta cái này tiện nghi tỷ tỷ, bây giờ hoàn toàn có thể leo lên tứ đại châu thứ nhất luyện đan sư bảo tọa. Khoa trương a. Yến Giang Nam vẻ mặt ngơ. Mà khác tam đại thần điện cũng không ít lợi hại luyện đan sư, chỉ là không có thiên nhân đan dược liệu mà thôi. Khoa trương. Tô Phàm khịt mũi coi thường, tiểu gia thật đúng là không nghĩ ra được, ai luyện đan trình độ có thể cùng tốt như Yên so sánh.
Đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì chính là cái đó.
Yến Giang Nam liên tục gật đầu, đúng rồi, ngươi về Thanh Long Thần Điện không có.
Còn không có đâu.
Tô Phàm lắc đầu.
Nhưng Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh đã mang theo khí huyết châu đi Thanh Long Thần Điện.
Yến Giang Nam nói rằng, vậy ngươi nhanh đi a, có mấy vị lao tổ muốn gặp ngươi.
Lao tổ?
Vẫn là mấy vị.
Chương 1756, xéo đi nhanh lên.
Một, chương 1756, xéo đi nhanh lên.
Một, ngoại trừ cơ lão tổ 5 người bên ngoài, chúng ta Thanh Long Thần Điện còn có 5 vị lão tổ, nhưng bởi vì đại nạn sắp tới, trước kia một mực bản thân phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say. Làm tốt như yên gió nhẹ trời cao luyện chế ra thiên nhân đan sau, ta liền trước tiên để cho người ta cho bọn họ đưa đi. Bây giờ bọn hắn đều đã đột phá tới thần tiên đại thành, mà đột phá tu vi sau, tuổi thọ cũng biết tùy theo tăng lên trên diện rộng. Tiến Giang Nam giải thích.
Tô Phạm giật mình gật đầu.
Ban đầu ở thần điện thí luyện, trộm lấy linh mạch thời điểm, hắn ngay tại một cái khu vực an toàn lòng đất, gặp được một vị ngủ say lão tổ.
Tiến Giang Nam cười nói, cái này năm vị lão tổ sau khi tỉnh dậy, biết được sự tích của ngươi, đều bức thiết mong muốn gặp ngươi một chút.
Tô Phàm cười ha ha, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, tiểu gia cũng là bọn hắn muốn gặp là có thể gặp.
Tiến Giang Nam trực tiếp chính là một cước đạp bay Tô Phàm, được đà lấn tới đúng không?
Về sau ở đằng kia chút lão tổ trước mặt cho ta tôn trọng một chút.
Đại ca, ngươi có phải hay không động thủ độc ước?
Tô Phàm đứng lên, có biết hay không đệ đệ ta hiện tại tu vi gì?
Một bàn tay đều có thể hô chết ngươi.
Tu vi gì?
Tiến Giang Nam hiếu kỳ.
Vâng.
Tô Phàm thả ra tu vi khí tức,
một cỗ kinh khủng tuyệt luân cảm giác áp bách, giống như thủy triều hướng Yến Giang Nam dũng mãnh lao tới.
Yến Giang Nam tâm thần rung động.
Nếu như không có phán đoán sai, hô tiểu tử này hiện tại là thần tiên đại viên mãn tu vi,
không hợp thói thường,
còn dám làm càn không?
Tô Phàm gật gù đắc ý hắc hắc cười không ngừng.
Yến Giang Nam sắc mặt tối sầm, xông đi lên một thanh đè xuống Tô Phàm, vung lên trong tay hồ lô rượu chính là dừng lại nện, thần tiên đại viên mãn thì thế nào?
Lao tử muốn đánh ngươi, ngươi cũng chỉ có thể sát bên.
Tô Phàm kêu rên.
Tiểu gia đường đường thần tiên đại viên mãn cường giả tuyệt thế, thế mà bị một cái thần tiên sơ thành phế vật ức hiếp, không có thiên lý à?
Ta cũng không muốn đánh ngươi a.
Đánh tại thân ngươi, đau nhức tại tâm.
Hôn tiểu tử, ngươi có thể hiểu chưa?
Yến Giang Nam thở dài.
Tô Phàm mắt mũi sưng bầm trừng mắt Yến Giang Nam, không thể.
Không rõ tính toán.
Yến Giang Nam cười ha ha, hơn nữa lần trước ngươi đưa cho vạn lão quyển kia luyện khí tâm đắc, nhường vạn lão thu hoạch khá lớn, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể luyện chế ra kiện thứ nhất đế khí.
Cho nên tiểu tử ngươi,
không đúng, ngươi cùng Lãnh Nguyệt, Lý Hưu Đức bọn hắn đều là chúng ta Thanh Long Thần Điện đại công thần.
Tô Phàm hừ lạnh, ngươi còn biết tiểu gia là đại công thần a?
Có ngươi dạng này đối đãi đại công thần sao?
Ta muốn đi tìm các đại lão tổ, để bọn hắn bài miễn ngươi cái này bạo quân.
Tiễn Giang Nam trực tiếp đưa hắn một cái liếc mắt.
Tô Phàm xoa trên đỉnh đầu lớn thanh bao, Lý Mộng Dương cùng Vân Lĩnh thôn sự tình, ngươi cũng biết đi.
Biết.
Tiễn Giang Nam gật đầu, thật sâu thở dài, Vương Tiểu Thiên cùng cơ lão tổ bọn hắn sau khi trở về nói cho ta biết, ta cũng thật sự là không nghĩ tới, Thạch Tam lại là Lý Mộng Nhu thân đệ đệ.
Hắn không chỉ có là Lý Mộng Dương thân đệ đệ, vẫn là ngươi thân đại ca Yến Giang Bắc em vợ, cho nên nói, các ngươi còn tính là người một nhà.
Tô Phàm cười gian, tiểu gia có chút buồn bực, các ngươi nhà này người, thế nào ra hết chút tai họa.
Yến Giang Nam lập tức không khỏi trợn mắt chừng một cái, tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút.
Không nói không nói.
Tô Phàm vội vàng khoát tay, nói thêm gì đi nữa khẳng định lại phải bị đánh, lần này ta về trước Long Điện, nhưng thật ra là có một vấn đề muốn hỏi ngươi.
Vấn đề gì?
Cố Thiên Thọ có phải hay không là ngươi xếp vào tại Bạch Hổ thần điện người?
Yến Giang Nam sững sờ, thế nào đột nhiên hỏi chuyện này?
Bởi vì ta gặp Cố Thiên Thọ.
Tô Phàm đem mấy tháng này chuyện phát sinh nói đơn giản hạ.
Tiễn Giang Nam lông mày gấp vặn, Cố Thiên Thọ đúng là chúng ta người, nhưng hắn chắc chắn sẽ không phản bội chúng ta, điểm này ta có thể cam đoan.
Tô Phàm không hiểu, vậy hắn vì sao lại cho ta một cái tin tức giả, gạt ta đi Táng Thần Hải?
Có lẽ tin tức cũng không giả.
Hoàng Kim Khô Lâu xác thực đi qua Táng Thần Hải, về sau mới đi 10 vạn dặm đầm lấy chi địa.
Tiễn Giang Nam suy đoán.
Chỉ hy vọng như thế a.
Nhìn xem Tô Phàm kia muốn nói lại thôi thần sắc, Tiễn Giang Nam hỏi, ngươi có phải hay không còn có cái gì khác ý nghĩ?
Sắp thực có một cái to gan ý nghĩ.
Chương 1756, xéo đi nhanh lên.
2, chương 1756, xéo đi nhanh lên.
2, Tô Phàm nhẹ gật đầu, khả năng Cố Thiên Thọ thân phận đã bại lộ, cho nên Lý Mộng Dương liền thông qua Cố Thiên Thọ cho ta truyền đạt tin tức giả.
Không có khả năng.
Mặc kệ là Huyền Võ Thần Điện Trương Kiếm, vẫn là Bạch Hổ Thần Điện Cố Thiên Thọ, vĩnh viễn không có khả năng bại lộ.
Bởi vì toàn bộ Thanh Long Thần Điện, chỉ có ta và ngươi duyệt tỷ biết thân phận của bọn hắn.
Thậm chí ngay cả ngươi duyệt tỷ trước kia cũng không biết, vẫn là về sau ta bị điều đến Long Điện đảm nhiệm Long Điện điện chủ chức thời điểm, mới nói cho ngươi duyệt tỷ.
Tiễn Giang Nam lắc đầu.
Tốt nhất là dạng này.
Dù sao cũng là chúng ta người, nếu như thân phận bại lộ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ lâm vào phiền phức lớn.
Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, kia Chu Tước Thần Điện người đâu, là ai?
Tiễn Giang Nam trầm ngâm một chút, chuyện cho tới bây giờ, nói cho ngươi không sao, dù sao không ai so ngươi có thể tin hơn.
Tô Phàm cười ha ha một tiếng, đại ca, không phải ta nói ngươi, ngươi sớm nên có giác ngộ như vậy. Trên đời này bất luận kẻ nào cũng có thể bắn ngươi, duy chỉ có tiểu gia sẽ không.
Nói ngươi mập thật đúng là thở lên.
Tiễn Giang Nam gõ xuống Tô Phàm chán, ta xếp vào tại Chu Tước Thần Điện người, ngươi gặp qua.
Chờ nửa ngày cũng không thấy Yến Giang Nam nói ra danh tự, Tô Phàm hỏi dò, không có.
Không có.
Yến Giang Nam gật đầu.
Tô Phàm sắc mặt tối sầm, lập tức dương nhanh múa bước nào tới, họ Yến, đùa nghịch tiểu gia có phải hay không?
Néo lốt hai, xé tóc,
tất cả đều là chút ti tiện thủ đoạn. Ta tưởng là ai, hóa ra là Tô đại ma đầu trở về. Cơ lão tổ năm người cười ha hả đi tới. Gọi Tô đại thiện nhân. Tô Phàm quay đầu hung tợn trừng mắt năm người, còn có, vừa mới tiểu gia trở về thời điểm, thế nào không có ở hộ điện kết giới cửa ra vào xem lại các ngươi. Ngươi thật đúng là muốn cho chúng ta thủ cả đời hộ điện kết giới. Bây giờ chúng ta đều đã đột phá tới thần tiên đại thành, hơn nữa Vạn Tiên Sơn cũng có thể luyện chế ra đế khí, vậy chúng ta khẳng định phải cố gắng phấn đấu một chút, tranh thủ đột phá đến đại viên đấy. Hiện tại quan hệ tốt, Vũ đại lao tổ cũng không còn giống như kiểu trước đây câu nệ. Thần tiên đại thành không tầm thường. Tô Phàm thả ra cường đại uy áp, đội vàng không kịp chuẩn bị năm người, tại chỗ liền bành một tiếng, bị đặt ở trên mặt đất. Ngươi Ngũ đại lao tổ đáp ứng. Ta cái gì ta? Tô Phàm trừng mắt nhìn năm người, xem thường, tiểu gia đường đường thần tiên đại viên mãn tu vi, đều không có đắc chí, các ngươi đắc chí cái gì? Cái này đột phá đến đại viên đấy, quả nhiên là quái vật. Năm người lẩm bẩm. Chờ một chút, đột phá tới thần tiên đại viên mãn, vậy cái này ma đầu chẳng phải là liền có thể bắt đầu xung kích hư thần cảnh. Liên tiểu tử này thiên phú, nhất định có thể xung kích thành công. Cho nên bọn hắn Thanh Long thần điện sắp sinh ra một vị hư thần cảnh cường giả. Nghĩ đến cái này, năm người đứng lên, cùng nhau tiến lên. Ân cần cho Tô Phàm nắm bước chân, xoa bay. Các ngươi muốn làm gì? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đừng như vậy, tiểu gia có chút sợ hãi. Hôn tiểu tử, ngươi cần phải cố lên a. Chúng ta Thanh Long thần điện cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hư thần cảnh cường giả. Ngươi nếu là tu luyện tới cảnh giới này, chính là chúng ta Thanh Long thần điện đệ nhất nhân, ta Thanh Long thần điện sau này tại tứ đại châu địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Kia đến lúc đó, chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng. Vũ đại lão tổ ha ha cười không ngừng. Hóa ra là muốn sớm định bợ tiểu gia a. Nơi này cũng ấn. Còn có cái này cũng xoa bóp. Đúng. Dễ chịu a. Tô Phàm vẻ mặt hưởng thụ, cũng chầm chậm buông lòng cảnh giác. Cũng liền tại hắn hoàn toàn buông lòng cảnh giác sau, Vũ đại lão tổ nhìn nhau, trực tiếp đem Tô Phàm nâng lên. Tô Phàm nhíu mày, các ngươi lại muốn làm cái gì? 3, 2, 1. Tô Phàm tại hư không xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung, xoay một tiếng, rơi vào phía trước trong hồ. Hiện tại dễ chịu sao? Chấm dãi hưởng thụ a. Vũ đại lao tổ trận trắng mắt, quay người tiêu sái nên ngang rời đi. Vương bắt đạn. Tô Phàm phóng lên tận trời, giống to, tiểu gia hôm nay muốn phạm thượng, trấn áp lao tổ, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ma vương chi uy. Bang một tiếng, một cái hồ lô rượu bay tới, nện ở Tô Phàm trên mặt. Quỷ gào gì? Tiến răng năng quát, xéo đi nhanh lên. Chương 1757, tỷ, ngươi thay đổi chương 1757, tỷ, ngươi thay đổi. Tô Phàm khuôn mặt đau rát, tức giận trừng mắt Tiến Giang Nam cùng Ngũ đại lao tổ bằng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi như thế đối đãi công thần, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Nhưng không có một cái để ý tới hắn. Làm không khí, Tô Phàm nhịn không được phát điên, nhưng đột nhiên con ngươi đảo một vòng, cười gian, đại ca, xin dừng bước. Không dành phản ứng ngươi. Tiến Giang Nam cũng không quay đầu lại. Ngươi xác định? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy cười mờ ám. Xác định, nhất định, cùng khẳng định. Tiến Giang Nam gật đầu. Đừng nghĩ dùng một chút ơn huệ nhỏ đến thu mua ta, không để mình bị đẩy vòng vòng. Tốt ta, đưa đến trước mặt ngươi bà bối, là chính ngươi không hiểu được chân quý, về sau cũng đừng oán ta cái này làm đệ đệ có chuyện tốt không muốn lấy ngươi. Tô Phàm quay người gật gù đắc ý rời đi. Bà bối. Tiến Giang Nam hơi sững sờ, không khỏi dừng bước lại, nhìn xem Tô Phàm bóng lưng, bà bối gì? Tô Phàm nhai răng, tiểu tiên quốc sự tình ngươi biết ta? Biết. Tiến Giang Nam gật đầu. Vậy ngươi nhưng biết, tiểu gia cướp sạch Hàn tiểu tiên hầm rượu. Đối với cái này rượu được từ đại ca, Tô Phàm hiểu rất rõ. Không có gì so rượu quan trọng hơn. Biết. Tiến Giang Nam lần nữa gật đầu, nhưng nói còn chưa dứt lời, thần sắc hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền không khỏi mừng rỡ. Đúng thế, việc này thế nào làm cho quên. Hàn tiểu tiên trong hầm rượu thật là cất kỹ đại lượng 10 ngày say. Ma đầu, đợi chút nữa. Tiến Giang Nam vội vàng đuổi theo. Không chờ, Tô Phàm hừ lạnh, bước nhanh. Tiến Giang Nam cười lấy lòng, đệ đệ, hảo đệ đệ của ta, đại ca chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thế nào còn tưởng là thật đâu. Ai là ngươi đệ đệ? Đừng loạn bấu víu quan hệ, tiểu gia với ngươi không quen. Tiểu tử, tiểu gia còn nắm không được ngươi. Sao không quen thuộc? Tiến Giang Nam kiên nhẫn đi theo Tô Phàm bên cạnh, chất lên vẻ mặt lấy lòng nụ cười, chúng ta thật là đường đường chính chính bái qua Cẩm Thân huynh đệ. Có sao? Tô Phàm hồi tưởng một lát, nhếch răng cười nói, Tôn Quý Long điện điện chủ đại nhân, thật không tốt ý tứ, tiểu gia lớn tuổi, trí nhớ không tốt, quên. Ngươi lớn tuổi? Tiến Giang Nam mặt đen lên, ngươi có phải hay không muốn như vậy? Chẳng phải chỉ là 10 ngày say, ta còn từ bỏ. Hàn Cửu Tiên trong hầm rượu, không chỉ có riêng chỉ có 10 ngày say nha. Tô Phàm móc ra một vò bách nhật úy, mở ra bịt kín cái nắp, ngươi nghe, đây là cái gì? Tiến Giang Nam thật là một vị uống rượu người trong nghề, vừa nghe liền biết rượu này bất phàm, trong mắt lóe ra lục quang. Tô Phàm lại lấy ra một vò ngàn ngày say, Tôn Quý điện chủ đại nhân, ngài nhìn lại một chút rượu này. Tiến Giang Nam điên rồi, tốt đệ đệ, chớ đi được hay không? Hai loại rượu, hắn đồng dạng hắn không uống qua. Đồng thời so 10 ngày say còn tốt. Tô Phàm dương dương đắc ý, mới vừa rồi là ai nói từ bỏ? Còn phách lối không? Còn ức hiếp tiểu gia không? Ha ha, hiện tại biết cầu tiểu gia đi. Tiến Giang Nam một phát bắt được Tô Phàm cánh tay, muốn, khẳng định phải, mới vừa nói đều là lời say. Vậy ngươi sai không có? Sai. Về sau còn ức hiếp tiểu gia sao? Không. Tiếng kêu kia đại ca a, tiểu gia liền tha thứ ngươi. Tiến Giang Nam choáng váng, ta bảo ngươi đại ca. Không phải đâu. Tô Phàm hỏi lại, không vui gọi. Vậy được, rượu này tiểu gia coi như rửa qua, cũng không cho ngươi uống.
Đừng đừng đừng.
Yến Giang Nam vội vàng ngăn đón Tô Phàm, hít thở sâu một hơi, đại ca,
thật ngoan.
Tô Phàm cười ha ha, đưa trong tay bách nhật túy cùng ngàn ngày say, nhét vào Yến Giang Nam trong ngực, nhớ kỹ, về sau đều muốn cứ gọi tiểu gia đại ca.
Không có vấn đề.
Yến Giang Nam chậm rãi thu hồi hai vò rượu, bắt đầu ma quyền sát trưởng, khắp khuôn mặt là hùng tàn ý cười.
Ngươi muốn làm gì?
Nói cho ngươi, làm người không thể vô sỉ như vậy.
Tô Phàm đội vàng lui lại.
Ta liền vô sỉ sao thế?
Ai dám có ý kiến?
Yến Giang Nam khặc khặc cười một tiếng, như thiểm điện nào tới.
Một lát sau,
Tô Phàm đỉnh lấy một đôi đen nhánh mắt gấu mèo, một bên xoa trên đầu bánh bao lớn, một bên hung tợn lẩm bẩm, hỗn đản, tiểu gia sớm tối lột ngươi quần đầu, để ngươi tại Long Điện trần chạy.
Tô sư đệ, ngươi muốn lột hai quần đầu?
Một đạo thanh thúy êm tai, tựa như tiếng trời thanh âm vang lên.
Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại,
chỉ thấy một cái váy tím nữ tử đứng tại phía trước một chỗ đỉnh núi.
Tô Như Yên,
dáng người uyển chuyển,
da thịt phóng ánh,
giống như họa trung tiên tử.
Tô Phàm lập tức chạy lên đi, trên dưới dò xét Tô Như Yên một cái,
"Tỷ, ngươi thay đổi?"
"Ta thay đổi."
Tô Như Yên sững sờ.
"Đối."
Tô Phàm gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, biến so trước kia càng đẹp mắt, liền cùng tiên nữ như thế, tương thuận với ta, ngươi nhất định không cần lấy chồng, bởi vì những nam nhân xấu kia đều không xứng với ngươi.
Tô Như Yên khẽ miệng co giật.
"Thật."
Tô Phàm rất nghiêm túc gật đầu, "Ta không có nói đùa, nhất là tên điên sư huynh kia con quốc, về sau có bao xa ngươi liền cách hắn bao xa."
Tô Như Yên giơ tay lên, nhẹ nhàng tại Tô Phàm trên trán gõ xuống.
"Đau."
Tô Phàm lập tức ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất.
"Ngươi là hí tinh sao?"
Tô Như Yên bất đắc dĩ, "Ta tới tìm ngươi, chính là vì tên điên sự tình."
Tô Phàm a một tiếng,
"Tỷ, ngươi sẽ không thật coi trọng kia con quốc à?
Tuyệt đối đừng a, ngươi thật là ta nhóm tứ đại châu thứ nhất luyện đan sư, mà hắn chính là một cái không có tu vi phế vật, căn bản không xứng với ngươi."
Đứng đắn một chút,
Tô Như Yên mặt lạnh lấy.
Tô Phàm cười hắc hắc,
"Tỷ, cái này có thể oan uổng ta, ta lại không đùa giỡn ngươi, cái nào không đứng đắn?"
Còn nói,
Tô Như Yên lại giơ tay lên, làm bộ đập xuống.
"Không nói không nói."
Tô Phàm vội vàng ôm đầu,
"Tỷ, ngươi muốn nói gì?
Thật sự là một cái chưa trưởng thành hôn tiểu tử."
Tô Như Yên lắc đầu, "Tên điên tình huống ngươi cũng biết, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, đến cùng có hay không biện pháp nhường hắn lại tu luyện từ đầu?"
Cái này Tô Phàm trầm ngâm sẽ, "Ta khẳng định không có cách nào, ta cũng hỏi qua một vị đại lão, nó cũng không có cho ra mình sát trả lời chắc chắn, chỉ nói một câu kỳ quái lời nói."
"Đại lão?"
Tô Như Yên sững sờ.
"Cái gì đại lão?"
"Vị này đại lão nói, tên điên sư huynh hiện tại tình huống này cũng chưa hẳn là chuyện xấu."
"Đại lão tự nhiên là đại hắc cậu,
không thể tu luyện, cả một đời đều là phàm nhân, còn chưa hẳn là xấu sự tình."
Tô Như Yên choáng váng,
biểu thị rất không hiểu.
"Đúng vậy a,
vị kia đại lão chính là như vậy nói.
Theo ta suy đoán chỉ là một loại không phụ trách suy đoán a."
Tô Phàm thanh minh một câu, tiếp tục nói, "Tên điên sư huynh hiện tại tình huống này có thể là một loại phá rồi lại lập."
"Phá rồi lại lập?" Tô Như Yên trầm ngâm một lát, cười nói,
"Đi, ta đã biết, cũng cảm ơn ngươi, mang về nhiều ngày như vậy tài dị bảo. Nếu là không có những ngày này tài dị bảo, nàng cho dù có nghịch thiên luyện đan tiên phú, cũng không phát huy."
"Ngươi một nhà, ngươi còn khách khí làm gì?"
Tô Phàm khoát tay, sắc mặt một chút nghiêm túc lên, "Lần này không phải trang, là thật nghiêm túc, bất quá thì, hiện tại ngươi khả năng cần cân nhắc một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
Tô Như Yên hồ nghi.
"Thiên nhân đan đối với mỗi một vị thiên nhân cảnh cường giả mà đến, đều là vô giới chi bảo. Mà bây giờ, ngươi có thể luyện chế ra thiên nhân đan, luyện đan tiên phú càng là đủ để nghiền ép tứ đại châu tất cả luyện đan sư.
Lời cổ nhân, cây cao chịu gió lớn.
Cho nên, cái này sợ là ngươi mang đến phiền toái."
Nghe được Tô Phàm lời nói này, Tô Như Yên nhíu mày, "Ngươi ý là, có người có thể sẽ bởi vì ngấp nghé thiên nhân đan, ghen ghét ta luyện đan tiên phú, từ đó gây bất lợi cho ta?"
"Không không không."
Tô Phàm khoát tay, "Coi như thực sự có người muốn mưu đồ làm loạn, cũng chắc chắn sẽ không trực tiếp xuống tay với ngươi, dù sao ngươi tại Long Điện, có các đại lao tổ tọa trấn, còn có cường đại hộ điện kết giới."
"Ta hiểu được."
Tô Như Yên giật mình gật đầu, "Ngươi muốn nói, bọn hắn có thể sẽ nhằm vào người nhà của ta?"
"Đúng vậy.
Đối phó ngươi người nhà, so đối phó ngươi thoải mái hơn."
"Tỷ, cái này thứ nhất luyện đan sư danh dự, cũng không tốt có a."
Tô Phàm cười ha ha, quay người rời đi.
Tô Như Yên luyện đan thiên phú sát thực yêu nghiệt, nhưng làm sao thực lực quá yếu.
Châu Thành Tô gia cũng không mạnh.
Đừng nói thiên nhân cảnh cường giả, tùy tiện xuất hiện một vị quy nhất cảnh cường giả, đều đủ để nhường Tô gia lâm vào tai họa ngập đầu.
Chương 1758, coi như có thể một chỗ lại có thể thế nào?
Một, chương 1758, coi như có thể một chỗ lại có thể thế nào?
Một, Thanh Long Thần Điện.
Một chỗ vắng vẻ trong núi.
Một tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ, tọa lạc tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, giản dị yên tĩnh.
Tô Phàm đứng tại hư không, túi đầu nhìn xem tòa lầu gỗ nho nhỏ.
Tại tòa lầu gỗ nho nhỏ bốn phía hư không, mơ hồ có thể cảm ứng được một cỗ mịt mờ khí tức.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hư không khẳng định tồn tại một cái vô hình kết giới.
Quả nhiên,
làm Tô Phàm rơi vào bên dòng suối nhỏ, đưa tay ấn về phía hư không, một cái từ hư thần chi lực ngưng tụ ra kết giới xuất hiện.
Nam Cung Chấn theo trong một lâu đi tới, nhìn đứng ở bên ngoài kết giới Tô Phàm, lão phu còn tưởng rằng là cái nào không biết sống chết tiểu bao tặc muốn chạy đến chỗ đồ, hóa ra là ngươi.
Tô Phàm trợn trắng mắt,
"Lão đầu, ngươi tại Khôi Hải đúng không? Tiểu bao tặc dám đến nơi này?"
Mở ra thiên mạch, trực tiếp xông vào.
Tiến vào kết giới trước tiên, hắn liền phát giác được nơi này thời gian quy tắc rõ ràng cùng bên ngoài không giống.
Đồng thời tại trong một lâu, còn cảm ứng được đại sư tỷ cùng Lý Hữu Đức đám người khí tức.
Hiển nhiên,
Kết giới bao phủ phiến khu vực này, tồn tại thời gian pháp trận, tất cả mọi người tại trong một lâu bế quan tu luyện. Nam Cung Chấn khàn khàn cười một tiếng, cẩn thận một chút, đánh vỡ kết giới là muốn ngồi. Cùng ngươi ngồi một hồi vừa vặn rất tốt. Tô Phàm một bên hướng Nam Cung Chấn đi đến, vừa nói, tại sao phải bố trí xuống như thế một cái kết giới? Đương nhiên là phòng ngừa có người bỗng nhiên xông tới. Nam Cung Chấn giải thích, dù sao nơi này có thời gian pháp trận, vạn nhất thật có không hiểu chuyện người bỗng nhiên chạy tới, không sẽ bị phát hiện. Nghĩ đến vẫn rất chủ đáo. Tô Phàm gật đầu, liếm lắc mặt đục lên đi. Nghĩa phụ vừa nghe đến nghĩa phụ hai chữ này, Nam Cung Chấn quay đầu liền đi. Lao đầu, đường đường hư thần cảnh cường giả, có thể hay không đem cách cục mở ra? Tô Phàm mặt đen lên, một bước ngăn ở Nam Cung Chấn trước người, lấy ra bị hao tổn nghiêm trọng ma long giáp, hỗ trợ biến mất huyết khế, thuận tiện chữa trị hạ, lại tăng cấp một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đem ma long giáp chấn áp tại khí hải bên trong, ma giao huyết khế còn tại. Nam Cung Chấn khỏe miệng một xúc. Quả nhiên, chỉ cần ma đầu kia mở miệng gọi hắn nghĩa phụ, chuẩn không có chuyện tốt. Tiếp nhận ma long giáp, Nam Cung Chấn dò xét một lát, nương tựa theo hư thần cảnh tu vi, nhẹ nhõm biến mất ma giao huyết khế. Táng thần hải, thần bí hồn đảo. Đang lúc bế quan tu luyện ma giao, đột nhiên phun ra một ngụm máu, trong mắt hiện ra căm giận ngút trời. Vương Bát Đản, thật đúng là xóa sạch ma long giáp huyết khế, bản hoàng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không. Thanh Long Thần Điện, Nam Cung Chấn lắc đầu nói rằng, chữa trị ma long giáp có thể, nhưng muốn thăng cấp, tạm thời làm không được. Vì cái gì? Tô Phàm không hiểu. Không có vật liệu. Nam Cung Chấn bất đắc dĩ, thăng cấp bá vương thường, Thanh Long kiếm, màu đen trường mâu, đã dùng xong Thanh Long Thần Điện những năm này để dành tới tất cả vật liệu. Thanh Long Thần Điện có đế khí vật liệu. Tô Phàm sững sờ. Thanh Long Thần Điện xem như Đông Châu bá chủ, tàng bảo khố bên trong tự nhiên có không ít luyện chế đế khí vật liệu. Nghe được tàng bảo khố ba chữ này, Tô Phàm trong mắt lập tức không khỏi đưa ra lục quang, lao đầu, Thanh Long Thần Điện tàng bảo khố ở đâu? Nam Cung Chấn vẻ mặt cổ quái, hôn tiểu tử, ngươi sẽ không muốn đánh cái này tàng bảo khố chủ ý à? Làm sao có thể? Tiểu gia là cái loại người này. Tiểu gia chỉ là muốn giúp đỡ cùng một chỗ bảo hộ cái này tàng bảo khố, miễn cho rơi vào người xấu chi thủ. Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra một bộ chính trực bằng phẳng dáng vẻ. Nam Cung Chấn khỏe miệng một xúc. Người xấu này, sợ sẽ là ngươi Tô Ma Vương a. Lão phu cũng không biết tàng bảo khố vị trí, ngươi muốn thật muốn biết liền đi tìm Lý Nguyệt Tiên, nàng vừa vặn cũng ở bên trong bế quan tu luyện. Nam Cung Chấn chỉ bên cạnh lầu gỗ. Tô Phàm cổ co rụt lại. Kém chút quên Tiên Nhi tỷ hiện tại thật là Thanh Long Thần Điện tổng điện chủ, tàng bảo khố hiện tại khẳng định là Tiên Nhi tỷ tại trưởng quản. Cô gái này bạo quân, cũng không thể trêu chọc. Hơn nữa Bạch Hổ kiếm cùng Chu Tức kiếm cũng còn không có thăng cấp, ngươi cái này phá loạn ý liền chậm rãi chờ a. Nam Cung Chấn vẻ mặt ghét bỏ mắt nhìn Ma Long Giáp, tiếp lấy tâm niệm vừa động, Ma Long Giáp liền biến mất tại khí hải bên trong. Lao đầu, chú ý ngươi dùng từ. Cái gì gọi là phá loạn ý? Dù sao cũng là trung phẩm đế giáp. Tô Phàm bất mãn hừ lạnh một tiếng, thoáng suy nghĩ một lát, Long Điện hẳn là cũng có luyện chế đế khí vật liệu a. Nam Cung Chấn lắc đầu, lão phu đã sớm đi qua Long Điện, tự mình gặp qua Vạn Thiên Sơn, trong tay hắn vật liệu cũng không nhiều. Vậy làm thế nào? Tô Phàm nhíu mày. Chu Tức kiếm, Bạch Hổ kiếm, Ma Long Giáp, không thể cứ như vậy là ta. Người ngốc sao? Chương 1758, coi như có thể một chỗ lại có thể thế nào? 2, chương 1758, coi như có thể một chỗ lại có thể thế nào? 2, Nam Cung Chấn dùng sức gõ xuống Tô Phàm đầu, chẳng lẽ ngươi không biết rõ đi mặt khác Tam Đại Thần Điện muốn? Đúng thế. Tô Phàm vỗ đầu một cái. Đã Thanh Long Thần Điện những năm này để dành không ít luyện chế đế khí vật liệu, kia mặt khác Tam Đại Thần Điện khẳng định cũng có. Bất quá cái này Tam Đại Thần Điện chắc chắn sẽ không bạch bạch đưa cho hắn. Không đúng. Hẳn là Huyền Võ Thần Điện cùng Bạch Hổ Thần Điện sẽ không tặng không hắn. Về phần Chu Tức Thần Điện, Hoàng Phủ Đại Hoang một lòng muốn thăng cấp Chu Tức Kiếm, đến lúc đó nhường Hoàng Phủ Đại Hoang xuất ra vật liệu, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nam Cung Chấn ha ha cười nói, bọn hắn không nguyện ý, vậy ngươi liền trực tiếp động thủ là thôi. Tô Phàm lập tức không khỏi mặt đen lên, lão đầu, xin chú ý lời nói của ngươi, không biết rõ tiểu gia là một vị hòa bình kẻ yêu thích, có thể động thủ, tuyệt không nói chuyện không đúng không đúng. Có thể dùng miệng giải quyết vấn đề, tuyệt không động thủ. Nam Cung Chấn vô lực đảo đại bạch nhãn, lời này chính ngươi tin tưởng. Nói cho ngươi, về sau không cho phép chửi bới tiểu gia. Đời này, tiểu gia nhất định phải đem người tốt chuyện tốt quán triệt đến cùng. Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương tự đắc cười một tiếng, lại lấy ra hai kiện không chọn vẹn đế khí, nhét vào Nam Cung Chấn trong tay. Còn có. Nam Cung Chấn kinh ngạc. Hơn nữa bị hao tổn còn như thế nghiêm trọng, cái này cần bao nhiêu vật liệu khả năng chữa trị? Tại 10 vạn dặm đầm lầy chi địa nội địa, chúng ta đạt được 4 kiện không chọn vẹn đế khí, mặt khác 2 kiện đưa cho Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh. Đợi khi tìm được vật liệu, ngươi cùng nhau hỗ trợ chữa trị hạ, thuận tiện thăng cấp. Tô Phàm nhếch răng cười nói. Nam Cung Chấn gãi cái óc, lão phu thế nào cảm giác, hiện tại thành tiểu tử ngươi khổ lực. Cách cục. Tuổi đã cao người, liền không thể đem cách cục mở ra. Tô Phàm xem thường, gật gù đắc ý theo Nam Cung Chấn bên người đi qua, biến mất tại trong một lâu. Nhìn xem kia muốn ăn đòn bóng lưng, Nam Cung Chấn đưa tay dùng sức tại hư không vô, thật muốn một bàn tay hô đi. Ngụy Tử, lăn ra ngoài. Quay bảo, ngươi cũng ra ngoài. Chỉ chốc lát, Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng liền bị Tô Phàm từ lầu 2 cửa sổ ném đi ra. A a a, tức chết long a. Bản thân long muốn phản thượng, chu sát lao tặc. Tiểu Thanh Long gào hét. Bên cạnh Tiểu Băng Phượng cũng là tức giận hừ phát khí, có khát phái không nhân tính tối lao trà. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Một bên chơi bùn đi. Cửa sổ bành một tiếng khép lại. Tiếp lấy liền nghe Tô Phàm kia hèn mọn thanh âm trong phòng vang lên. Nàng dâu, vi phu tới. Nàng dâu, vi phu nhớ ngươi muốn chết. Nàng dâu, tới đi, hôm nay thể phải đại chiến 300 hiệp có thể bà hơi không đến. Một đạo như giết heo rú thẳng ngay tại lầu 2 vang lên, đáng chết Đồng Tâm Ấn, đáng chết Tô Thanh Sơn, tiểu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đáng đời. Tiểu Thanh Long cười trên nỗi đau của người khác ở bên ngoài cười ha ha. Trong phòng, Lãnh Nguyệt ngồi bên giường, cúi đầu nhìn xem nằm trên mặt đất, than thở Tô Phàm, không khỏi lắc đầu bật cười. Cuộc sống khổ này khi nào mới là cái đầu? Tô Phàm đứng dậy ngồi Lãnh Nguyệt bên cạnh, một thanh ôm nàng dâu eo nhỏ, tham lam hút lấy nàng dâu trên thân nọ vậy dễ ngửi mùi thơm cơ thể. Ai có thể minh bạch, rõ ràng nắm giữ xinh đẹp như vậy một cái nàng dâu, cả ngày lại chỉ có thể dương mắt nhìn cảm thụ. Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ, không được cũng đừng hành hạ như thế chính mình. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy tức giận, nàng dâu, ngươi đây là an ủi người sao? Thế nào cảm giác ngược lại là tại giết người Chu Tâm? Vi phu làm sao lại không được? Hừ hừ hừ. Nếu như không có Đồng Tâm Ấn, cam đoan để ngươi cô gái nhỏ này nửa tháng sợ mặt. 10 vạn dặm đầm lầy chi địa tình huống, Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh đã cho chúng ta nói qua, ngươi có tính toán gì? Cánh xương khô lâu xuất thế, cũng không phải một tin tức tốt. Còn có thể có tính toán gì? Bế quan tu luyện, xung kích hư thần cảnh. Tô Phàm núi bay, đúng rồi nàng dâu, vì cái gì hiện tại thời gian pháp trận bao trùm phạm vi biến lớn như thế? Bởi vì dung hợp mặt khác hai khối tàn ngọc. Dung hợp tàn ngọc càng nhiều, phạm vi bao trùm lại càng lớn. Lãnh Nguyệt giải thích. Tô Phàm giật mình cười một tiếng, hóa ra là dạng này, kia rất tốt, không cần giống như trước kia như thế, đều chen tại một cái trong phòng tu luyện, liền cùng ngươi một chỗ cơ hội đều không có. Lãnh Nguyệt quay đầu, như bảo thạch sáng tỏ đen nhánh mắt to, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Phàm, vậy coi như chúng ta có một chỗ cơ hội, ngươi lại có thể làm cái gì? Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ. Đúng vậy a, coi như một chỗ lại có thể thế nào? Giống như hiện tại, rõ ràng trong phòng cũng chỉ có hắn cùng nàng dâu hai người, có thể cái gì đều không làm được. Khó chịu a. Tô Phàm, đã trở về, vậy thì đi theo ta đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc ở ngoài cửa vang lên. Chương 1759, Tô Phàm, ta sẽ ngươi. Chương 1759, Tô Phàm, ta sẽ ngươi. Đi đi đi, đi cái gì đi? Không biết rõ tiểu gia đang cùng nàng dâu bồi dưỡng tình cảm, muốn bị đánh có phải hay không. Tô Phàm nộ khí đằng đằng xông đi lên, mở cửa phòng, thân thể lúc này không khỏi cứng đờ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đứng ở ngoài cửa người, không phải người khác chính là nữ bạo quân, Lý Nguyệt Tiên. Hóa ra là Tiên Nhi tỷ nha. Một đoạn thời gian không thấy, Tiên Nhi tỷ lại đẹp lên nha. Tô Phàm chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, tiến đến Lý Nguyệt Tiên trước mặt, "Tiên Nhi tỷ, ngươi đây là chuẩn bị mang ta đi cái nào?" Lý Nguyệt Tiên khinh bỉ nhìn hắn, "Đi gặp lão tổ." "Ngươi nói cái gì?" Tô Phàm vẻ mặt khó có thể tin, "Tiên Nhi tỷ, ngươi không đốt ta. Liên tiểu gia thân phận bây giờ cùng thực lực, ngươi thế mà nhường tiểu gia tự mình đi gặp bọn họ." "Kia không phải đâu." Lý Nguyệt Tiên hỏi. Tô Phàm cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực quan sát Lý Nguyệt Tiên, "Đương nhiên là để bọn hắn tự mình đến gặp mặt tiểu gia, hơn nữa còn phải xem nhìn tiểu gia có thời gian hay không." Lý Nguyệt Tiên gân xanh nổi lên, một thanh nắm chặt Tô Phàm lỗ tai, nhìn về phía trong phòng Lãnh Nguyệt, "Muội muội, mượn hắn dùng một lát." "Nàng dâu, không thể mượn." Tô Phàm chu lên. Lãnh Nguyệt buồn cười, "Tỷ tỷ tùy ý." "Nàng dâu, ngươi thế mà thật đúng là đem vi phu cấp cho nàng. Tại trong lòng ngươi, vi phu đến cùng tính là gì, một cái có cũng được mà không có cũng không sao vật phẩm sao?" "Nàng dâu, ta hận ngươi." Thanh Long thần điện, chỗ sâu. Nam tòa cổ pháp vô hoa tiểu biệt tử, tọa lạc tại một mảnh thanh tịnh bên cạnh hồ. Non xanh nước biếc, linh khí tràn đầy. Sương trắng tại sơn gian bốc lên, tựa như từng đầu thủy thú. Ngay tại trong đó ba cái tiểu viện tử bên trong đều có một đạo khí tức. Mặc dù cái này ba đạo khí tức đều không mạnh, nhưng khi Tô Phàm lại tới đây, con ngươi lập tức không khỏi co rụt lại. Bởi vì trong đó một đạo khí tức, hắn rất quen thuộc. Chính là ban đầu ở thí luyện chi địa khu vực an toàn, gặp phải vị kia bản thân phong ấn tại trong quan tài đồng lão tổ. Bất quá khi đó, hắn cùng Lý Hữu Đức kịp thời mở ra ẩn thân thuật, che đậy lại tự thân khí tức, cho nên vị lão tổ này không có cảm ứng được bọn hắn tồn tại. "Tiên Nhi tỷ, không phải nói có 5 vị lão tổ?" Tô Phàm hồ nghi. "Thế nào hiện tại liền cảm ứng được 3 vị lão tổ khí tức?" Lý Nguyệt Tiên giải thích, mấy vị lao tổ ngủ say quá lâu, tứ đại châu cách cục đại biến, cho nên hai vị khác lao tổ sau khi tỉnh dậy, liền kết bạn ra ngoài du lịch. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra. "Ba vị lao tổ, Tô Phàm tới." Theo Lý Nguyệt Tiên tiếng nói rơi xuống đất, ba đạo thân ảnh lần lượt theo viện tử lý đi tới. Hai nam một nữ, lao niên bộ dáng, nhưng bọn hắn tinh thần diện mạo vô cùng tốt. Bên trái một người là một người mặc áo đen lão nhân, mũi ưng, ánh mắt sắc bén, trên trán có một cái lớn bằng ngón cái đốm đen. Đây cũng là bớt. Bên trái một người mặc một thân trắng loan áo dài, râu tóc bạc trắng, hòa ái hiền hòa trên mặt mang vẻ tươi cười. Ở giữa vị kia lão thái thì còn lưng eo, mặt mũi nhăn nheo, người mặc một bộ thô ráp vải bố áo dài, trong tay xử lấy một cây cũ nát gỗ quả trượng. Tô Phàm đánh giá ba người, ánh mắt rơi vào kia áo đen lão nhân trên thân. Người này chính là hắn tại khu vực an toàn gặp phải thanh vị lão tổ kia. Tô Phàm dò xét tam đại lão tổ đồng thời, tam đại lão tổ cũng đang đánh giá Tô Phàm. Mặt mũi như kiếm, thân hình thẳng tắp, cô này kinh người khí chất, tựa như ngôi sao trên trời, chói lóa mắt. Còn xử tại cái này làm gì? Lý Nguyệt Tiên một trưởng bố tại Tô Phàm trên nó. Chẳng lẽ em muốn chờ ba vị lao tổ tới cho ngươi hành lễ? Nữ bạo quân, ngươi lại đánh một chút thử một chút. Đánh ngươi thì thế nào? Ngươi thật đúng là đánh. Tô Phàm oa một tiếng khóc lớn lên, chạy đến ba vị lao tổ trước người. Ba vị lao tổ, các ngươi muốn vì đệ tử làm chủ à? Ba người kinh ngạc. Đây là huyên náo cái nào một màn? Cô gái này bạo quân, hàng ngày ước hiếp ta. Các ngươi nhìn, ta cái này toàn thân trên dưới đều là tổn thương. Tam đại lão tổ nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm. Có tổn thương sao? Chúng ta thế nào không thấy được? Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, vết thương trên người có thể khôi phục, nhưng ta nội tâm thương tích, vĩnh viễn cũng không cách nào chữa trị. Long ta đã sớm bị cô gái này bạo quân bị thương thủng trăm ngàn lỗ. Ba vị lão tổ, các ngươi đức cao vọng trọng, hạo nhiên chính khí, nhất định phải vì đệ tử chủ trì công đạo. Đây chính là một mực bảo hộ lấy bọn hắn Thanh Long Thần Điện Tô Ma Vương. Đây chính là cứu vớt tứ đại châu, tan rã tổ chức sát thủ Tô Ma Vương. Đây chính là kia mang về dữ liệu, trợ bọn hắn đột phá tu vi Tô Ma Vương. Không có lầm chứ? Nhìn qua, thế nào giống như vậy một cái tiểu vô lại. Ba vị lão tổ, các ngươi phát cái gì nốc? Ta thật là Thanh Long Thần Điện công thần, hiện tại kia nữ bạo quân như thế ức hiếp ta cái này công thần, xem như lão tổ các ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Phàm chu lên, người mặc vải bố áo dài lao thái, hỏi, vậy ngươi nghĩ tới chúng ta thế nào? Tô Phàm chỉ vào Lý Nguyệt Tiên, giống to, phế chuất cái này nữ bạo quân, còn chúng ta Thanh Long Thần Điện một cái thái bình. Tam đại lão tổ nhìn về phía Lý Nguyệt Tiên, mà giờ khắc này, Lý Nguyệt Tiên khuôn mặt đã là lãnh được sương lạnh, lông mày cũng đang không ngừng nhảy lên. Chỉ có phế chuất cô gái này bạo quân mới đủ lấy bình dân phẫn, chỉ có phế chuất cô gái này bạo quân, Thanh Long Thần Điện khả năng an bình. Tô Phàm liền cùng điên cùng như thế, lòng đầy căm phẫn quát, ba vị lão tổ, hạ chỉ a. Lão thái hồ nghi, có thể ta nghe nói, ngươi cùng Nguyệt Tiên nha đầu này quan hệ giống như rất không tệ. Đệ tử cùng nàng quan hệ xác thực rất tốt, nhưng đệ tử người này từ trước đến nay chính trực thiện lương, đại công vô tư, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát, cho nên đệ tử tuyệt đối sẽ không bởi vì cùng với nàng quan hệ tốt liền che chở nàng, dung túng nàng. Tô Phàm bày ra một bộ ngẩng đầu đỡ ngực, đại nghĩa lấm lấm dáng vẻ. Tam đại lão tổ hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Tiên, ngươi xác định hắn là Tô Phàm? Lý Nguyệt Tiên còn chưa mở miệng, Tô Phàm liền vượt lên trước vẻ mặt không vui nói rằng, ba vị lão tổ, các ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không đủ soái, không đủ đi vũ? Ba người khỏe miệng co giật. Đã xác định, vị này đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương là một cái hí tinh, càng là một cái tự luyến quỷ, vẫn là một cái không biết xấu hổ nhỏ khốn nạn. Lý Nguyệt Tiên không người nói, ba vị lao tổ hơi chờ một lát, dứt lời liền hướng Tô Phàm đi đến. Nữ bạo quân, ngươi muốn làm gì? Tô Phàm đội vàng lui lại. Lý Nguyệt Tiên không nói gì, một phát bắt được mong muốn đi đường Tô Phàm, một quyền hung hăng nện tại trên đầu của hắn. Một cái bánh bao lớn nâng lên. Nữ bạo quân, ngươi muốn mưu sát thân đệ đệ a? Tiểu gia nguyền rủa ngươi cả một đời không gả ra được, coi như gả đi, hôm sau liền bị đương chúng bỏ vợ. Bành, lại một cái bánh bao lớn nâng lên. Ôi nha, lão tổ, cứu mạng a! Nữ bạo quân muốn giết người, ta muốn về Lý gia thôn, tìm nhị gia gia cáo trạng, nói ngươi đối với ta. Bành, Tô Phàm trên đầu lại nâng lên một cái bánh bao lớn. Tiên Nhi tỷ, đừng đánh nữa, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Lý Nguyệt Tiên khinh bỉ nhìn hắn, quay đầu nhìn ba vị lão tổ, thật không tiện, làm các ngươi cười cho rồi. Không có không có. Ba người khoát tay. Cái này Tô Ma Vương rất thú vị. Tới. Lý Nguyệt Tiên trừng mắt Tô Phàm. Tô Phàm xoa tài hoa xuất chúng đầu, ủy khuất ba ba đi qua. Lý Nguyệt Tiên chỉ vào lão nhân tóc trắng, vị này là Giang Cảnh Sơn Giang lão tổ. Giang lão tổ tốt. Tô Phàm ngoan ngoãn hành lễ. Lý Hưu Đức lại chỉ hướng áo đen lão nhân, vị này là Ngụy trưởng Thanh Ngụy lão tổ. Ngụy lão tổ tốt. Lý Nguyệt Tiên lại nhìn về phía lão thái, vị này là Chu Hồng Ngọc Chu lão tổ. Theo lão tổ. Tô Phàm sững sờ. Thế nào có kỳ quái như thế dòng họ? Lý Nguyệt Tiên sắc mặt tối sầm, là Chu Sa Chu. Không phải đầu óc ngươi bên trong nghĩ kia cái gì lúc đầu muốn nói heo, nhưng xem xét Chu lão tổ ở bên cạnh, tựa hồ có chút lễ phép. Tô Phàm hồ nghi, ta trong đầu nghĩ cái gì? Giả ngu. Chính mình trong đầu đang suy nghĩ gì, chính mình lại không biết. Lý Nguyệt Tiên tức giận. Ta thật không biết. Tô Phàm lắc đầu. Ngươi Lý Nguyệt Tiên tức giận vô cùng, đầu óc ngươi bên trong không phải liền là đang suy nghĩ lợn rừng heo. Tô Phàm một bước rơi vào lão thái bên cạnh, lão tổ, cô gái này bạo quân nói ngươi là heo. Chu Hồng Ngọc vẻ mặt cứng đờ. Lý Nguyệt Tiên tức giận đến nổi trận lôi đình. Hoàn toàn không để ý tới hiện tại thân làm tổng điện chủ hình tượng, Tô Phàm, ta sẽ ngươi. Chương 1760, thần bí hộ sát. Một, chương 1760, thần bí hộ sát. Một lát sau, Tô Phàm quần áo tả tơi, mắt mũi sưng bầm đi theo Lý Nguyệt Tiên cùng Tam đại lao tổ sau lưng, tiến vào bên cạnh một cái đỉnh nghỉ mát. Ba người ngồi trước bàn đá, nhìn xem chật vật Tô Phàm, không nhịn được cười. Tô Phàm khó chịu trừng mắt nhìn Lý Nguyệt Tiên, đặt mông ngồi trên băng ghế đá, ba vị lao tổ, tiểu gia rất bận rộn, các ngươi nhanh lên cần à? Khen. Ba người nghi hoặc. Khen cái gì? Các người đem tiểu gia gọi tới, không phải liền là muốn làm mặt khen tiểu gia có nhiều tài giỏi. Thêm ra hơi thở. Bao nhiêu lợi hại. Tô Phàm móc ra hồ lô rượu, thấm giọng một cái, kỳ thật không cần các ngươi khen, tiểu gia cũng biết chính mình có nhiều ưu tú. Tam đại lão tổ sưng sở ở đằng kia nửa ngày đều không bình tĩnh nổi. Cái này kia cái gì nha đầu, chúng ta có thể đánh hắn sao? Không sai. Liền tam đại lão tổ giờ phút này đều có đánh người xúc động. Lý Nguyệt Tiên gật đầu, ba vị lão tổ xin cứ tự nhiên. Tô Phàm đội vàng một cái triệt thoái phía sau bước, rời khỏi đình nghỉ mát, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, các ngươi là lão tổ cũng không thể cùng kia nữ bạo quân như thế không thèm nói đạo lý. Giang Cảnh Sơn, Ngụy Trường Thanh, Chu Hồng Ngọc nhìn nhau, đắng chát cười một tiếng. Liên cái này nghịch ngợm gây sự tính cách, thật rất khó đem tiểu tử này cùng chúa cứu thế liên tưởng đến một khối. Chúng ta không phải muốn khen ngươi. Chu Hồng Ngọc lắc đầu, nói rằng, chúng ta muốn cảm tạ ngươi. Đúng vậy a. Cảm ơn ngươi, còn có ngươi người bên cạnh, những năm này đối với chúng ta Thanh Long Thần Điện công hiến. Ngụy Trường Thanh cũng đi theo gật đầu. Tam đại thần điện gia đế, Cơ lão tổ 5 người lập bàn, còn có cường đại tổ chức sát thủ, không dám tưởng tượng, nếu như không có các ngươi, chúng ta Thanh Long Thần Điện bây giờ lại biến thành cái dạng gì? Trọng yếu nhất là, chúng ta phải cảm ơn các ngươi mang về những dược liệu kia, giúp chúng ta đột phá tu vi, kéo dài tuổi thọ của chúng ta, để chúng ta còn có phát huy nhiệt lượng thừa cơ hội. Giang Cảnh Sơn cảm khái và phần. Theo bản thân phong ấn một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã không còn đối tương lai ôm lấy bất kỳ huyễn tưởng cùng hy vọng. Thật không nghĩ đến, Tô Phàm xuất hiện, để bọn hắn giành lấy cuộc sống mới, lại có thể tiếp tục là Thanh Long Thần Điện mà chiến. Khách khí khách khí. Tô Phàm khoát tay, trong mắt có hơi hơi chuyển, cười gian, nếu như các ngươi nhất định phải cảm tạ lời nói, liền đến điểm thực tế. Tam đại lao tổ im lặng. Liền ngươi Tô Ma Vương giờ này ngày này thực lực cùng địa vị, muốn cái gì không có. Chu Hồng Ngọc hơi chút trầm ngâm, khàn khàn cười nói, bất quá ngươi khoan hãy nói, trong tay chúng ta thật là có một vật, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Bảo bối gì? Tô Phàm xoa xoa tay, đi đến ba người trước người, thẳng thắn nói, hắn cũng không có ôm quá lớn chờ mong. Nhưng khi Chu Hồng Ngọc lấy ra một cái hộp sắt thời điểm, trong mắt của hắn lập tức không khỏi bò lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này hộp sắt vuông vức, dài rộng ước chừng một thước, toàn thân vết dỉ loang lổ. Tại hắn trước sau như một trong nhận thức biết, như loại này dỉ xét hộp sắt, bên trong bình thường đều cất giấu khó lường bảo bối. Chúng ta cũng không biết trong này là cái gì, bởi vì phía trên này có phong ấn tồn tại, đã từng chúng ta thử qua các loại biện pháp, đều không thể đánh vỡ phong ấn. Làm chúng ta sau khi tỉnh dậy, nghe Nguyệt Tiên Nha đầu này nói, ngươi nắm giữ đánh vỡ phong ấn năng lực, cho nên liền muốn để ngươi đi thử một chút. Chu Hồng Ngọc cười nói, phong ấn. Tô Phàm đưa tay đặt tại hộp sắt bên trên, cẩn thận cảm ứng một lát, thật đúng là cảm ứng được một cỗ phong ấn lực lượng. Tiếp lấy, hắn liền không hiểu nhìn xem Tam Đại Lão Tổ, vợ ta bọn hắn không phải liền có thể đánh vỡ phong ấn? Vì cái gì không tìm bọn hắn, nhất định phải chờ ta trở về? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có đi tìm bọn hắn? Nhưng Lãnh Nguyệt em gái nói, chờ ngươi trở về xử lý. Cũng không biết ngươi cái tên này, đến cùng cho Lãnh Nguyệt em gái rót cái gì thuốc mê, nhường nàng đối ngươi như thế ỷ lại. Lý Nguyệt Tiên méo miệng, ngươi biết cái gì? Cái này gọi nam nhân mị lực. Để ngươi kia cái gì chó má mị lực gặp quỷ đi thôi. Tiên Nhi tỷ, ngươi chính là tại đỏ trần trắng trợn ghen ghét ta cùng đại sư tỷ tình cảm, đáng tiếc giống như ngươi nữ bạo quân, vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến chân ái tư vị. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Chương 1760, thần bí hộ sát. 2, chương 1760, thần bí hộ sát. 2, Lý Nguyệt Tiên bám một chút đứng dậy, lên cơn giận dữ. Gấp gấp. Tô Phàm cười ha ha, đời này chỉ sợ cũng chỉ có mắt bị mù nam nhân mới có thể coi trọng ngươi cô gái này Bảo Long. Vương Bát Đản, ta giết chết ngươi. Mắt thấy Lý Nguyệt Tiên liền phải báo nổi, Tam đại lao tổ liền đội vàng đứng lên, ngăn đón Lý Nguyệt Tiên. Nha đầu, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi bây giờ là chúng ta Thanh Long Thần Điện tổng điện chủ, gặp chuyện gặp người phải gìn giữ đầu góc tỉnh táo. Tam đại lao tổ trấn an. Chính là. Tô Phàm gật đầu, móc lấy lỗ mũi, thân làm tổng điện chủ, đại hống đại khiếu còn thể thống gì? Lý Nguyệt Tiên tức giận không thôi, ba vị lao tổ, các ngươi xem hắn cái này đức hạnh, điển hình một bộ muốn ăn đòn dạng. Lý giải. Ba người gật đầu cười khổ. Người tính khí tốt hơn nữa gặp phải ma đầu kia, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được táo bạo. Đây chính là một cái không cách nào đánh vỡ ma chú. Ngụy Trường Thanh trừng mắt nhìn Tô Phàm, ngươi cũng ít nói hai câu, mau mở ra cái này một nhìn xem. Trước chờ hạ. Tô Phàm nhíu nhíu mày, vừa rồi các ngươi nói, để cho ta tới thử một chút, tương đương nói đúng là, còn không phải đưa cho ta. Cái này ba người nhìn nhau. Tô Phàm ngồi trên băng ghế đá, vẻ mặt nói, đã không phải đưa cho tiểu gia, kia tiểu gia tại sao phải giúp các ngươi mở ra? Không nói gạt ngươi. Giang Cảnh Sơn thở dài, cái này hộp sắt là chúng ta năm đó ở cổ di chỉ đạt được, vì thứ này, lúc ấy chúng ta còn bỏ ra cái giá không nhỏ. Tô Phàm giật mình, tại cổ di chỉ địa phương nào đạt được? Cổ di chỉ bên trong đồ vật. Vậy khẳng định càng không đơn giản. Giang Cảnh Sơn nói rằng, ngươi hẳn là đi qua, cái kia chính là tòa kia tên là Tô Thành cổ thành. Các ngươi đi qua Tô Thành. Tô Phàm đống nhiên đứng dậy. Phải biết, kia Tô Thành thật là nắm giữ kinh khủng thiên lôi thần trận, lúc trước bọn hắn đi vào thời điểm, bằng không có đại hắc cầu hỗ trợ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta không tiến vào. Là Chu Tức Thần Điện một vị lão tổ, lúc ấy hắn ỷ vào tu vi cường đại, xông vào Tô Thành, kết quả bị thiên lôi phong bạo sống sờ sờ rào sát. Tại trước khi chết, hắn đem cái này hộp sắt theo Tô Thành ném đi ra. Lúc đương thời không ít người ở đây, vì cướp đoạt cái này hộp sắt, bạo phát một trận đáng sợ chiến đấu. Cuối cùng cái này hộp sắt bị nút trong bóng tối Yến Thiên Tông cướp được tay. Tam đại lao tổ giải thích. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Giang Cảnh Sơn hỏi, nghe nói Yến Thiên Tông còn sống. Tô Phàm gật đầu. Tam đại lao tổ đều rất quan tâm vấn đề này, vậy có thể hay không cứu hắn trở về? Không có nắm chắc. Tô Phàm lắc đầu, việc này sau này hay nói, trước nói cái này hộp sắt tình huống. Yến Thiên Tông cướp được hộp sắt sau, lập tức rời đi cổ di chỉ, cũng trốn qua tất cả mọi người thái mắt, cho nên không ai biết cái này hộp sắt tại chúng ta Thanh Long Thần Điện. Trở lại Thanh Long Thần Điện, chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp, làm thế nào cũng không cách nào mở ra. Về sau lão phu tại bản thân phong ấn thời điểm, liền đem cái này hộp sắt cùng một chỗ phong ấn tại trong thạch quan. Ngụy Trường Thanh nói rằng, kia cơ lão tổ bọn hắn vì cái gì không biết rõ cái này hộp sắt tồn tại? Tô Phàm không hiểu. Nếu như cơ lão tổ năm người biết cái này hộp sắt, vậy khẳng định đã sớm nói cho bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên biết hộp sắt tồn tại, nhưng bọn hắn không biết rõ, hộp sắt rơi xuống Yến Thiên Tông trong tay. Năm đó cơ lão tổ những người kia liền đã đang cùng chúng ta minh tranh ám đấu, cho nên chúng ta chưa nói cho bọn hắn biết. Ba người giải thích, cũng là vạn vạn không nghĩ tới, lấy trước kia giống như cuồng ngạo cơ lão tổ bọn người, bây giờ sẽ bị một cái mao đầu tiểu tử cho dọn dẹp ngoan ngoãn. Tô Phàm gật đầu, kia nói đi, cái này hộp sắt muốn hay không đưa cho tiểu gia? Thái độ đã rất rõ ràng. Không đưa, tiểu gia liền không đánh vỡ cái này phong ấn, để các ngươi tiếp tục dương mắt nhìn. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đại sư tỷ muốn nói, chờ hắn trở về xử lý. Bởi vì đây là hắn Tô gia bảo bối. Đồng thời có khả năng lại bởi vì kiện bảo bối này, cùng Giang Cảnh Sơn những lao tổ này sinh ra mâu thuẫn, huyên náo không thoải mái. Một câu, đại sư tỷ có lo lắng, nhưng hắn không có. Coi như huyên náo không thoải mái lại có thể thế nào, mấy cái thần tiên đại thành lao tổ còn dám ra tay với hắn. Nhiều lắm là cũng chính là đạo đức lừa mang đi, nhưng hắn xưa nay không dính chiêu này. Chương 1761, lao tổ mặt mũi cũng không tốt xử. Chương 1761, lao tổ mặt mũi cũng không tốt xử. Nhìn xem Tô Phàm thái độ, Giang Cảnh Sơn ba người nhìn nhau, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lý Nguyệt Tiên, muốn cho Lý Nguyệt Tiên giúp bọn hắn trò chuyện. Dù sao thế nhân đều biết, trên đời này có thể ước thúc Tô Ma Vương người không có mấy cái, Lý Nguyệt Tiên chính là một cái trong số đó. Có thể Lý Nguyệt Tiên cũng không ngốc, bình thường nháo thì nháo, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Tô Phàm. Cho nên giờ phút này, nàng làm bộ không thấy được Tam Đại Lão Tổ cầu cứu, cúi đầu, dường như tại chăm chú tự hỏi vấn đề gì. Tam Đại Lão Tổ là người thế nào, cũng một cái nhìn đấu, Lý Nguyệt Tiên đang tận lực né tránh bọn hắn, nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Kỳ thật chúng ta cũng không có khác ý tứ, chính là muốn nhìn một chút cái này trong hộp đồ vật đối với chúng ta Thanh Long Thần Điện có hữu dụng hay không. Nếu như hữu dụng lời nói, liền có thể tạo phúc chúng ta toàn bộ Thanh Long Thần Điện. Bất quá đã ngươi khăng khăng như thế, vậy thì đưa cho ngươi đi. Nếu như đổi thành người khác, xem như lão tổ bọn hắn, khẳng định sẽ hung hăng hiện ra một phen. Nhưng ở không sợ trời không sợ đất Tô Phàm trước mặt, thực sự không có dũng khí này. Tô Phàm âm thầm cười một tiếng, coi như hiểu chuyện. Vậy thì đa tạ ba vị lão tổ khẳng khái giúp tiền, đệ tử còn có việc, sẽ không quấy rầy ba vị lão tổ tinh tu, cáo tử. Tô Phàm nói xong, ôm hộp sắt liền xoay người trốn đi. Ba vị lão tổ liền vội vàng đứng lên. Kia cái gì? Mặc dù đưa cho ngươi, nhưng là không phải cũng nên để chúng ta nhìn lên một cái? Lý Nguyệt Tiên ngẩng đầu nhìn Tô Phàm bóng lưng, bày ra một bộ mê mang dáng vẻ, hắn đi như thế nào? Tam Đại lão tổ khẽ miệng một xúc. Lần này người trẻ tuổi đều là hí tinh a. Vậy ta cũng không quấy rầy ngài ba vị tinh tu. Lý Nguyệt Tiên đứng dậy đối ba người mỉm cười, cũng đi theo quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Mặc dù chúng ta đột phá, thức tỉnh, nhưng bây giờ đã không phải là chúng ta thời đại. Chu Hồng Ngọc thật sâu thở dài. Đúng vậy a. Chúng ta những lao tổ này mặt mũi, tại những người tuổi trẻ này trước mặt cũng không tốt xử. Giang Cảnh Sơn cùng Ngụy Trường Thanh cũng đi theo gật đầu, cảm thán không thôi. Sông núi chết không. Tô Phàm như tên trộm giơ ngón tay cái lên, Tiên Nhi tỷ, không có phát hiện ngươi cũng như thế có diễn kịch thiên phú. Diễn cái gì hí? Lý Nguyệt Tiên mặt không đỏ tim không đập, vừa rồi ta là thật đang tự hỏi vấn đề. Đúng đúng đúng. Tô Phàm gật đầu, cũng lười đi đâm thủng. Lý Nguyệt Tiên suy nghĩ sẽ, ta đã nghe Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh nói qua 10 vạn dặm đầm lầy chi địa tình huống, nội địa tòa thành cổ kia, thật sự là ta Lý gia tổ địa. Kia cánh xương khô lâu là nói như vậy, cho nên cũng không giả. Không đúng sao? Lý Hưu Đức không biết rõ Lý gia tổ địa, ta còn có thể lý giải, dù sao hắn chính là không có đầu óc phế vật, nhưng Tiên Nhi tỷ, ngươi ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, hảo phóng người, thế nào cũng không biết. Tô Phàm không hiểu. Lý Nguyệt Tiên trinh lăng nhìn xem Tô Phàm. Ưu tú, mỹ lệ hào phóng. Hôn tiểu tử này, ngoài miệng là lau mà sao? Tô Phàm thử lấy răng, lại một cái vô ngông ngựa đi, Tiên Nhi tỷ, thừa nhận chính mình ưu tú cùng mỹ lệ, không mất mặt. Lý Nguyệt Tiên lắc đầu bật cười, chúng ta Lý gia sự tình, ta biết kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Nói như vậy, vậy ngươi bây giờ còn chưa đủ ưu tú, không phải nhị gia gia bọn hắn cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Tô Phàm giơ quả đấm, cổ vũ độc biên, Tiên Nhi tỷ, không ngừng cố gắng, ta xem trọng ngươi. Ai muốn ngươi xem trọng? Lý Nguyệt Tiên tức giận thưởng Tô Phàm một cái bạo lật, nói cho ngươi, Đường Phiêu, mặc dù thực lực ngươi bây giờ xác thực rất mạnh, nhưng ở ta Lý gia trước mặt, cái gì cũng không phải. Đúng đúng đúng. Lý gia mạnh nhất, Lý gia nhất đồng, phóng nhãn đương kim trên đời, ai dám cùng Lý gia khiêu chiến? Tiên Nhi tỷ, về sau ngươi chính là ta thân đại tỷ, nhưng phải bảo bọc đệ đệ nha. Nhìn xem Tô Phàm kia nói năng ngọt sức dáng vẻ, Lý Nguyệt Tiên có chút bất đắc dĩ. Tô Phàm nhỏ giọng căn dặn, Tiên Nhi tỷ, có sao nói vậy, mấy vị kia lão tổ, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận một chút. Cẩn thận bọn hắn làm gì? Lý Nguyệt Tiên thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Tô Phàm nhíu mày, ngươi vừa rồi không thấy được bọn hắn tiểu tâm tư? Thấy được, nhưng này lại có thể thế nào? Ta thừa nhận bọn hắn là Thanh Long Thần Điện lão tổ, bọn hắn mới là Thanh Long Thần Điện lão tổ, ta không thừa nhận lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là cái gì? Lý Nguyệt Tiên cười nhạt một tiếng. Tô Phàm chép miệng, thật không hổ là Tiên Nhi tỷ, khí phách nữ vương phạm. Những lão tổ này vừa thức tỉnh không bao lâu, cũng còn sống ở đi qua trong quan niệm, cho rằng bọn họ là Thanh Long Thần Điện lão tổ, chúng ta những này hậu bối, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, địa vị cao bao nhiêu, đều muốn đối bọn hắn cung cung kính kính. Thật tình không biết, bọn hắn thời đại cũng sớm đã kết thúc. Đương nhiên, xem như vạn bối chúng ta, xác thực cũng hẳn là đi tôn trọng bọn hắn, nhưng cũng là tại bọn hắn giảng đạo lý điều kiện tiên quyết. Lý Nguyệt Tiên lời nói này ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Giảng đạo lý, bọn hắn chính là lão tổ. Không nói đạo lý lời nói, lão tổ cũng không cần lấy. Tô Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy sùng bái, Tiên Nhi tỷ, ta bỗng nhiên phát hiện ngươi tốt có mị lực, nếu không ngươi liền nhận ta cái này thân đệ đệ à, bằng tiểu gia thông minh tài trí, tuyệt đối so kia mập mạp chết bẩm mạnh. Lý Nguyệt Tiên một bàn tay hô đi, mở miệng một tiếng mập mạp chết bẩm. Không biết rõ kia mập mạp chết bẩm là ta thân đệ đệ. Không không không. Tô Phàm đội vàng một phát bắt được Lý Nguyệt Tiên cổ tay, nhai răng niết miệng, về sau ta mới là ngươi thân đệ đệ, hắn là nhận được. Lý Nguyệt Tiên thể sát tinh thần không còn chút sức lực nào. Tổng điện chủ. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gia Cát Minh Dương như thiểm điện phá không mà đến. Đây không phải Gia Cát sư huynh sao? Tô Phàm cười quái dị một tiếng, đánh giá Gia Cát Minh Dương, một đoạn thời gian không thấy, giống như biến Gia Cát Minh Dương cười hỏi, biến anh tuấn. Không biết xấu hổ. Tô Phàm mắng to, tiểu gia muốn nói là, một đoạn thời gian không thấy, ngươi thế nào biến đến dạng? Nhìn một cái này bộ dáng tiểu tụy, tiểu gia nhìn xem đều đau lòng. Đi đi đi, ai mà thèm tâm tư ngươi đâu. Gia Cát Minh Dương trợn trắng mắt, nhìn xem Lý Nguyệt Tiên, tổng điện chủ, sư tôn để ngươi về chuyến linh hồ, nói có chuyện quan trọng tương lượng. Gia Cát Minh Dương sư tôn, chính là Kim Duyệt. Tốt. Lý Nguyệt Tiên gật đầu, quay đầu trừng mắt Tô Phàm, cho ta thành thật một chút. Yên tâm, tuyệt đối trung thực. Tô Phàm gật đầu cười lấy lòng. Chờ Lý Nguyệt Tiên cùng Gia Cát Minh Dương sau khi rời đi, ma đầu kia lập tức lộ ra nguyên hình, trung thực. A, tiểu gia cũng không phải là một cái người thành thật. Tô Ma Vương, ngươi nổi điên làm gì? Tô Ma Vương, ngươi hôn đàn này, hủy đi ta động phủ làm gì? Mau thả hạ vị sư muội kia, để cho ta tới. Vương bắt đản, cút nhanh lên về Long Điện, đừng đến tai họa chúng ta. Không bao lâu, thánh điện liền bị huyên náo gà chó không yên, tiếng oán than dậy đất. Trong núi, Tô Phàm diếu Võ Dương Ai đi vào phòng, nàng dâu, vi phu trở về. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bang Phượng vây quanh Tô Phàm, trên dưới trái phải tỉ mỉ dò xét. Nhìn cái gì? Tô Phàm hồ nghi. Không đúng rồi. Đi gặp những lao tổ kia, ngươi thế nào còn có thể không bị thương chút nào trở về? Tiểu Thanh Long mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không phải đâu. Tô Phàm hỏi lại. Lẽ ra, ngươi ít ra sẽ bị bọn hắn đảo một lớp ra. Tiểu Thanh Long nhéo miệng, mấy người này lao giả, cũng quá vô dụng, liền một cái nho nhỏ ma đầu đều không thu thập được, may mà bản thần Long còn đối bọn hắn ôm rất lớn chờ mong. Lao tử trước lột ngươi nghịch tử này ra. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, một phát bắt được Tiểu Thanh Long, mấy cái đại chùy ba tử bước qua, sau đó liền trực tiếp theo cửa sổ ném ra ngoài. Vẫn là trước sau như một muốn ăn đòn. Tiểu Bang Phượng lắc đầu, nhìn qua Tô Phàm, ba ba, kia hộp sắt nắm bắt tới tay không có. Đương nhiên. Tô Phàm vung tay lên, dì xét hộp sắt xuất hiện trên mặt đất. Chương 1762, ngươi có ý kiến? Chương 1762, ngươi có ý kiến? Không hổ là lão cha. Lúc trước những lao tổ kia tới tìm chúng ta, nhưng biết được cái này hộp sắt đến từ cổ di chỉ Tô Thành ma ma liền không có đồng ý, công bố nhất định phải chờ ngươi trở về. Đương nhiên. Ma ma cũng không phải sợ cùng bọn hắn xảy ra mâu thuẫn, chỉ là không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Tiểu Bang Phượng hì hì cười một tiếng. Tô Phàm tiến lên một thanh ôm Lãnh Nguyệt, bọn hắn đương nhiên không xứng để cho ta nàng dâu lãng phí thời gian, bởi vì trên đời này chỉ có tiểu gia phối. Kia dám túi bộ dáng, để cho người ta không muốn đối hắn cũng khó khăn. Lãnh Nguyệt gật đầu, đi cùng với ngươi, đúng là đang lãng phí thời gian. Tô Phàm a một tiếng, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt, nàng dâu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lãnh Nguyệt gương mặt hơi đỏ lên, tiến đến Tô Phàm bên hai, đi theo ngươi trông nhiều năm như vậy xuống quả, cái này không phải liền là đang lãng phí thời gian. Tô Phàm thân thể cứng đờ. Mẹ nó, lời này lực sát thương cũng quá mạnh. Nhưng hắn trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu Băng Phượng tiếc như băng tinh trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, "Ba ba, mama, các ngươi đang nói cái gì thì thầm?" "Một cái tiểu thí hải, hãy hỏi làm gì?" "Một bên mát mẹ đi." Tô Phàm trừng mắt nhìn Tiểu Băng Phượng, quay đầu u uất nhìn xem Lãnh Nguyệt, "Nàng dâu, ta hận ngươi." Lãnh Nguyệt trợn trừng mắt, túi đầu nhìn xem hộp sắt, bên trong sẽ là cái gì? Tô Phàm cũng xoa xoa tay, đi lên trước ngồi xổm ở hộp bên cạnh, đoán chừng tối thiểu nhất đều là một loại không tầm thường đế quyết. Nói xong cũng mở ra thiên mạch, đưa tay đè xuống hộp sắt. "Ba." Bất quá ba hơi, phong ấn vỡ vụn. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy chờ mong, thận trọng mở ra hộp sắt. Soạt, một mảnh chói mắt kim quang, giống như thủy triều theo trong hộp sắt mãnh liệt mà ra, cả phòng trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh đại dương màu vàng nóng bên trong. Một cỗ đáng sợ đế uy cũng theo đó hiện lên. Tình huống như thế nào? Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Cơ Tiểu Nguyệt, Khương Trần, bao quát cửu đầu quỷ sư, băng kỳ lân mấy đại thần thú, nhao nhao theo bế quan bên trong bừng tỉnh, tràn vào Tô Phàm hai người gian phòng. Nam Cung Trấn, Công Tôn Trị, Tư Mã Anh cũng đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt chấn kinh. Tô Phàm trừng mắt một đám người, tiểu gia cảnh cáo các ngươi, không cho phép đoạn. Yên tâm, chúng ta không phải thổ phỉ. Lý Hữu Đức nghe răng tuét miệng trấn an. Đừng làm bộ dạng này. Liên mập mạp chết bầm này tham tiền đức hạnh, hầu như không để cho người ta yên tâm. Tiếp lấy, Tô Phàm túi đầu nhìn xem trong hộp sắt đồ vật, rõ ràng là một cái vàng óng ánh ngọc giản, bất quá lớn cỡ bàn tay, nhưng như một tôn thiên địa thần hoàng biến thành, khí thế kinh người. Một bóng người giáo giác đi vào Tô Phàm sau lưng, hóp lưng lại như mèo, đưa tay hướng ngọc giản chụp tới. Không phải người khác, chính là nhường Tô Phàm không yên lòng nhất Lý Hữu Đức. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, một phát bắt được Lý Hữu Đức cánh tay, trực tiếp theo cửa sổ bước ra ngoài. Ma đầu, ăn một mình muốn chạy mũ. Lý Hữu Đức mang to. Tiểu Thanh Long cười hát hát nói, bàn ca ca, ngươi muốn nói tin tưởng, chỗ nào chạy mũ. Lý Hữu Đức cười xấu xa, hiểu, không cần nói rõ. Tô Phàm tức giận trừng mắt nhìn một người một rồng, đưa tay bắt lấy ngọc giản, đem tâm thần chìm vào trong đó. Đầu tiên là bốn cái vàng óng ánh chữ lớn, đập vào mi mắt. Vấn Thiên Ba Thức. Tiếp lấy lại là ba cái nhường Tô Phàm phân chấn tới phát cuồng chữ lớn. Hư Thần Quyết. Hư Thần Quyết. Đây chính là siêu việt đế quyết, gần với thần quyết tồn tại. Hoàn mỹ đế quyết tại hư thần quyết trước mặt đều là đệ. Vạn bạn không nghĩ tới, trong hộp sắt lại tàng lấy như thế thần vật. Không sai, hư thần quyết đã có thể so với thần vật. May mắn không có ngay trước Tam đại lão tổ mặt mở ra phong ấn, bằng không khẳng định sinh lòng tham lam, cho hắn trình diễn vừa vào nghề đức lửa mang đi cho hay. Phàm ca, ngươi mau nói nha, đây rốt cuộc là cái gì?
Đúng đúng đúng, đừng thừa nước đục thả câu.
Lý Hữu Đức cùng Tiểu Thanh Long thúc giục, cùng các ngươi có quan hệ. Tô Phàm chứng đi, tu vi của các ngươi rất mạnh sao? Không biết rõ đi cố gắng tu luyện, chạy tới xem náo nhiệt gì.
Tu vi của chúng ta.
Một người một rồng nhìn nhau, nhếch răng cười nói, thật không tiện, chúng ta bây giờ tu vi thật đúng là rất mạnh.
Và anh.
Theo Lý Hữu Đức cùng Tiểu Thanh Long tu vi khí tức hiện lên, Tô Phàm vẻ mặt lập tức không khỏi ngẩn ngơ. Tất cả đều là thần tiên đại viên mãn.
Ngạc nhiên mừng rỡ không?
Ngoài ý muốn không?
Không có nguyên tố chi tâm, chúng ta làm theo có thể đuổi kịp ngươi.
Một người một rồng dương dương đắc ý có gì đặc biệt hơn người, nếu là tiểu gia không có đi tìm Lý Mộng Dương cùng Hoàng Kim Cô Lâu, cũng sớm đã bước vào hư thần cảnh.
Tránh ra, chớ cản đường.
Tô Phàm cầm ngọc giản, quay người đẩy ra đám người, cảm ứng đến đại hắc cầu khí tức, đi vào một cái khác trước của phòng. Lý Hữu Đức mấy người cũng vây quanh. Tô Phàm đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy đại hắc cầu ngã chồng vó nằm tại trên một chiếc bồ đoàn, ngủ được vậy nhưng gọi một cái hương, khóe miệng còn chảy nước miếng.
Không cho phép tiến đến.
Tô Phàm trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức bọn người, bành một tiếng khép lại cửa phòng.
Phàm ca, ngươi thật là bản gia thân đại ca.
Lão cha, ngươi thật là bản thần long thân nhi tử.
Ách, không đúng, ta là ngươi thân nhi tử, có chỗ tốt ngươi cũng không thể quên ta a.
Trong phòng,
cậu tử, chớ ngủ.
Tô Phàm không để ý phía ngoài quỷ khóc sói gào, bố trí xuống một cái cách âm kết giới, dùng sức đong đưa đại hắc cầu.
Tiểu Phàm Phàm, ngươi muốn bị đánh có phải hay không?
Đại hắc cầu mở mắt ra nhìn xem Tô Phàm nói câu, lại quay đầu đổi tư thế thoải mái ngủ tiếp.
Tô Phàm mặt đen lên, như thế ưa thích ngủ.
Muốn hay không tiểu ra đi đào hố, để ngươi thẳng tiến đi chậm rãi ngủ.
Đại hắc cầu một móng vuốt vỗ tới, vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Phàm, tại chỗ một tiếng rú thảm, vọt tới sau lưng kết giới.
Bản hoàng đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, lại đến quấy rầy bản hoàng, cẩn thận bản hoàng phế bỏ ngươi.
Bế quan.
Tô Phàm mặt đen lên.
Làm tiểu ra là thiểu năng trí tuệ, bế quan cùng đi ngủ đều không phân biệt được.
Vậy ngươi trước đừng bế quan, nhìn xem bảo bối này.
Tô Phàm đem ngọc giản đưa lên.
Đại hắc cầu liếc nhìn ngọc giản, chỉ là hư thần quyết liền đem ngươi cao hứng đến dạng này, không chế mất mặt.
Bản hoàng hiện tại bế quan lĩnh ngộ đồ vật, có thể so sánh ngươi cái này hư thần quyết trọng yếu.
Tô Phàm vẻ mặt mờ ngơ.
Thật hay giả?
Ngược lại hiện tại, chớ quấy rầy bản hoàng.
Nhìn xem đại hắc cầu khó chơi, Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, lấy ra bách nhật túy.
Vô dụng.
Lấy ra ngàn ngày say.
Vẫn là có vô dụng.
Cái này cậu tử không phải thích nhất uống rượu sao?
Vì cái gì hiện tại liền nhìn tới ngàn ngày say đều không có phản ứng?
Chẳng lẽ lại nó hiện tại lĩnh ngộ đồ vật thật rất trọng yếu?
Tô Phàm gãi đầu, nhìn xem không nhúc nhích đại hắc cầu, đột nhiên trong mắt sáng lên, lấy ra hàn tiểu tiên hồ lô rượu kia, ngừng thở, thận trọng mở ra.
Bá.
Lần này,
đại hắc cầu trong nháy mắt liền mở mắt ra, tỉnh cả ngủ, nhìn chằm chằm hồ lô rượu.
Hơn nữa Tô Phàm chú ý tới, đại hắc cầu còn tại tham lam hút lấy rượu kia khí.
Mấu chốt,
hút rượu nhiều như vậy khí, nó một chút men say đều không có.
Đột nhiên,
đại hắc cầu đoạt lấy hồ lô rượu, tại Tô Phàm kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ hạ, ngửa đầu uống một ngụm, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê.
Đúng không?
Đây mới là rượu ngon.
Cái khác kia cái gì tiên hạt say, 10 ngày say, căn bản chính là rác rưởi.
Đại hắc cầu cười ha ha một tiếng.
Tô Phàm ngây người như phỗng hỏi, cậu tử, ngươi sẽ không say sao?
Say.
Đại hắc cầu hơi sững sờ, khinh miệt chép miệng, cho dù là đến 10 ấm 8 ấm, cũng không có khả năng nhường bản hoàn say. Tiểu Phàm Phàm, rượu này ở đâu ra, còn gì nữa không?
Theo hàn tiểu tiên kia lấy được, cứ như vậy một chút, lần trước bữa, cũng chính là bị rượu này ám toán.
Tô Phàm lắc đầu.
Kia rất tiếc nuối.
Xem ra cần phải tiết kiệm một chút uống mới được.
Đại hắc cầu lắc đầu, lại nhấp một hớp. Sau đó cũng không chút nào khách khí đem rượu hồ lô thu vào khí hải.
Đó là của ta.
Tô Phàm lập tức sù lông.
Đến bây giờ, hắn liền một ngụm đều không có hưởng qua đâu.
Đại hắc cầu trợn mắt chừng một cái, hung quang lấp lóe, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta, ngươi có ý kiến?
Không có, bất quá ta muốn hỏi một chút, đây rốt cuộc là rượu gì?
Tô Phàm túi lầu xuống.
Không có cách nào.
Đấu không lại chó chết này, chỉ có thể nhẫn.
Thần nưỡng.
Đại hắc cầu nhai răng.
Chương 1763, Vấn Thiên Ba Thức, thì mời.
Một, chương 1763. Vấn Thiên Ba Thức, thì mời.
Một, thần nưỡng.
Tô Phàm vẻ mặt ngơ.
Mặc dù là thần nưỡng, nhưng cũng chính là một loại rất bình thường thần nưỡng.
Tại thần nưỡng bên trong, thuộc về hạt chót, bất quá cũng so cái khác rượu tốt.
Đại hắc cầu nói xong, đoạt lấy Tô Phàm trong tay ngọc giản, hơi hơi nhìn một chút, cái này Vấn Thiên Ba Thức cũng là cấp thấp nhất hư thần quyết.
Chỉ cần là hư thần quyết là được, còn bất kể hắn là cái gì cấp thấp cao cấp.
Tô Phàm im lặng.
Đối với hắn mà nói, có thể được tới một loại hư thần quyết, cũng đã là thiên đại tạo hóa.
Đại hắc cầu vung nắm đuốt, ngươi đi ra ngoài trước, hai ngày nữa lại đến tìm bản hoàng.
Được rồi,
cậu ca vất vả.
Tô Phàm túi đầu không lưng cười lấy lòng một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại dường như nhớ tới cái gì, lấy ra cặp kia xiềng chân, cậu tử, hỗ trợ nhìn xem, đây là vật gì.
Đại hắc cầu sửng sốt một chút, một thanh cướp đi xiềng chân, trên dưới dò xét một lát, không tệ lắm, ngươi thế mà tìm tới thứ này.
Tô Phàm lập tức không nguyên do tinh thần.
Liên đại hắc cầu đều như thế khen không dứt miệng, vậy cái này xiềng chân khẳng định bất phàm.
Đây là dùng u minh huyền thiết chế tạo, có thể giam cầm thần cảnh trở xuống sinh linh tu vi.
Đại hắc cầu giải thích câu, liền đem xiềng chân ném cho Tô Phàm.
U Minh Huyền Thiết Tô Phàm lẩm bẩm,
đợi chút nữa,
giam cầm thần cảnh trở xuống sinh linh tu vi. Hắn vội vàng nhìn xem Đại Hắc Cẩu, ngươi ý là, liền hư thần cảnh cường giả tu vi đều có thể giam cầm?
Đối.
Đại Hắc Cẩu gật đầu, nhưng đối thần cảnh cường giả vô dụng.
Kia không quan trọng.
Tô Phàm yêu thích không buông tay vuốt vuốt xiên chân. Thần cảnh cường giả, bây giờ căn bản không dám suy nghĩ, chỉ cần đối hư thần cảnh cường giả hữu dụng là được.
Đương nhiên.
Hắn liếc nhìn Đại Hắc Cẩu. Chó chết này tử, hiện tại có phải hay không thần cảnh cường giả? Nếu như không phải lời nói, dùng cước này xích chân, không phải liền có thể giam cầm tu vi của nó. Chờ chết cậu tử không có tu vi, kia không đặng nghĩ thế nào đánh liền thế nào đánh. Đại Hắc Cẩu lông mày nhướng lên, bất thiện nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm một cái giật mình, gượng cười, "Cậu tử, đừng hiểu lầm, ta là một cái người thành thật, chắc chắn sẽ không đối ngươi động cái gì ý đồ xấu, ta liền muốn nói một chuyện."
"Chuyện gì?"
Đại Hắc Cẩu hồng nghi. "Có thể hay không đem thần nhưỡng cũng cho ta nếm một ngụm?"
Tô Phàm xoa xoa tay.
"Trước kia không dám uống, là sợ trong rượu có vấn đề, nhưng đã hiện tại đã xác nhận là thần nhưỡng, vậy khẳng định muốn nếm thử."
Đại Hắc Cẩu không nhịn được vung móng vuốt, "Cho ngươi uống cũng là lãng phí, cút đi."
"Ngươi uống liền không lãng phí."
Tô Phàm không phục, kêu gào.
"Muốn chết?"
Đại Hắc Cẩu trợn mắt chừng một cái, hung quang lấp loé.
Tô Phàm cổ co rụt lại, đội vàng giải trừ cách âm kết giới, quay người chạy ra ngoài.
Chó chết tử thật đúng là đáng sợ.
Một ánh mắt, liền để hắn có chút chịu không được.
Vấn Thiên Ba thức Vấn Thiên kiếm quyết thú vị.
Đại Hắc Cẩu khẽ miệng bật lên, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ gật.
Bên ngoài,
Lý Hữu Đức Khỉ gấp mà hỏi, "Phàm ca, kia đến tột cùng là cái gì?"
"Không biết rõ."
Tô Phàm một tay lấy đẩy ra, chuẩn bị trở về gian phòng, nhưng đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, "Ngươi Lý gia có hay không thần nưỡng?"
"Thần nưỡng?"
Lý Hữu Đức kinh ngạc, "Phàm ca, ngươi thật biết chê cười, đã mập ra phía sau kia bất nhập lưu tiểu gia tộc, làm sao có thể có thần nưỡng?"
"Tiểu gia liền dư thừa hỏi ngươi."
Tô Phàm về đến phòng, bay một tiếng quan thượng cửa, nhường phía sau Lý Hữu Đức bọn người ăn bế một canh.
Liền Lý Hữu Đức đối Lý gia hiểu rõ, coi như cất giấu thần nưỡng, hắn cũng không biết ta.
Sở dĩ hỏi Lý Hữu Đức, cũng chính là bởi vì Lý gia tổ địa. 89/10, Hàn Cửu Tiên chính là theo Lý gia tổ địa đạt được kia bầu rượu, cho nên theo lý thuyết, Lý gia thôn hẳn là cất giấu thần nưỡng.
Đương nhiên,
Tô Phàm quét mắt mặt đất, kia hộp sắt đâu?
Nhường Nam Cung Chấn cầm đi.
Hắn nói, kia hộp sắt mặc dù bị rỉ, nhưng chế tạo hộp sắt vật liệu là một loại hiếm thấy vật liệu luyện khí, đầy đủ thăng cấp ngươi kia ma long giáp.
Ngồi xếp bằng, nhắm mắt tính tu Lãnh Nguyệt nói rằng,
lão nhân này, thật đúng là sẽ kiếm tiện nghi.
Tô Phàm méo miệng, tiện hề hề đụng lên đi, nàng dâu, ngươi liền không hiếu kỳ trong cái hộp kia ngọc giản là cái gì?
Chờ cậu ca truyền thụ cho ta thời điểm, tự nhiên sẽ biết, cho nên ta tại sao phải hiếu kỳ?
Lãnh Nguyệt hỏi lại.
Tô Phàm sững sờ ở đằng kia,
trong lúc nhất thời không gây nói phản bác.
Bất quá Lãnh Nguyệt bỗng nhiên một thanh nắm chặt Tô Phàm lỗ tai.
Nàng dâu, đau đau đau.
Tô Phàm chu lên.
Còn biết đau.
Lãnh Nguyệt mặt lạnh lấy, lúc trước ngươi là thế nào hướng ta cam đoan?
Sẽ không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, kết quả đây,
người khác đều tìm đến chúng ta Thanh Long thần điện.
Hái hoa ngắt cỏ?
Tô Phàm sững sờ.
Lần này ra ngoài hữu chiêu gây nhà ai cô nương sao?
Không có chứ.
Lãnh Nguyệt mở miệng, Chu Thiên Thiến.
Hóa ra là cái này em gái.
Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, oan uổng a nàng dâu, ta dùng Tô Thanh Sơn danh nghĩa phát thệ, thật không có đi trêu chọc Chu Thiên Thiến.
Lãnh Nguyệt hít mắt, lực đạo trên tay cũng càng lúc càng lớn, không có trêu chọc nàng, nàng sẽ vì ngươi chuyên môn chạy tới Thanh Long thần điện tìm ta.
Thật không có.
Tô Phàm bị khuất ba ba, đem gặp phải Chu Thiến Thiến về sau chuyện phát sinh, đơn giản sáng tỏ nói ra.
Lãnh Nguyệt giật mình gật đầu, cho nên là Chu Thiến Thiến yêu thầm ngươi.
Chương 1763, Vấn Thiên Ba Thức, thiệp mời.
2, chương 1763, Vấn Thiên Ba Thức, thiệp mời.
2, Tô Phàm giắm túi hắc hắc cười không ngừng, không có cách nào, chỉ đổ thừa vi phu mị lực quá lớn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt, rốt cục buông lòng ra Tô Phàm lỗ tai.
Tô Phàm lướt lướt lỗ tai, Chu Thiến Thiến tới tìm ngươi làm cái gì?
Cũng không làm cái gì,
chính là hướng ta nghe ngóng một chút liên quan tới ngươi sự tình, sau đó tại Thanh Long thần điện chơi 2 ngày liền đi.
Bất quá thời điểm ra đi, nàng nói một câu để cho ta rất buồn bực lời nói.
Lãnh Nguyệt lại một thanh níu lấy Tô Phàm lỗ tai.
Tô Phàm trong lòng khổ a,
đây không phải thai bay vạ gió sao?
Lãnh Nguyệt nói rằng, nàng nói, ngươi là một cái nam nhân tốt, để cho ta về sau đối ngươi tốt đi một chút.
Tô Phàm nghe xong lời này, lập tức không cưỡng nổi đắc ý, có sao nói vậy, cô nàng này vẫn rất có ánh mắt.
Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ trước kia ta đối với ngươi không tốt?
Vẫn là nói, ngươi dứt khoát ở bên ngoài con ta nói với người khác, ta đối với ngươi không tốt.
Không có không có.
Tuyệt đối không có.
Ta ở bên ngoài, xưa nay đều là nói cho người khác biết, nhà ta nàng dâu là trong thiên hạ tốt nhất nữ nhân, không có cái thứ hai.
Tô Phàm liên tục khoát tay.
Tốt nhất là dạng này.
Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, buông lòng ra ma chảo, ngươi ra ngoài lâu như vậy, chậm trễ không ít thời gian, tranh thủ thời gian tu luyện à.
Ta mới không muốn tu luyện.
Ta liền muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình.
Tô Phàm thở dài.
Lãnh Nguyệt hiếu kỳ, cái gì có ý nghĩa sự tình?
Tô Phàm tiến đến Lãnh Nguyệt bên hai, tạo em bé.
Lãnh Nguyệt gương mặt đỏ lên, hơi có chút lạnh buốt tay, một thanh nắm nuốt Tô Phàm bên hông thịt.
Nàng dâu, đau.
Vào lúc ban đêm,
Lý Nguyệt Tiên đi vào gian phòng, ném cho Tô Phàm một vật, xem một chút đi.
Tô Phàm cúi đầu xem xét, hóa ra là một phong thiệp mời, vẫn rất xinh đẹp tinh xảo. Tiên Nhi tỷ, ngươi cũng quá không có suy nghĩ à?
Có ý tứ gì?
Lý Nguyệt Tiên choáng váng.
Chúng ta tốt xấu cũng quen biết nhiều năm như vậy, tìm bạn trai trọng yếu như vậy sự tình, ngươi thế mà đều không nói cho ta.
Thậm chí bây giờ đều tới nói chuyện cưới gả tình trạng.
Tiên Nhi tỷ,
ngươi thương thấu lòng ta a. Nói cho ngươi, coi như ngươi hôm nay tự mình đem thiệp mời cho tiểu gia đưa tới, tiểu gia cũng sẽ không đi tham gia hôn lễ của ngươi. Càng đừng nghĩ nhường tiểu gia đưa cái gì hạ lễ. Tô Phàm khẽ nói. Lý Nguyệt Tiên nghe được là sửng sốt một chút, nhìn chăm chú lên Tô Phàm thật lâu, im lặng ngửa đầu vô cái chán. Lãnh Nguyệt em gái, ta muốn bóp chết hắn. Lãnh Nguyệt rất muốn cười, nhưng lại sợ Lý Nguyệt Tiên thẹn quá hóa giận, cho nên một mực kìm nén. Tiên Nhi tỷ, ngươi đối tượng là ai? Ta có biết hay không? Dáng dấp thế nào? Có hay không tiểu gia xuất khí? Thực lực như thế nào? Có hay không tiểu gia mạnh? Đối với người thế nào? Có hay không tiểu gia như thế hiền hòa? Tính cách tiểu gì? Có hay không tiểu gia thiện lương như vậy? Tô Phàm một cái tiếp một cái vấn đề, nhường Lý Nguyệt Tiên đầu đều nhanh nổ. Một quyền phẫn nộ nện tại Tô Phàm trên đầu, ngươi có thể hay không mở ra trước thiệp mời thấy rõ ràng lại nói. Đều nhanh lập gia đình, còn cái này tính tình. Chờ xem, thành thân cùng ngày, tiểu gia liền để ngươi biến quả phụ. Tô Phàm hung tợn trừng mắt nhìn Lý Nguyệt Tiên, mở ra thiệp mời, vẻ mặt lúc này cứng đờ. Không phải thành thân thiệp mời, cái này lung túng. Phía trên rõ ràng viết bốn chữ lớn, Sắc Phong đại điện. Phía dưới đại khái viết, một tháng sau, Bạch Hổ thần điện muốn sắc phong tân nhiệm tổng điện chủ, thành mời Thanh Long thần điện tiến về tham gia đại điện. Thấy rõ ràng không có. Lý Nguyệt Tiên nghiến răng nghiến lợi. Thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Tô Phàm gật đầu cười lấy lòng, lẩm bẩm, tiểu gia liền nói đi, trên đời này làm sao lại có người coi trọng cô gái này bạo quân, đây không phải là tìm tội chịu. Ngươi nói cái gì? Lý Nguyệt Tiên một thanh bóp lấy Tô Phàm cổ, vươn bắt đạn, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Tiên Nhi tỷ tỷ, giảm nhiệt giảm nhiệt. Lãnh Nguyệt liền vội vàng đứng lên trấn an. Tiêu không được. Lý Nguyệt Tiên đẩy ra Lãnh Nguyệt, vung lên nắm đấm, giống như mưa to gió lớn giống như, hướng Tô Phàm chào hỏi mà đi. Nữ ma đầu giết người, nhanh cứu mạng a. Một lát sau, Tô Phàm mắt mũi sưng bầm nằm trên mặt đất, nhìn xem trong tay thì mời, Bạch Hổ thần điện sắc phong tổng điện chủ, mời ngươi đi làm cái gì? Ta hiện tại là Thanh Long thần điện tổng điện chủ, chuyện lớn như vậy, Bạch Hổ thần điện mời ta đi đây bình thường. Lý Nguyệt Tiên xoa tay. Hổ tiểu tử này xương cốt thế nào cứng như vậy? Tay đều cho nàng đánh đau. Tô Phàm nhíu mày, nhưng khi đó ngươi thượng bị thời điểm, chúng ta cũng không có đi mời bọn hắn. Bởi vì ta điệu thấp, ta cũng không thể ngăn cản người khác cao điệu đúng không? Nghe nói Lý Nguyệt Tiên lời này, Tô Phàm khẽ miệng có chút co lại, không nghĩ tới Tiên Nhi tỷ cũng thúi như vậy không muốn mặt. Lý Nguyệt Tiên nhìn xem Tô Phàm phản ứng, nhíu mày, đối ta lời này, ngươi có phải hay không có ý kiến đến gì? Không dám không dám. Tô Phàm đội vàng quát tay. Trên thì mời, tổng cộng mời ba người. Cái thứ nhất chính là Tiên Nhi tỷ, thứ hai là Kim Duyệt, cái thứ ba là Yến Giang Nam, cái thứ tư là Thẩm Thiên Vấn. Thẩm Thiên Vấn? Tô Phàm vẻ mặt sững sờ. Tiên Nhi tỷ là tổng điện chủ, Duyệt tỷ là chấp sự tổng điện điện chủ, Yến Giang Nam là Long điện điện chủ, Bạch Hổ thần điện mời ba người tiền đến, tự nhiên là không gì đáng trách. Có thể Thẩm Thiên Vấn, vẹn vẹn chỉ là một cái đệ tử mà thôi. Bạch Hổ thần điện tại sao phải mời Thẩm Thiên Vấn? Chương 1764, chúng ta chờ coi. Chương 1764, chúng ta chờ coi. Nhìn ra vấn đề a. Lý Nguyệt Tiên nói rằng, mặc dù Thẩm Thiên Vấn là chúng ta Thanh Long thần điện thứ nhất yêu nghiệt đệ tử, thực lực càng là đã tới quy nhất đại viên mãn, nhưng hắn cũng không nên tại danh sách mời. Ngươi nói cái gì? Tô Phàm bá một chút đứng dậy, Thẩm sư huynh đã đột phá tới quy nhất đại viên mãn. Đối. Thẩm Thiên Vấn tại Long điện vẫn giấu kín lấy tu vi, kỳ thật hắn nguyên bản là quy nhất đại thành tu vi. Trải qua những năm này khổ tu, đột phá tới quy nhất viên mãn. Lần trước, các ngươi theo địa ngục đảo mang về những dược liệu kia bên trong, không chỉ có thiên nhân đan dược liệu, còn có quý nhất đan dược liệu. Về sau Tô Như Yên gió nhẹ trời cao dùng những dược liệu này, luyện chế thành công ra quý nhất đan, Tiến Giang Nam trước tiên đưa hắn một cái, thuận lợi đột phá tới quý nhất đại viên mãn. Cho nên hắn hiện tại, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tới thiên nhân cảnh. Lý Nguyệt Tiên gật đầu. Tô Phàm âm thầm liễu lưới. Coi thường vị này Thẩm sư minh. Long điện đệ nhất nhân, cũng không phải là chỉ là hư danh. Lãnh Nguyệt suy đoán, có phải hay không là bởi vì Bạch Hổ thần điện biết Thẩm sư minh chân thực tu vi, kiêng kỵ hắn thiên phú tu luyện, cho nên chuẩn bị trong danh sách phong đại điện bên trên, ý nghĩ diệt trừ hắn. Không biết rõ. Lý Nguyệt Tiên lắc đầu, ta cùng Kim Duyệt điện chủ tại linh hồ suy nghĩ thật lâu, cũng không có suy nghĩ ra Bạch Hổ thần điện chân thực mục đích, cho nên mới tới hỏi một chút Tô Phàm hôn tiểu tử này. Hỏi ta? Tô Phàm chỉ mình cái mũi, im lặng, thật sự cho rằng tiểu gia không gì làm không được, biết tất cả mọi chuyện. Ngươi không phải đi qua Bạch Hổ thần điện? Hơn nữa Lý Trường Hà cùng Bạch Hổ thần điện vị kia gọi Triệu Phúc Sơn lão tổ, cũng lần lượt rơi xuống trong tay ngươi, liền không có theo bọn hắn miệng bên trong nảy ra chút gì. Lý Trường Hà sự tình, là Vương Tiểu Thiên sau khi trở về nói. Xuất hiện tại 10 vạn dặm đầm lầy chi địa Triệu Phúc Sơn, thì là Tư Mã Anh cùng Công Tôn Trị trở về nói. Tô Phàm vô lực trợn trừng mắt, khi đó, tiểu gia căn bản liền không nghĩ tới hỏi bọn hắn những sự tình này được không? Đợi chút nữa, Thẩm Thiên Vấn thật muốn chết tại Bạch Hổ thần điện, vậy hắn chẳng phải có thể thừa cơ đạt được Hỏa Nguyên làm chi tâm. Cho nên, với hắn mà nói, coi như Bạch Hổ thần điện thật có âm mưu gì, cũng là chuyện tốt một cục nha. Hắc hắc. Bạch Hổ thần điện, các ngươi cần phải cố lên nha. Tiểu gia có thể hay không đạt được Hỏa Nguyên làm chi tâm, có thể toàn bộ nhờ các ngươi. Lãnh Nguyệt mắt nhìn thì mời, vì cái gì phía trên này không có Tô Phàm danh tự? Đúng thế. Tại sao không có tiểu gia danh tự? Tô Phàm bám một chút nhảy dựng lên, vương bát đạn, liền nữ bạo long đều mời, thế mà không mời tiểu gia, xem thường tiểu gia có phải hay không? Lý Nguyệt Tiên khịt mũi coi thường, liền ngươi cái này ngôn thế ma vương đức hạnh, bọn hắn dám xin ngươi đi? Có đạo lý. Lãnh Nguyệt gật đầu, thật mời hắn đi, cái này sắp phong đại điện, sợ là sẽ phải bị viên náo gà chó không yên. Nàng dâu, vi phu không cần mặt mũi. Tô Phàm bị khuất ba ba. Lý Nguyệt Tiên lắc đầu bật cười, bất quá coi như bọn hắn không mời ngươi, ta cũng khẳng định sẽ mang lên ngươi.
Vì sao?
Tô Phàm không hiểu.
Bắt ngươi đi làm tấm mục.
Lý Nguyệt Tiên cười ha ha, dù sao Bạch Hổ Thần Điện bây giờ cùng Lý Mộng Dương cùng Hoàng Kim Khô Lâu cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên ta không thể không phòng.
Ngươi là tốt.
Hiện tại tiểu gia rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mập mạp chết bẩm như thế không chào đón ngươi cái này thân thị.
Ngươi chính là một cái không nhân tính, không có tình cảm động vật máu lạnh.
Tô Phàm khẽ nói.
Tùy ngươi nói thế nào, chờ khi xuất phát, ta tới đón ngươi.
Lý Nguyệt Tiên một thanh cướp đi thì mời, quay người nên ngang rời đi.
Tô Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Lý Nguyệt Tiên bóng lưng, tiến lên bành một tiếng quan thượng cửa, ánh mắt có hơi hơi nặng, chuyện này xác thực có gì đó quái lạ, có lẽ chính là Lý Mộng Dương bày kế một trận âm mưu.
Nói thế nào?
Lãnh Nguyệt Hồ nghi.
Bởi vì Lý Mộng Dương, đoạn thời gian trước biến mất không thấy hình bóng.
Hoàng Kim Khô Lâu cũng nhiều lần ám chỉ, Lý Mộng Dương đang mưu đồ lấy cái gì?
Cho nên chỉ làm cho Duyệt tỷ, Đại ca, Thiên Nhi tỷ, Thẩm Thiên vẫn đi lời nói, ta còn thực sự không yên lòng.
Thẩm Thiên vẫn liền không nói đi, Kim Duyệt, Yến Giang Nam, Lý Nguyệt Tiên đều là hắn người quan tâm nhất.
Vậy ngươi định làm gì?
Lãnh Nguyệt hỏi.
Tô Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, không chỉ có ta muốn đi, ta còn muốn mang lên Nam Cung lão đầu, tiểu gia ngược lại muốn xem cái này Lý Mộng Dương đến tột cùng đang đùa hoa dạng gì.
Có Nam Cung trấn vị này hư thần cảnh cường giả tọa trấn, đến lúc đó coi như Hoàng Kim Khô Lâu cùng Cánh Xương Khô Lâu chạy đến quấy phá, cũng có thể một trận chiến.
Hơn nữa, chờ cậu ca đem Vấn Thiên Ba thức truyền thụ cho hắn, vậy hắn thực lực cũng biết đột nhiên tăng mạnh.
Hai ngày sau,
Tô Phàm xoa xoa tay, đi vào Đại Hắc Cẩu Trô gian phòng.
Đại Hắc Cẩu câu nói đầu tiên là, đem ngàn ngày say toàn bộ cho bản hoàng.
Dựa vào cái gì?
Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ.
Đại Hắc Cẩu bình chân như bại cười một tiếng, không dựa vào cái gì, ngược lại hôm nay ngươi nếu là không cho, về sau đừng hối hận.
Cái này Tô Phàm nắm lấy đầu, trầm ngâm tốt một lát, cuối cùng cắn răng một cái, đem hơn 1000 đàn ngàn ngày say theo càn khôn trong nhận lấy ra.
Chính hắn chỉ để lại 5-60 đàn.
Hiểu chuyện.
Đại Hắc Cẩu hài lòng gật đầu cười một tiếng, đưa tay một móng vuốt đặt tại Tô Phàm mi tâm, trước truyền thụ cho ngươi Vấn Tiên Ba Thức.
Truyền thụ Vấn Tiên Ba Thức, Đại Hắc Cẩu lại nhe răng cười nói, lại truyền thụ cho ngươi một loại cường đại bí thuật.
Bí thuật?
Tô Phàm hồ nghi. Theo một cỗ bảng đại tin tức tràn vào Tô Phàm não hải, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cuối cùng vẻ mặt vui mừng như điên.
Đại Hắc Cẩu mở ra một vò ngàn ngày say, thảnh thơi uống vào, hiện tại biết bản hoàng đang bế quan lĩnh nộ cái gì đi.
Biết biết.
Cậu ca vất vả.
Tô Phàm lại lấy ra một nửa bách nhật túy, cậu ca, xin vui lòng nhận.
Nếu là không nỡ kia ngàn ngày say, vậy hắn hiện tại thật đúng là sẽ hối hận, hơn nữa còn là hối hận phát điên cái chủng loại kia.
Đại Hắc Cẩu cười ha ha, chiếu đơn thu hết.
Hoàng Kim Cô Lâu, Cánh Xương Cô Lâu, các ngươi hai cái này quỷ đồ vật, chúng ta chờ coi.
Tô Phàm trong mắt thiêu đốt lên trước này chưa từng có đấu trí.
Thu.
Hơn nửa tháng đã qua.
Nương theo lấy một tiếng cao chim hót, một đầu màu xanh đại điểu như thiểm điện phá không mà đến.
Đây là xanh thấm chim,
một loại tương đối mạnh hung hãn yêu thú, nhanh như thiểm điện, tu vi cũng không yếu, uy nhất đại viên mãn.
Tô Phàm, lên đường đi.
Lý Nguyệt Tiên thanh âm vang lên theo.
Cẩn thận một chút.
Lãnh Nguyệt đứng tại Tô Phàm trước mặt, sửa sang lấy Tô Phàm quần áo trên người, căn dặn, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, cũng làm người ta đến thông chi chúng ta.
Tốt.
Tô Phàm gật đầu, đem nàng dâu nhẹ nhàng kéo, thâm tình túi lầu xuống.
Thẳng đến đồng tâm in và phát hành làm, trái tim như muốn nổ tung, hắn mới lưu luyến không rời bông ra trong ngực người ngọc.
Nàng dâu, đi.
Nói xong cũng theo cửa sổ vút qua mà ra, một thanh dắt lấy ngồi trong lương đỉnh Nam Cung trấn, bay ra kết giới, rơi vào xanh thẫm trên lưng chim.
Nam Cung tiền bối cũng đi.
Lý Nguyệt Tiên kinh ngạc.
Nam Cung trấn dựng râu trừng mắt, lão phu không muốn đi, nhưng không có cách nào, không chịu nổi hôn tiểu tử này mà ép lôi kéo.
Tiểu gia dẫn ngươi đi Tây Châu đi dạo ký viện, ngươi còn không vui.
Tô Phàm hừ lạnh, liền xem như ngươi thân nhi tử, cũng không ta như thế hiếu thuận a.
Nam Cung trấn mồ hôi lạnh ứa ra.
Về sau phải cùng hôn tiểu tử này giữ một khoảng cách, bằng không sớm muộn khí tiết tuổi già khó giữ được.
Tô Phàm nhìn về phía đứng tại Lý Nguyệt Tiên phía sau ra cắt minh dương, chuyện ra sao, không phải nói Duyệt tỷ đi sao?
Tại sao là ngươi?
Chúng ta thương lượng xuống, để phòng vạn nhất, sư tôn muốn lưu tại Thanh Long Thần Điện, khống chế ngự lôi trận, cho nên liền từ ta đại biểu sư tôn đi.
Mà lại nói lời nói thật, ta cũng không muốn nhường sư tôn đi Bạch Hổ Thần Điện mạo hiểm, dù sao muốn cũng có thể nghĩ đến, lần này Bạch Hổ Thần Điện mời, có thể là một cái bẫy.
Ra cắt minh dương cười giải thích.
Tô Phàm vô ra cắt minh dương bả bay, cười ha ha nói, ra cắt sư minh, có thể, tiểu gia rất thưởng thức ngươi.
Đi thôi, Tiến Giang Nam cùng Thẩm Thiên vẫn đã chờ chúng ta ở bên ngoài.
Theo Lý Nguyệt Tiên tiếng nói rơi xuống đất, xanh thống chim lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại đại môn phương hướng.
Chương 1765, cặn bã không bằng.
Chương 1765, cặn bã không bằng.
Vô Tận Hải,
một vùng biển trên không.
Trương Thiền, hôm nay ngươi không đường có thể đi.
Một cái khôi ngô trung niên đại hán, nhìn chằm chằm phía trước một vị phụ nhân, trong mắt lóe ra hung tàn quan mang.
Khí thế cực mạnh.
Phụ nhân khuôn mặt mỹ lệ, phong vận vẫn còn.
Tu vi khí tức cũng không yếu, thiên nhân cảnh.
Mà giờ khắc này, nàng toàn thân vết máu loang lổ, trong ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi.
Trương Thiền một bên trốn, một bên khí phẫn điền lưng gầm hét, "Phùng Thường, các ngươi đây là tại trợ trụ vi ngược, nối giáo cho giặc, Bạch Hổ Thần Điện sớm muộn sẽ bị ở trong tay các ngươi."
"Thật không tiện, ngươi nói kia cái gì trợ trụ vi ngược, nối giáo cho giặc, ta không hiểu, ta chỉ biết là một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Như ngươi loại này minh ngoan bất linh người, đáng chết."
Phùng Thường cười lạnh.
Theo kim nguyên tố linh lực hiện lên, từng đạo sát thuật hành không xuất thế.
Rõ ràng là Bạch Hổ chính thức. Hoàn Mỹ Thánh Quyết kinh khủng uy áp, như vô hình sóng dữ bao phủ bát phương.
Chết!
Phùng Thương trong mắt sát cơ bạo dũng, Bạch Hổ chính thức chấn động trời cao, phô thiên cái địa thẳng hướng Trương Thiện. Trương Thiện sợ hãi tới cực điểm.
Ngao!
Hổ khiếu chân thiên, Bạch Hổ bảy thức gào thét mà đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, kia hoàn toàn chính là một bức như bẻ cánh khô cảnh tượng.
Phúc!
Trương Thiện phun ra một búng máu, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, toàn thân trên dưới máu chảy ồ ạt. Nhưng mà lâm vào tuyệt cảnh Trương Thiện, giờ phút này lại ngửa đầu cười ha ha. Phùng Thương từng bước một hướng Trương Thiện đi đến, ngươi cười cái gì?
Ta cười các ngươi xuẩn.
Nhìn xem Hoàng Phủ Đại Hoang cùng Diệp Linh Lung, đã từng bọn hắn cùng Tô Ma Vương cũng là đối thủ một mất một còn. Đặc biệt là Hoàng Phủ Đại Hoang, lúc trước cùng Tô Ma Vương bọn người, cơ hồ đã nháo đến không chết không thôi tình trạng. Nhưng tại Thương Sinh Đại Nghĩa trước mặt, Hoàng Phủ Đại Hoang không chút do dự lựa chọn buông xuống ân oán cá nhân, cùng Tô Ma Vương bọn người liên thủ, đối phó tổ chức sát thủ, bảo hộ tứ đại châu sinh linh.
Có thể các ngươi đâu?
Biết rõ Lý Mộc Dương cùng kia hai cái khô lâu, mục đích là muốn thai họa tứ đại châu, lại như cũng lựa chọn cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Các ngươi có những này ngu xuẩn tại, ta Bạch Hổ Thần Điện bất diệt đều không có thiên lý.
Trương Thiện mắng to một phen, nhìn lên trời cao, đau thương cười nói, Bạch Hổ Thần Điện liệt tổ liệt tông, các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta Bạch Hổ Thần Điện lão tổ, thật đáng buồn a, buồn cười a.
Ngươi muốn chết.
Phùng Thương sát tâm nổi lên, trong tay xuất hiện một thanh dài ba thước kiếm, tản ra đáng sợ thánh khí chi uy, mũi kiếm thẳng đến Trương Thiện tim mà đi.
Cho dù chết, ta cũng muốn kéo lấy ngươi lẹm lưng.
Trương Thiện xông đi lên, trường kiếm công bằng không có vào tim, máu tươi chảy ròng. Nhưng nàng dường như không cảm giác được đau nhức, một tay gắt gao ôm Phùng Thương, một tay lấy ra một thanh chùy thủ màu đen, lao giả, cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi.
Đây cũng là một cái bên trên phẩm thánh khí.
Theo một tiếng điên cuồng cười to, Trương Thiện bắt lấy dao găm, thẳng tắp hướng Phùng Thương mi tâm đâm tới.
Một cỗ nguy cơ chí mạng của tới.
Phùng Thương thả ra thần tiên tiểu thành khí tức đẩy lui Trương Thiện, như thiểm điện lùi lại, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. May mắn hắn để phòng một tay, may mắn tu vi của hắn so Trương Thiện mạnh, không phải thật đúng là sẽ chết tại cái này nữ nhân điên trong tay.
Dạng này đều không thể giết ngươi, ta thật hận a.
Trương Thiện cười thảm.
Phùng Thương cười khẩy, đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch.
Ta và ngươi ở giữa xác thực không nhỏ chênh lệch, có thể ngươi cùng Tô Ma Vương đâu.
Giữa các ngươi làm theo có thiên đại chênh lệch.
Chờ xem, rất nhanh các ngươi liền sẽ gặp báo ứng.
Ta tại địa ngục chờ các ngươi.
Trương Thiện điên cuồng cười to một tiếng. Trong tay màu đen dao găm đột nhiên hướng mi tâm đâm tới.
Không sai,
tự sát.
Tha rằng tự sát cũng không muốn chết tại cái này Phùng Thương trong tay.
Nhưng lúc này một đạo màu xanh kiếm quang sát na vạch phá bầu trời, cùng Trương Thiện trong tay màu đen dao găm đụng vào nhau.
Trương Thiện cánh tay run lên,
truy thủ trong tay lập tức liền không khỏi rời khỏi tay.
Người nào?
Trương Thiện sững sờ nhìn về phía Tả Tiền Phương hư không.
Phùng Thương cũng quay đầu nhìn lại,
liền thấy một cái màu xanh đại điểu mang theo trận trận phong thanh như thiểm điện chạy nhanh đến.
Trên lưng chim
thình lình đứng thẳng bốn nam một nữ.
Tô Ma Vương, Lý Nguyệt Yên, Yến Giang Nam.
Thấy rõ kia bốn nam một nữ khuôn mặt, Phùng Thương đột nhiên biến sắc.
Đồng thời,
Trương Thiện mừng rỡ, lập tức bay người kéo lấy thân thể hư nhược, chỉ lên trời thanh điệu bay đi. Tô Ma Vương, mau cứu ta đang chết.
Phùng Thương mắng to một tiếng, trong tay dài ba thước kiếm lăng không một chạm, một đạo kinh khủng kiếm khí phong bạo, hướng chiếm ve gào thét mà đi.
Tiếp lấy hắn liền cũng không quay đầu lại phá không mà đi.
Cứu ta cảm thụ được sau lưng kiếm khí kia phong bạo mang tới mạnh mẽ nguy cơ, Trương Thiện tuyệt vọng giơ tay lên, trong đầu cũng bắt đầu trời đất quay cuồng, vô lực ngã xuống.
Mắt thấy Trương Thiện liền bị kiếm khí phong bạo bao phủ, Tô Phàm một bước phóng ra, vượt qua vài dặm hư không, một thanh ôm ngã xuống Trương Thiện, thể nội một nguyên tố linh lực quẩn quẩn mà ra.
Ngâm.
Đương theo lấy trận trận long ngâm, chín đạo thanh long chân thân gào thét mà đi.
Một tiếng vang thật lớn,
kiếm khí phong bạo tại chỗ chôn bụi.
Xanh thấm chim rừng ở trên không.
Diệp Linh Lung đi đến Tô Phàm bên cạnh, nhìn xuống Trương Thiện tương thế, bị thương nặng như vậy.
Nói xong cũng lấy ra một cái chữa thương đan, một cái thiên linh đan, bỏ vào Trương Thiện miệng bên trong.
Nếu như nhớ không lầm, nàng giống như gọi Trương Thiện là Bạch Hổ Thần Điện một vị ẩn thế lao cổ đồng.
Lúc trước chạy trốn lao đầu gọi Phùng Thường là Bạch Hổ Thần Điện một vị lao tổ.
Tiến Giang Nam sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng.
Phùng Thường tại sao lại đối Trương Thiện hạ sát thủ?
Cá biệt thời thần trôi qua,
một hòn đảo nhỏ bên trên
đỉnh núi,
Trương Thiện chậm rãi mở ra nặng nề ánh mắt, nhìn lên bầu trời thì thảo, đây là cái nào?
Địa ngục sao?
Cũng không phải là Hoàng Tuyền mới là địa ngục,
nhân gian kỳ thật cũng là địa ngục.
Một thanh âm ở bên cạnh vang lên,
nhân gian cũng là địa ngục. Trương Thiện nói nhỏ,
đúng vậy a.
So sánh địa ngục, nhân gian lại có thể tốt hơn chỗ nào?
Không phải trên đời này cũng sẽ không có nhân gian địa ngục bốn chữ này.
Thanh âm kia xuất hiện lần nữa, nói một chút đi, Phùng Thường tại sao phải truy sát ngươi?
Trương Thiện lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên áo trắng ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, trên mặt mang một vẻ tà tà ý cười.
Tô Ma Vương,
tảng đá gần đó,
Lý Nguyệt Tiên, Yến Giang Nam, Thẩm Thiên Vấn, Gia Cát Minh Dương lặng lặng mà đứng.
Xanh thấm chim thì biến thành lớn cỡ bàn tay, ghé vào Gia Cát Minh Dương trên vai.
Trương Thiện từng cái nhìn lại,
xem ra nơi này không phải địa ngục,
nàng được cứu,
mà lại là Thanh Long Thần Điện Tô Ma Vương mấy người cứu được nàng.
Đáng nhắc tới chính là Nam Cung Chấn không tại.
Cảm ơn các ngươi.
Trương Thiện đứng dậy, đối năm người không người cúi đầu.
Tô Phàm quát tay, đừng làm những này hư đầu ba não, tranh thủ thời gian trả lời tiểu gia vấn đề.
Trương Thiện cười khổ,
rõ ràng là chân thành nói lời cảm tạ, làm sao lại biến thành hư đầu ba não?
Ma đầu kia, thật đúng là không tốt ở chung.
Chuyện là như thế này,
trải qua Trương Tiền giảng thuật. Thì ra, Trương Tiền một mực đối các đại lão tổ thần phục Lý Mộng Dương một chuyện lòng mang bất mãn, thế là tại 3 ngày trước, Trương Tiền tìm cơ hội thoát đi Bạch Hổ thần điện. Không phải từng muốn nàng chạy trốn tin tức, rất nhanh liền bị các đại lão tổ biết được, càng là dẫn tới Phùng Thường vị lão tổ này tự mình đến truy sát nàng. Tô Phàm giật mình gật đầu, trêu tức cười nói, liền các đại lão tổ đều đã thần phục Lý Mộng Dương, ngươi một cái thần tiên sơ thành nhỏ cặn bã còn dễ rủa cái gì? Gia Cát Minh Dương cùng Thẩm Thiên vẫn khỏe miệng một xúc. Thần tiên sơ thành nhận thế lao cổ đồng vẫn là một cái nhỏ cặn bã, vậy bọn hắn những này quý nhất cảnh người đây tính toán là cái gì? Cặn bã không bằng. Một bên Yến Giang Nam cũng rất khó chịu, bởi vì hắn cũng là thần tiên sơ thành tu vi, cho nên hắn cũng là cặn bã. Chương 1766, ngươi người này rất không hiểu chuyện. Chương 1766, ngươi người này rất không hiểu chuyện, nhìn như vậy lấy tiểu gia làm gì? Tô Phàm trợn trắng mắt, tiểu gia lại không nói các ngươi, chớ tự mình chạy tới dò số chỗ ngồi. Không giải thích còn tốt, cái này một giải thích, ba người càng tức giận hơn. Trương Thiền cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy không phục nhìn xem Tô Phàm, ta là thần tiên sơ thành nhỏ cặn bã không tệ, nhưng ta cũng là một cái có khát vọng, có trách nhiệm, có đảm đương, hữu lệ nghĩa liêm sỉ người. Tô Phàm dò xét Trương Thiền một cái, xem ra Bạch Hổ thần điện cũng không hoàn toàn là một đám đồ bỏ đi, vẫn là có như vậy một hai người có cốt khí. Trương Thiền đắng chát cười một tiếng. Lời nói này ở giữa trào phúng cũng quá rõ ràng. Bất quá cũng trách không được Tô Ma Vương trào phúng, đúng là nàng Bạch Hổ thần điện người quá không chịu thua kém. Tô Phàm hỏi thăm, cho nên Lý Mộc Dương bây giờ đang ở các ngươi Bạch Hổ thần điện. Đối. Trương Thiền gật đầu, nâng lên Lý Mộc Dương, trong ánh mắt liền tràn ngập chán ghét. Thẳng thắn nói, lấy phía trước đối cái này Thạch Tam, ta cơ hồ không chút để vào mắt, thật không nghĩ đến bây giờ thế mà náo ra phong ba lớn như vậy. Thẩm Thiên vẫn cười khổ. Gia Cát Minh Dương thở dài một tiếng, đây chính là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Vậy lần này các ngươi sắc phong tổng điện chủ là ai? Tô Phàm hiếu kỳ. Bởi vì trên thiệp mời không có biết, cho nên đến bây giờ bọn hắn cũng còn không biết rõ, đến cùng là do ai đến kế nhiệm tổng điện chủ vị trí. Không biết rõ. Trương Thiền lắc đầu. Ngươi lại không biết? Tô Phàm nhíu mày, ngữ khí bất thiện, khuyên ngươi một câu, đừng tại đây cùng tiểu gia giảng u. Nữ nhân này sẽ không theo lúc trước Triệu Phúc Sơn như thế, cố ý cùng Phùng Thường diễn xuất trận này vở kịch, chạy tới tiếp cận bọn hắn à? Ta thật không biết. Trương Thiền vội vàng giải thích, đối với tổng điện chủ nhân tuyển, mấy vị lao tổ một mực không có công bố ra ngoài, cho nên chúng ta những này lão cổ đồng, bao quát Bạch Hổ thần điện từ trên xuống dưới đệ tử, không có một cái biết. Tô Phàm mấy người nhìn nhau. Những lao tổ này tại cho nên làm cái gì mới hoặc? Đợi chút nữa. Phùng Thường, Phùng Nguyên. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, hai người này có phải hay không có quan hệ gì? Có. Trương Thiền gật đầu giải thích, Phùng Thường là Phùng Nguyên thân đại ca. Hóa ra là thân huynh đệ a, tốt, rất tốt. Một cái lao tổ, một cái ẩn thế lao cổ đồng, được xưng tụng là Phùng gia song hùng. Tô Phàm hiếu kỳ, vậy hắn hai có cái gì hậu nhân? Có. Chẳng những có, bọn hắn dòng dõi cùng tộc nhân còn không ít. Tại chúng ta Tây Châu, được xưng tụng là lớn nhất cổ xưa nhất hào môn vọng tộc, gia tộc thế lực cực kỳ bằng đại. Trương Thiền giải thích, tiểu gia thích nhất thu thập chính là hào môn vọng tộc. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, Phùng gia tộc địa ở đâu? Trương Thiền nói rằng, ngay tại chúng ta Tây Châu Châu Thành, gia đại nghiệp đại, có thể nói cái này Phùng gia tại Châu Thành, chính là một tay che trời tồn tại. Thú vị thú vị. Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Tiên cùng Yến Giang Nam, Tiên Nhi tỷ, đại ca, còn có vài ngày sắp phong đại điển mới có thể bắt đầu, các ngươi đi trước Bạch Hổ thần điện, tiểu gia đi Châu Thành dạo chơi. Gia Cát Minh Dương nhíu mày, Tô sư đệ, ngươi Gia Cát sư minh, tuyệt đối đừng nói cái gì họa không tới vợ con lời nói, những người này ở đây đối phó chúng ta thời điểm, nhưng không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Trương Thiền, phía trước dẫn đường. Theo Tô Phàm một tiếng phân phó, Trương Thiền lập tức đi ở phía trước, mang theo Tô Phàm hướng Châu Thành phương hướng bay đi. Gia hỏa này, Gia Cát Minh Dương lắc đầu cười mắng. Phùng Thường, Phùng Nguyên, cái này chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo. Ba ngày sau, Tây Châu Châu Thành, ngoài thành, dây nhi phá, mũ nhi phá, quần áo trên người phá một cái 20 tuổi, tướng mạo bình thường, khí chất đồng dạng, tu vi khí tức cũng không mạnh người trẻ tuổi, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, ăn mặc cũng là rách tung tóe, hai tay đặt sau lưng, chậm ung dung đi trên đại đạo. Thanh niên sau lưng còn đi theo một vị phụ nhân. Tướng mạo khí chất cũng rất bình thường. Nhìn xem trước mặt thanh niên, phụ nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ. Liên cái này điệu ti như thế khí chất, ai có thể nghĩ tới hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương. Lan đi. Một đạo vênh váo hung hăng tiếng quát ở hậu phương vang lên, một đầu mấy trượng lớn hỏa sư mạnh mẽ đâm tới mà đến. Đám người dọa đến nhao nhao bốn phía chạy trốn. Trương Thiền cũng bản năng lui sang một bên. Nhưng Tô Phàm không núp đích, như cũng nện bước bể bãi bước chân nhỏ, gật gù đắc ý khẽ hát, "Muội muội ngươi ngồi bên tàu, ca ca ta trong nước du cầu vận, để ngươi lăn đi không nghe thấy." Hỏa sư trên lưng có một cái hoa phục thanh niên, nhìn chằm chằm Tô Phàm bóng lưng, miệng bên trong không sạch sẽ mắng to. Thấy Tô Phàm vẫn là không có để ý tới, hoa phục thanh niên giận dữ, "Thứ không biết chết sống, giết chết hắn." Hỏa sư ngửa đầu đùa hô, đột nhiên nhảy lên một cái, kia tráng kiện sắc bén lợi trảo, hướng Tô Phàm đầu bổ tới. Tiểu tử kia kết thúc, liền Phùng gia tiểu thiếu gia đường cũng dám cản, chuẩn bị nhặt xác cho Hà Nội a. Trung quanh không ít người nhìn xem Trương Tiền nói rằng, "Nhặt xác?" Trương Tiền sửng sốt một chút, dứt khoát ôm hai tay xem kịch. Đến cùng ai cho ai nhặt xác? Dựa mắt mà đợi a. Tại đại gia nhìn soi mói, mắt nhìn thấy Tô Phàm đầu, liền bị kia hỏa sư một trưởng vỗ thành phấn vụn, thậm chí không ít người nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kia máu tanh một màn. Nhưng lại tại sau một khắc, Tô Phàm chậm ung dung giơ tay lên, một phát bắt được hỏa sư lợi trảo, tiếp lấy liền nghe quanh một tiếng vang thật lớn, hỏa sư cùng thanh niên song song đập xuống đất, ném ra một cái hô to. Cái này đại gia trợn mắt hốt mồm. Thì ra nhìn lầm, người này là thâm tàng bất lộ a. Phùng gia tiểu thiếu gia đầy bụi đất đứng lên, lửa giận ngập trời nhìn chằm chằm Tô Phàm, ngươi dám đánh bản thiếu. Tô Phàm nhe răng toét miệng cười, sau đó thì sao? Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chết chắc, thần tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi. Phùng gia tiểu thiếu gia nhìn về phía cửa thành thủ vệ, các ngươi sững sờ ở đằng kia làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian tới lấy hạ cái này cuồng vọng tạp bái. Bốn cái thủ vệ lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên, đem Tô Phàm vây vào giữa. Tiểu tử, ngươi dám mạo phạm nhà chúng ta tiểu thiếu gia, chán sống đúng không? Một người thủ vệ nâng tay lên, trực tiếp một cái bàn tay hướng Tô Phàm rút đi. Tô Phàm lui lại một bước, còn dám tránh. Thủ vệ kia thẹn quá hóa giận. Tô Phàm trợn trắng mắt, tiểu gia lại không phải người ngu, không tránh tai nạn nói đứng ở chỗ này để ngươi đánh. Tốt tốt tốt. Thủ vệ giận quá thành cười, một cỗ cường đại uy áp hướng Tô Phàm bao phủ tới, ta nhìn ngươi bây giờ còn thế nào tránh. Vừa nói vừa một bàn tay hướng Tô Phàm rút đi, tràn đầy tự tin. Có thể sau một khắc, hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Chỉ thấy trước mắt cái này nhìn như phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, một phát bắt được cánh tay của hắn, sau đó cũng cảm giác được một cỗ cự lực vào tới, không cách nào động đậy. Làm sao có thể? Lực lượng của hắn so với ta còn mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi? Thủ vệ tâm thần rung động. Tô Phàm không để ý thủ vệ kia, quay đầu nhìn về phía trốn ở trong đám người Trương Thiền, biết sao? Ngươi người này rất không hiểu chuyện. Trương Thiền hậm hực cười một tiếng, vội vàng chạy lên đi, một trưởng hô đi. Thủ vệ tại chỗ một tiếng rú thảm, đầu tại chỗ như dưa hấu nổ tung. Cái gì? Một trưởng vô nát một vị thần biến cảnh cường giả đầu. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Nữ nhân này thực lực gì? Tô Phàm lui lại một bước, về sau đi theo tiểu gia bên người, tốt nhất có chút nhãn lực hình. Minh bạch minh bạch. Trương Thiền liên tục gật đầu. Bọn hắn không đơn giản, tranh thủ thời gian mang theo tiểu thiếu gia về thành chủ phủ. Cá biệt ba người thủ vệ nhìn nhau, lập tức xông đi lên cuốn lên Phùng gia tiểu thiếu gia cùng hòa sư, quay người cũng không quay đầu lại chạy trốn. Chọc phải vị này đại thiện nhân, các ngươi còn muốn đi? Trương Thiền băng cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm đuổi theo, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ba cái thủ vệ lần lượt mất mạng. Chương 1767, các ngươi biết ta là ai? Chương 1767, các ngươi biết ta là ai? Bọn hắn rốt cuộc là người nào? Liên thanh chủ phủ người đều dám giết, an gan hùm mật báo a. Nhìn xem Tô Phàm cùng Trương Thiền, đại gia trong lòng sóng biển cuộn cuộn. Liên hai người cái này dám vẻ, căn bản không có đem thành chủ phủ để vào mắt. Trương Thiền liếc nhìn mấy cô tử thi, đưa tay hướng Phùng gia tiểu thiếu gia chụp tới. Giống. Kia hỏa sư thử lấy răng nanh, hướng Trương Thiền đánh tới. Cũng không tệ lắm, biết hộ chủ. Đáng tiếc hôm nay, ngươi chọc phải người không nên chọc. Trương Thiền chẳng thèm ngó tới, vỗ tới một trường. Một tiếng rú thảm, hỏa sư cũng tại chỗ mất mạng. Tiếp lấy, nàng liên một thanh cầm lên Phùng gia tiểu thiếu gia, quay người đi đến Tô Phàm trước người, ném xuống đất. Các ngươi kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ông nội ta càng sẽ không buông tha các ngươi. Phùng gia tiểu thiếu gia hoàn toàn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ỷ vào phía sau gia tộc vẫn là đang điên cuồng kêu to. Tô Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khoe miệng bò lên một tia cười xấu xa, ngồi dưới đất tởi xuống mít đất, một thanh nhét vào Phùng gia tiểu thiếu gia miệng bên trong. Ô ô, Phùng gia tiểu thiếu gia gầm thét, ánh mắt cũng không khỏi đỏ lên. Mang lên hắn vào thành. Tô Phàm ngậm cỏ đuôi chó, nên ngang tiến vào châu thành. Đáng thương Phùng gia, hôm nay tiêu rồi tội lớn. Trương Tiền lắc đầu, dùng linh lực trói buộc chặt Phùng gia tiểu thiếu gia, bước nhanh theo sau. Tiến vào thành trì sau, Tô Phàm một bên quét mắt hai bên cửa hàng, một bên hỏi thăm, nghe nghị luận của mọi người, cái này Phùng gia chính là thành chủ phụ chủ nhân. Đúng vậy, đương nhiệm thành chủ Phùng Thiên Thiệu chính là Phùng Thường thân tôn nhi, mà vị này Phùng gia tiểu thiếu gia cũng chính là Phùng Thường tăng tốt tử. Trương Tiền giải thích. Tô Phàm nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát, từng đạo tiếng xe gió lên, một đám thị vệ khí thế hung hăng phá không mà đến, rơi vào Tô Phàm hai người một phía. Cầm đầu một người thị vệ đội trưởng đánh giá mắt hai người, nhìn xem bị linh lực ngũ hoa lớn buộc Phùng gia tiểu thiếu gia, các ngươi thật to gan, dám đối tiểu thiếu gia bất kính. Tô Phàm móc móc lỗ tai, đột nhiên trong mắt sáng lên, chạy đến bên đường một cái bán hàng rong trước, cầm lấy một cái đen như mực chiếc nhẫn, cẩn thận chu đáo. Tiểu thương phiến kinh ngạc, huynh đệ, ngươi mắt mù sao? Thanh chủ phủ hiện tại thật là đang tìm ngươi phiền toái, ngươi còn có tâm tình chạy tới ta cái này nhìn bà bối? Ngươi đây là bà bối? Tô Phàm cầm chiếc nhẫn hỏi thăm. Nói nhảm. Kia tiểu thương phiến bố bộ ngự tử, ta người này từ trước đến nay thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt. Tô Phàm trợn trắng mắt, đem kia bình thường đến không thể lại bình thường chiếc nhẫn trả về chỗ cũ, lại nhìn về phía cái khác tiểu vật kiện. Muốn chết. Thấy Tô Phàm này giống như không nhìn bọn hắn, thị vệ kia đội trưởng giận tím mặt, đi giết hắn cho ta. Hai cái thị vệ lập tức vung lên trường thương trong tay, hướng Tô Phàm đánh tới. Vì cái gì các ngươi chính là như thế không sợ chết đâu? Trương Thiền vô lực vỗ cái chán. Thuần tục, đem đội trưởng đội thị vệ cùng một đám thị vệ toàn bộ gạt bỏ, máu tươi nhuộm đỏ đường đi. Tô Phàm cũng theo đó đứng dậy, ở đằng kia tiểu thương phiến ánh mắt hoảng sợ hạ, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi. Hồn vọng chi đồ, mau thả hạ tiểu thiếu gia. A, các ngươi chán sống có phải hay không? Giết cho ta. A. Cách mỗi trong một giây lát, đều có một nhóm người chạy tới. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ chết tại Trương Tiền thủ hạ. Kinh bạo tin tức, kinh bạo tin tức. Có người bắt lấy Phùng gia tiểu thiếu gia, còn tại Châu Thành đại khai sát giới, đã có hơn mấy chục thị vệ chết ở trong tay bọn họ. Không thể nào. Phùng gia tại chúng ta Châu Thành, đây chính là một tay che trời tồn tại, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. ai như thế gan to bằng trời, dám cùng Phùng gia đối nghịch? Thành chủ phủ, trên không, các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tổn thương quyền tử? Một người mặc tử sắc áo dài, thân hình gầy gò trung niên nam nhân, mặt trầm như nước đứng tại một tòa trước đại điện, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm hai người. Nghe hắn nói lời nói cũng biết, hắn chính là thành chủ phủ thành chủ, Phùng Thiên Diệu. Tô Phàm không để ý đến, cầm hồ lô rượu hài lòng uống rượu. Trương Thiền túi đầu quan sát thành chủ phủ, cười lạnh, chúng ta là ai không quan trọng, trọng yếu là các ngươi Phùng gia, hôm nay sắp xong rồi. Phùng gia sắp xong rồi. Ai cho ngươi dũng khí, dám ở chúng ta thành chủ phủ khẩu xuất cùng luôn. Lại một người trung niên nộ khí đằng đằng bay tới, biết chúng ta Phùng gia chỗ dựa là ai? Biết ta Phùng gia mạnh bao nhiêu? Trương Thiền liếc nhìn người này, đối Tô Phàm thấp giọng giải thích, hắn gọi Phùng Thiên Cương, là thành chủ phủ phó thành chủ, chính là Phùng Nguyên thân tôn, cùng Phùng Thiên Thiệu là đường huynh đệ. Tô Phàm hồ nghi, thế nào đều là Phùng Thường Hòa Phùng Nguyên cháu trai, con của bọn hắn đâu? Liên Phùng Thường Hòa Phùng Nguyên cái này số tuổi, hai người bọn họ nhi tử cũng cơ bản đều là tuổi đã cao người, đã sớm không hỏi thế sự, bảo dưỡng tuổi thọ. Cho nên hiện tại Phùng gia chủ sự người, cơ bản đều là như Phùng Thiên Thiệu dạng này đời cháu người. Trương Thiền nói rằng, tốt a. Tô Phàm gật đầu, quét mắt lớn như vậy thành chủ phủ, ánh mắt rơi vào Phùng Thiên Cương cùng Phùng Thiên Thiệu trên thân, đem hắn hai cầm xuống a. Không huyết tẩy Phùng gia. Trương Thiền nhíu mày. Tô Phàm sửng sốt một chút, ngươi muốn huyết tẩy bọn hắn? Đương nhiên. Nếu như không phải là các ngươi xuất thủ cứu giúp, ta cũng sớm đã chết tại Phùng Thường trong tay, món nợ này, ta khẳng định phải tìm hắn Phùng gia thanh toán. Trương Thiền trong mắt hàn quang phun trào. Ai? Nghe ta một lời khuyên, sát tâm không thể nặng như vậy, ngươi muốn bao nhiêu cùng tiểu gia học tập, làm một cái tâm địa thiện lương người tốt. Bởi vì chỉ có người tốt mới có hảo báo. Tô Phàm tận tình dạy bảo. Trương Thiền khẽ miệng giật một cái. Theo Tô Ma Vương miệng bên trong nghe được lời nói này, thế nào cảm giác buồn cười như vậy đâu? Không cho phép. Tô Phàm trừng mắt nhìn nàng, cười hắc hắc nói, đương nhiên, ngươi muốn làm cái gì, tiểu gia cũng không xem vào, tiểu gia chỉ đối Thẩm gia tàng bảo khố cảm thấy hứng thú. Nói xong cũng hướng phía dưới thành chủ phủ đi đến. Nhưng đột nhiên, một cái kết giới xuất hiện, chặn con đường của hắn. Kết giới bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Phùng Thiên Cương khinh miệt cười to, muốn tiến vào chúng ta thành chủ phủ, cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Tô Phàm đánh ra kết giới, giật mình cười nói, thiên nhân cảnh cường giả bày ra kết giới, chắc không được tự tin như vậy. Không sai, đây là ông nội ta Phùng Thường Hòa nhị gia gia Phùng Nguyên, liên thủ bày ra bảo hộ kết giới. Kết giới này cường độ, có thể so với tứ đại thần điện hộ điện kết giới. Phùng Thiên Thiệu cười lạnh liên tục. Lời này cũng không khoa trương, bởi vì tứ đại thần điện hộ điện kết giới, cũng cơ bản đều là những thiên nhân kia tiểu thành lão tổ bày ra. Đương nhiên, bây giờ Thanh Long thần điện, tự nhiên muốn coi là chuyện khác. Phùng Thiên Thiệu có chỗ dựa, không lo ngại gì, cho các ngươi một cái lời khuyên, tốt nhất lập tức thả nhi tử ta, không phải chọc giận ta Phùng gia, đến lúc đó toàn bộ Tây Châu đều không có các ngươi nơi sống yên ổn. Biết nhà chúng ta hai vị kia lão tổ tông là ai? Bọn hắn một cái là Bạch Hổ thần điện lão tổ, một cái là Bạch Hổ thần điện ẩn thế lão cổ đồng, biết lão tổ cùng ẩn thế lão cổ đồng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, bọn hắn đều là thiên nhân cảnh bá chủ. Đừng nói các ngươi hai cái này sâu kiến, dù cho là Bạch Hổ thần điện tổng điện chủ, cũng không dám tại chúng ta Phùng gia làm cản. Ta Phùng gia chính là Tây Châu thiên. Phùng gia một đám tiểu bối cũng ở phía dưới kêu gào, mỗi một cái đều là vẻ mặt ngạo nghễ. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, vậy các ngươi biết tiểu gia là ai sao? Ngươi, bất quá chỉ là một cái rác rưởi. Giống như ngươi rác rưởi, liền cho chúng ta Phùng gia làm chó giữ nhà tư cách đều không có. Phùng gia một đám tiểu bối điên cuồng tìm đường chết. Phùng gia lợi hại như vậy, thật là sợ nha, đều nhanh đem tiểu gia sợ vỡ mật. Tô Phàm cổ co rụt lại, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chương 1768, Phùng gia tận thế. Chương 1768, Phùng gia tận thế. Biết sợ liền tranh thủ thời gian thả người, đừng không biết sống chết chạy tới khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta. Cùng ta Phùng gia đối nghịch, là ngươi đời này đã làm quyết định sai lầm nhất. Nhìn xem liễu lo không ngừng Phùng gia tộc nhân, Tô Phàm lau chán, náo nhân đau. Quả nhiên, cũng chỉ có thay hình đổi dạng mới có thể thấy rõ những người này chân thực sắc mặt. Nếu là lấy chân diện mục dáng lâm thành chủ phủ, chớ hoài nghi, Thẩm gia từ trên xuống dưới người, khẳng định đều là một bộ lấy lòng khoe mẽ bộ dáng. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, hỏi, các ngươi là Tây Châu Thiên đúng không? Đối. Phùng Thiên Thiệu bọn người gật đầu. Được thôi, vậy ta liền khiêm tốn một chút, tiểu gia chính là cái này tứ đại châu thiên. Tô Phàm một cước xuống dưới. Vâng. Bảo hộ kết giới trong nháy mắt vỡ vụn. Làm sao có thể? Lúc trước còn một bộ dương dương tự đắc Phùng gia tộc nhân, trong nháy mắt trừng mắt một đôi mắt hạt châu, tràn ngập khó có thể tin. Hai vị lao tổ tông liên thủ bày ra kết giới, cứ như vậy bị đối phương một cước chấn vỡ. Đây là tại nằm mơ a. Đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kết giới. Giống như cũng không ra sao đi. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, đưa tay ở giữa, nguyên tố linh lực giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, một cái to lớn lồng giam ầm vang mà rơi, bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Tứ đại bảo hộ thần thú hư ảnh, trấn áp tứ phương. Tứ tượng lồng giam. Hiện tại các ngươi đến xem, tiểu gia bày ra cái này lồng giam như thế nào. So không so được bên trên Phùng Thường Hòa Phùng Nguyên hai tên phế vật kia bày ra cái giới. Thành chủ phủ hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng những một cước chấn vỡ bảo hộ cái giới, còn trước mặt mọi người mắng bọn hắn Phùng gia hai vị lao tổ tông là phế vật. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực mới dám nói ra như thế khinh thường lời nói. Vâng. Phùng Thiên Cương cùng Phùng Thiên Thiệu nhìn nhau, song song bộc phát ra quý nhất sơ thành khí thế, hướng tứ tượng lồng giam đánh tới. Kết quả, lồng giam liên chiến động đều không có rung động một chút, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Thật mạnh. Hai người tê cả da đầu. Rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hư thần cảnh không ra, không ai có thể đánh vỡ lồng giam, cho nên kế tiếp, liền bắt đầu ngươi biểu diễn à. Tô Phàm đối Trương Tiền nói câu, liền một bước bước vào lồng giam, đường hoàng thả ra linh thức, tìm kiếm thành chủ phụ tàng bảo khố. Trương Tiền băng cười lạnh một tiếng, mang theo Phùng gia tiểu thiếu gia, đang đằng sát khí tiến vào tứ tượng lồng giam. Phùng gia, hôm nay chính là các ngươi tận thế, cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn, muốn trách các ngươi liền đi quái Phùng thượng kia lão tạp bao à. Thiên nhân cảnh khí thế khủng bố, ầm vang một phát. Đây là thiên nhân cảnh cường giả. Phùng Thiên Cương đột nhiên biến sắc, đội bằng hồ, tiền bối, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Mong rằng thủ hạ lưu tình. Hiểu lầm? Bản tọa kém chút liền chết tại Phùng thượng lão già kia trong tay, còn có thể có cái gì hiểu lầm? Trương Tiền lạnh lẽo cười một tiếng. Thiên nhân cảnh uy áp giam cầm bắt phương, một bước rơi vào Phùng Thiên Cương trước người, vỗ tới một trường. Phùng Thiên Cương một tiếng hét thảm, khí hải nát bấy, một thân tu vi trong nháy mắt tiêu tán, vô lực rơi vào phía dưới đại địa. Ta muốn để Phùng Thường kia lão tạp ma hối hận cả một đời. Trương Tiền như hóa thân thành một tôn sát thần, giết tiến thành chủ phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc trước có nhiều phách lối, hiện tại liền có nhiều chật vật. Nguyên một đám chạy trối chết. Thành chủ phủ chỗ sâu, phía sau núi. Thủ hạ lưu tình. Một giọng giàn mua quần quần mà đến. Mấy chục đạo khí tức cường đại từ sau sơn hiện lên, tiếp lấy liền thấy mấy chục đạo thân ảnh vô cùng lo lắng hướng bên này chạy đến. Đồng thời, Tô Phàm linh thức cũng khóa chặt tại hậu sơn nào đó một chỗ. Dưới nền đất cất giấu một cái túc đạt mấy ngàn trượng mật thất dưới đất, bên trong chất đống vô số kể tài bảo. Tiểu gia liền không khách khí. Tô Phàm cười hắc, chân đạp tật phong bộ hướng về sau sơn lao đi. Tiểu hữu, bên kia là chúng ta Phùng gia phía sau núi, còn mời dừng bước. Từ sau sơn đi ra kia mấy chục người vội vàng ngăn ở Tô Phàm phía trước, sợ xanh mặt lại nói. Tô Phàm đều chẳng muốn để ý tới, trực tiếp theo một đám người trên đỉnh đầu đi qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh, biến mất tại hậu sơn. Tốc độ nhanh như vậy, ngay cả ta cái này quý nhất đại viên mãn tu vi đều không thể bắt được thân ảnh của hắn. Hắn đến cùng tu vi gì? Một cái lao giả râu đen mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ta đi ngăn đón hắn, các ngươi nhanh đi ngăn cản nữ nhân kia. Một cái gầy trơ cả xương bạch hổ tử lão đầu gầm nhẹ một câu, lập tức quay người hướng Tô Phàm đuổi theo. Những người khác thì nhao nhao hướng Trương Tiền lao đi. Mau dừng tay a, đừng giết. Phía sau núi, một cái sơn cốc lý, Tô Phàm cũng lười đi tìm cửa ngầm cùng cơ quan, trực tiếp một trưởng vô hướng mặt đất. Ầm ầm, sông núi sụp đổ, đại địa luôn xuống. Rất nhanh, một cái nặng nề thạch môn xuất hiện. Tô Phàm nhảy xuống, rơi vào thạch môn trước, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, răng rắc một tiếng vang thật lớn, thạch môn tại chỗ nát bấy. Theo thạch môn nát bấy, một cái lớn như vậy tàng bảo khố liền hiện ra tại dưới tầm mắt. Tiện tay bắt lấy một cái túi đựng đồ, bên trong tất cả đều là dữ liệu. Lại cầm lấy một cái túi đựng đồ, bên trong tất cả đều là tụ khí đan. Tàng bảo khố một cái góc, có một cái khung sắt, nguyên một đám hộp sắt cùng hộp ngọc, chỉnh chỉnh tề tề bày ở bên trên. Linh quyết, hoàng quyết, linh khí, hoàng khí, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn tìm tới mấy món hạ phẩm thánh khí. Về phần linh tinh, kia càng là nhiều không kể xiết. Đương nhiên, đối với bây giờ Tô Phàm mà nói, những này tài bảo cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng là, hắn có thể giữ lại, chờ sau này trở lại Đông Dương quận giao cho Lưu Vân Tông. Nói không khoa trương, liền cái này phùng ra tàng bảo khố, đủ để cho Lưu Vân Tông vài phút trở thành tứ đại quận siêu cấp bá chủ. Siêu. Bạch Hồ Tử lão đầu rốt cục chạy đến, nhìn xem rông tuyết tàng bảo khố, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Thật không tiện, ngươi tới chậm. Tô Phàm thu hồi cái cuối cùng túi chữ vật, dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, nơi này lập tức không khỏi động sơn dao. Tiếp lấy, Tô Phàm liền nhảy vào một cái khe, tiến vào trăm trượng lòng đất. Phía dưới này, có một cái to lớn không gian dưới đất, hơn ngàn đầu linh mạch, như cự long nằm ở không gian dưới đất bên trong. Đồng thời còn không phải cái gì cấp 1 cấp 2 linh mạch, tất cả đều là cấp 3 cấp 4 linh mạch. Tăng thêm lần trước tại Tiểu Tiên Cốc đạt được kia mấy trăm đầu linh mạch, bây giờ tiểu gia trong tay không sai biệt lắm có 1.500-600 đầu linh mạch. Chờ sau này mang về, vắt cổ chảy ra nước, Lâm đại gia, tông chủ đại gia khẳng định mừng rỡ không ngậm miệng được. Bởi vì ba vị này, đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy linh mạch, hơn nữa còn là cấp 3 cấp 4 linh mạch. Theo càn khôn giới quang mang lóe lên, tất cả linh mạch toàn bộ biến mất. Bạch Hồ Tử lão đầu chạy tới xem xét, lập tức không khỏi phát cuồng. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Phùng gia góp nhặt nhiều năm như vậy tài bảo cùng linh mạch, mất giáo. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải làm như vậy? Ta Phùng gia chỗ nào đắc tội qua ngươi? Bạch Hồ Tử lão đầu đỏ cả đôi mắt lên, nhìn chằm chằm Tô Phàm đoán hận gào thét. Tô Phàm đánh giá lão nhân này, ngươi là ai? Bạch Hồ Tử lão đầu hai tay một nắm, lão phu chính là Phùng Thường chi tử, Phùng Chính Bắc. Tô Phàm giật mình gật đầu. Hóa ra là Phùng Thường nhi tử, quả nhiên là một thanh lão có đầu. Phùng Chính Bắc gầm thét, dám đối Phùng gia ra tay, ngươi liền không sợ chọc giận ta phụ thân đại nhân? Thật không tiện, tiểu gia thật đúng là không sợ. Có lẽ đến lúc đó sợ hãi người, ngược lại là ngươi vị kia phụ thân đại nhân. Tô Phàm nghe răng nết miệng cười một tiếng. Thiếu giả thần giả quỷ. Phùng Chính Bắc rít lên một tiếng, uy nhất đại viên mãn khí tức bộc phát ra, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, hướng Tô Phàm đánh tới. Dùng một cái hạ phẩm thánh khí liền muốn giết ta, ngươi cái này ít nhiều có chút xem thường tiểu gia a. Tô Phàm lắc đầu thở dài, nguyên tố linh lực bao trùm trên tay, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa kẹp lấy lưỡi kiếm, thoáng vừa dùng lực, lợi kiếm ứng thanh mà đứt. Phùng Chính Bắc cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng của hắn hoảng hốt, chỉ dựa vào hai ngón tay, liền có thể bẻ gãy thanh khí. Đây không phải cơ bản thao tác sao? Có gì có thể giật mình? Tô Phàm nhàn nhạt nói câu, kẹp ở giữa ngón tay một nửa mũi kiếm, hưu một tiếng pha không mà đi, không có vào Phùng Chính Bắc tim. Chương 1769, càng muốn phạm tiện. Một, chương 1769, càng muốn phạm tiện. Một, phúc. Nơi ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu chảy ồ ạt. Phùng Chính Bắc liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ muôn dạng. Thấy Tô Phàm cũng không có ý tứ giết hắn, mới lấy ra một cái hộ tâm đan cùng chữa thương đan, nhét vào miệng bên trong. Tiểu gia người này từ trước đến nay lấy đức phục người, không thích giết chóc, cho nên cũng hy vọng ngươi không cần tại tiểu gia trước mặt dương nhanh múa bước. Cùng tiểu gia đi thôi, đừng ý đồ chạy trốn, ngươi là không thể nào đánh vỡ kia lồng giam. Chỉ chốc lát, Tô Phàm trở về mặt đất, thưa không tràn ngập một cỗ tan không ra mùi máu tươi. Phùng Chính Bắc theo sát phía sau, ngửi được mùi máu tươi, sắc mặt lập tức không khỏi trầm xuống. Siêu, rất nhanh, một đạo tiếng xe gió lên, Trương Thiền mang theo mười mấy người đi vào Tô Phàm trước người. Dù là Tô Phàm, nhìn thấy giờ phút này Trương Thiền, con ngươi cũng không khỏi co rụt lại. Thật là đáng sợ sát khí. Về phần kia mười mấy người, trẻ có già có nam có nữ, như Phùng Thiên Cương, Phùng Thiên Thiệu, lại như Phùng gia tiểu thiếu gia, đều chỉ là khí hải bị phế, không có lo lắng tính mạng. Trương Thiền nói rằng, bọn hắn tất cả đều là Phùng Thường Hòa Phùng Nguyên đích hệ tử tôn, người thân nhất, nghĩ đến khả năng đối ngươi hữu dụng, cho nên liền tạm thời giữ lại tính mạng của bọn hắn. Tô Phàm gật đầu. Trương Thiền lần này cũng là rất hiểu sự tình, không có nói trước bàn giao nàng, còn biết đem người giữ lại. Vì cái gì ngươi tại sao phải như thế phát rồ, liền không sợ thiên lôi đánh xuống? Một cái lao giả râu đen đối với Tô Phàm gào thét, trong đôi mắt mang theo tàn không ra phẫn hận. Ngậm miệng. Trương Thiền một bàn tay vuốt qua, nhìn xem Tô Phàm giới thiệu, hắn gọi Phùng Chính Tây, cùng Phùng Chính Bắc như thế, đều là Phùng Thường nhĩ tử. Tô Phàm đi đến Phùng Chính Tây trước người. Phùng Chính Tây ánh mắt không có chút nào né tránh, phẫn nộ trừng mắt Tô Phàm. Việc này, chúng ta nhưng phải nói rõ ràng. Tô Phàm chỉ vào Trương Thiền, là nàng muốn huyết tẩy ngươi Phùng gia, cùng tiểu gia không quan hệ, thậm chí tiểu gia cùng với nàng cũng không quá quen thuộc, tiểu gia chỉ là thuận tay cướp sạch rơi tàng bảo khố mà thôi. Cho nên đừng ngậm máu phun người, phá hư tiểu gia thanh danh, tiểu gia thật là một cái điển hình người tốt. Phùng Chính Tây choáng váng. Thuận tay cướp sạch rơi tàng bảo khố. Mà thôi. Chỉ là mà thôi. Buồn cười nhất chính là, người này còn dày hơn Nhan Vô Sỉ tự xưng người tốt. Người tốt có thể làm được như thế táng tận thiên lương sự tình. Người tốt có thể chạy tới cướp sạch hắn Phùng gia tàng bảo khố. Hoàn toàn chính xác. Huyết tẩy Phùng gia, ngươi là không có ra tay. Nhưng ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi? Lùi một bước nói, coi như ngươi cùng nữ nhân này không quá quen, nhưng nếu như không phải ngươi phá mất thành chủ phủ bảo hộ cái giới, nữ nhân này có thể giết tiến đến. Cho nên truy nguyên, ngươi mới là lớn nhất tội nhân. Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như không tin. Tô Phàm nhíu mày. Trương Thiền cười thầm. Tự tin điểm, đem giống như hai chữ bỏ đi. Chờ xem. Phùng Chính Tây trong mắt lóe ra mãnh liệt hận ý, các ngươi sớm muộn sẽ vì hôm nay cái này ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Tô Phàm lông mày nhướng lên, một cái miệng rộng tử mạnh mẽ rút đi, làm sao lại là cùng ngươi nói không rõ? Nói không liên quan gì đến ta, ngươi là nghe không hiểu. Phùng Chính Tây cười lạnh không nói. Trương Thiền vội ho một tiếng, việc này xác thực không có quan hệ gì với hắn, huyết tẩy các ngươi Phùng gia là một mình ta gây nên, hắn cũng đích thật là một vị điển hình đại thiện nhân, cho nên các ngươi không cần hiểu lầm hắn. Nghe được không, nghe được không? Tô Phàm dùng sức gõ Phùng Chính Tây đầu, như gõ như mọ vang ầm ầm, còn dám phá hư tiểu gia thanh danh, tiểu gia để ngươi Phùng gia đoạn tử về tôn. Tô đại thiện nhân, không đúng không đúng, lời này của ngươi nói đến không đúng. Trương Thiền uốn nắn, ngươi là người tốt, sao có thể để người khác đoạn tử về tôn? Tô Phàm sững sờ, cười ha ha nói, có đạo lý. Nữ nhân này là càng ngày càng hiểu chuyện. Phùng Chính Tây nhìn chằm chằm hai người, hiện tại các ngươi cười đến có nhiều vui thích, về sau liền sẽ có nhiều thế thảm. Đại gia ngươi, Tô Phàm mắng to, trực tiếp một cái đoạn tử tuyệt tôn cước, đau đến Phùng Chính Tây hoa hoa kêu to, khiêu chiến tiểu gia kiên nhận đúng không? Tiểu gia hiện tại liền đưa cả nhà các ngươi láo tiểu quy điên. Chương 1769, càng muốn phạm tiện. 2, chương 1769, càng muốn phạm tiện. 2, hắn một phát bắt được một cái Phùng gia tiểu bối đầu, năm ngón tay đột nhiên vừa dùng lực, đầu nhất thời như dưa hấu nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Trương Thiền âm thầm cười trộm, nhìn một cái nhìn một cái, bản tính bại lộ a. Nhìn xem một màn này Phùng Chính Tây, lập tức không khỏi răng thử mắt đứt, tạp thoái, ngươi thật nên bầm thây vạn đoạn. Từ gió, Phùng Thiên Cương cũng là vẻ mặt bi phẫn. Chết tại Tô Phàm trong tay người này, chính là Phùng Thiên Cương nhi tử. Tô Phàm lau vết máu trên tay, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, dám hung hăng tại tiểu gia trước mặt chó sủa. Trừ ra Phùng Chính Tây, Phùng Thiên Thiệu, Phùng Thiên Cương số ít mấy người bên ngoài, những người khác nhao nhao e ngại cúi đầu xuống. Đứng tại Tô Phàm sau lưng Phùng Chính Bắc, nhìn chằm chằm Tô Phàm bóng lưng, trong mắt cũng giống nhau tràn ngập lửa giận. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không tứ tượng lồng giam, đột nhiên cắn răng một cái, như thiểm điện phóng lên tận trời, dồn đủ toàn lực một quyền đánh phía lồng giam. Tô Phàm sững sờ, không khỏi ôm hai tay xem kịch. Trương Thiền trên mặt cũng đầy là trào phúng. Đại ca, nhất định phá vỡ lồng giam chạy đi, tìm phụ thân đại nhân cho chúng ta Phùng gia báo thù rửa hận. Phùng Chính Tây giống to. Bất quá sát na, Phùng Chính Bắc liền một quyền đánh vào lồng giam bên trên. Nhưng mà, ký thác hy vọng một quyền, đầy cõi lòng mong đợi một quyền, lại không có thể dung chuyển tứ tượng lồng giam mảy may. Một cái mỏng như giấy cái giới, giờ khắc này ở Phùng Chính Bắc trong mắt, tựa như một đạo không cách nào vượt qua lại trời. Hy vọng trong nháy mắt phá hủy, thay vào đó vẻ mặt tuyệt vọng. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Trương Thiền, hắn có chút không thành thật. Minh bạch. Trương Thiền gật đầu, một bước đạp không mà lên. Phùng Chính Tây một cái giật mình, vội vàng quát, đại ca, mau trốn. Phùng Chính Bắc cúi đầu xem xét, sắc mặt cũng không khỏi tại chỗ đại biến, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Từ bỏ đi. Thiên nhân cảnh uy áp, giống như thủy triều hướng Phùng Chính Bắc dũng mãnh lao tới, tại chỗ liền bị giam cầm ở hư không, không cách nào động đậy. Trương Thiền đi lên, đưa tay một trưởng vỗ hướng Phùng Chính Bắc bụng dưới. Một tiếng thống khổ kêu thảm. Khí hải trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp lấy, vang một tiếng, Phùng Chính Bắc như đạn tháo, nện ở Phùng Chính Tây một đám người trước mặt. Phụ thân. Phùng Tiên Tiệu tiến lên, mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn xem Phùng Chính Bắc. Phùng Chính Bắc ho ra một búng máu, tại Phùng Tiên Tiệu nâng đỡ đứng dậy, nhìn xem Phùng Chính Tây bọn người, chớ phản kháng, vô dụng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi lâm vào tuyệt vọng cực sâu. Sớm dạng này không phải tốt, càng muốn phạm tiện, không đánh không thành thật. Tô Phàm quét mắt một đám người, tăng thêm Phùng Chính Bắc ở bên trong, vừa vặn 20 người. Xử lý như thế nào? Trương Tiễn tiến lên thấp giọng hỏi thăm. Tô Phàm trầm ngâm sẽ, sát phong đại điện còn có mấy ngày bắt đầu. Sáng ngày mốt, Trương Tiễn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hiện tại mới giữa trưa, hơn một ngày thời gian, đầy đủ chúng ta tiến đến Bạch Hổ thần điện. Nếu như là quy nhất cảnh tu vi, theo Châu Thành tới Bạch Hổ thần điện, ít nhất phải 3-4 ngày thời gian. Nhưng Trương Tiễn là thiên nhân cảnh tu vi, hơn nửa ngày thời gian là đủ. Tô Phàm càng không cần. Thần tiên đại viên mãn tu vi, 2-3 canh giờ liền có thể tới Bạch Hổ thần điện. Như vậy đi. Tô Phàm tại Trương Tiễn bên tai lẩm bẩm vài câu. Tốt. Trương Tiễn gật đầu. Linh lực hiện lên, hóa thành từng đầu xích sắt, đem Phùng Chính Bắc một đám người ngũ hoa lớn buộc. Đồng nhiên, Trương Thiền dường như nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, Phùng gia còn có một thiên tài, gọi Phùng Tử Dương, lâu dài nương theo lấy Phùng Nguyên cùng Phùng Thường bên người, chờ tiến vào Bạch Hổ thần điện sau, ngươi lưu ý thêm một chút. Tốt. Tô Phàm gật đầu. Trương Thiền vung tay lên, cuốn lên Phùng Chính Bắc một đám, liền tại Châu Thành vô số người nhìn soi mói, nên ngang rời đi. Tô Phàm một bước đạp vào không trung, cúi đầu nhìn xem thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông thành chủ phủ, liên tục liễu lưới. Nữ nhân hung ác lên, thật đúng là không có nam nhân chuyện gì. Tha rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội nữ nhân, câu nói này quả nhiên một chút không giả. Theo vung tay lên, tứ tượng lồng giam tiêu tán. Tiếp lấy, Tô Phàm cũng tại trước mắt bao người, tiêu sái rời đi. Mau đi xem một chút. Tô Phàm vừa đi, đại gia liền điên cuồng tràn vào thành chủ phủ, đều không ngoại lệ nhao nhao hoảng sợ tới cực điểm. Đây là thành chủ phủ, hiển nhiên chính là một mảnh tu la luyện ngục.